Chương 29, thả ra vụ sơn mạch người đăng, ý nộ hạ vương Lăng Phong đi ra độc phủ, chuẩn bị bán những ngày này luyện chế tị trứng đan. Thời gian đã qua mấy tháng, đầu kia linh mạch bên trên các tông tu sĩ cũng đã tập hợp là được, gần khai chiến. Loại này quy mô lớn chiến sự chính thích hợp bản thân đục nước béo cỏ, đặc biệt là đầu này linh mạch, mình cũng phải kiếm một chén canh. Rốt cuộc linh mạch thế nhưng là vệ linh cổ sân nhà. Đi đến ven đường một cái nhàn rỗi quầy hàng, Vương Lăng Phong ngồi trên mặt đất, lấy ra một cái thẻ bài, trên đó viết bán ra phẩm chất cao tị trứng đan. Hắn tin tưởng rất nhanh là có thể đem những đan dược này cho bán xong. Quả nhiên, đi ngang qua tu sĩ nhìn thấy trên bảng hiệu nội dung liền vội hỏi lấy Vương Lăng Phong liên quan tới tị trứng đan nội dung. Quá trình giao dịch 10 phần thuận lợi, vẹn vẹn một buổi sáng tị trứng đan liền đã bán được 7-8 phần. Đem còn thừa đan dược bán xong, Vương Lăng Phong thu thập xong tự thân vật phẩm liền ra khỏi thành tiến về trước linh mạch chỗ sơn mạch. Trên đường đi cũng có thể nhìn thấy có thật nhiều tán tu tiến về trước, nghĩ đến kiếm một chén canh. Linh mạch sinh ra tại Tùng Vũ sơn mạch bên trong, bởi vì lâu dài xương độc bao phủ, vì lẽ đó đoạn thời gian trước mới bị phát hiện. Đợi đến hắn đến Tùng Vũ sơn mạch biên giới, hắn mới cảm nhận được khẩn trương không khí. Tùng Vũ sơn mạch xương độc như đậm đặc sữa châu, đem ánh nắng lọc thành thảm đạm màu xám trắng. An vào cực phẩm tị trướng đan về sau, Vương Lăng Phong vận chuyển liễm tức quyết, khí tức quanh người như giọt nước mưa dung nhập đầm sâu, liền tay áo phất qua bụi cỏ tiếng xào xạc đều bị tận lực ép lớn nhất thấp. Đi tại trong núi rừng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tu sĩ chính đạo tạo thành đội tuần tra tuần sơn. Sư Minh, cái này xương mù cũng quá tà môn, hạ phẩm tị trướng đan đều nhanh ép không được trong cơ thể trường khí. Hai tên thân mang áo xanh Lăng Tiêu Tông đệ tử rửa cổ thụ thở dốc, bên hông kiếm dài hiện ra yêu ớt linh quang. Bọn hắn là bên ngoài đội tuần tra, tu vi đều tại luyện khí tầng 7, bởi vì lâu dài nằm ở trong sương mù, sắc mặt dị thường tái nhợt. Lại căng cứng nửa canh giờ thay ca, nghe nói vòng trong đã bày ra vô cực diệt ma trận, chờ chủ lực đến đông đủ liền nên tiêu trừ ma tệ tử. Một người đệ tử khác hướng trong miệng nhét viên thuốc, vừa dứt lời, khóe mắt liếc qua đột nhiên thoáng nhìn trong sương mù lóe qua mấy đạo bóng đen. Ai bóng đen chợt đến, mang theo gió tanh nháy mắt xé rách xương động. Cầm đầu ma tu áo bào đen bên trên thêu lên xương trắng đường vân, lòng bàn tay ngưng ra một đoạn sền sệt huyết cầu, Lăng Tiêu Tông mắt con, ngược lại là đưa tới cửa thuốc bổ. Ba tên ma tu đồng thời ra tay, huyết cầu nổ tung hóa thành đầy trời huyết châm, một người khác tế ra xương trên lá cờ bay ra mười mấy đạo oan hồn, gào thét nhào về phía hai tên chính đạo đệ tử. Kết trận, áo xanh đệ tử kiếm dài giao kích, linh lực dệt thành quang thuẫn ngăn trở huyết châm, lại bị oan hồn đâm đến khí huyết cuộn cuộn. Bọn hắn tu vi vốn liền hơi kém, lại tại trong làn khói độc tiêu hao quá lớn, bất quá mười mấy hiệp, một người liền bị xương lá cờ cuốn lấy. Giữa tiếng kêu gào thê thảm nhục thân cấp tốc khô khát. Còn sót lại đệ tử thấy thế tâm thần đại loạn, bị áo bào đen ma tu một trường vỗ tim vỡ mạch, thi thể mềm nhũn ngã xuống đất. Phế vật. Áo bào đen ma tu xỉ miệng bầm máu, đang muốn vơ vét thi thể, phần gáy đột nhiên mắt lạnh. Kim linh chỉ của Vương Lăng Phong đã xuyên thấu xương cổ của hắn, đầu ngón tay ánh sáng vàng lấp lóe, đem nó linh lực nháy mắt rút sạch. Khác hai tên ma tu kinh sợ quay đầu, đã thấy một đạo màu máu ánh sáng lấp lánh lướt qua, huyết độn thuật tôi động đến cực hạn Vương Lăng Phong như quỷ mị tới gần, tay trái phệ linh thần thông mở ra, đem hai người linh lực cùng tinh huyết cùng nhau hút vào lòng bàn tay. Ngươi, ma tu gào thét kẹt tại trong cổ họng, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt đi xuống. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Vương Lăng Phong đứng tại bốn cỗ trong thi thể ứng, toàn thân quanh quẩn lấy màu vàng kim nhàn nhạt huyết khí. Hắn con ngón đúng ra, hỏa cầu thuật đem lưu lại quần áo đốt sạch, lập tức ngồi xếp bằng, ngũ hành phệ linh quyết cùng luyện huyết thuật đồng thời vận chuyển. Tinh thuần linh lực thuận kinh mạch tràn vào đan điền, mà bốn cỗ thi thể sinh mệnh tinh hoa thì hóa thành dòng nước gấm tầm bổ nhục thân. So chậm rãi tu luyện nhanh nhiều. Vương Lăng Phong mở mắt ra, trong mắt lóe qua một tia ánh sáng lạnh. Cái này Tùng Vũ sơn mạch chính là tòa thiên nhiên bãi săn, chính ma song phương đội tuần tra, tán tu quy mô nhỏ xung đột, đều là hắn tăng thực lực lên chất dinh dưỡng. Sau đó nửa tháng, Vương Lăng Phong thành trong làn khói độc u linh. Hắn chuyên đánh rơi đơn đội tuần tra hoặc cố nhỏ ma tu hạ thủ, mỗi lần cũng chờ song phương cả hai đều thiệt lại ra tay, không cần nói thắng bại như thế nào, cuối cùng kết thúc công việc đều là hắn. Hắn liễm thức quyết càng thêm tinh xảo, thậm chí có thể tại trong vòng 10 trượng tránh đi trúc cơ tu sĩ thần thức dò xét. Ma nhục thân cường độ tại tiếp tục hấp thu sinh mệnh tinh hoa về sau, đã lặng yên đột phá tới luyện khí 9 tầng. Sáng sớm hôm đó, Vương Lăng Phong chính xử lý một đội vừa bị ma tu hủy diệt Lưu Ly Tông đệ tử thi thể, đột nhiên phát giác được đại địa chuyển đến nhỏ xíu chấn động. Xương độc chỗ sâu, mơ hồ có chuông vang vang tận mây xanh, ngay sau đó là liên miên linh lực ba động giống như thủy triều quyết tán. Hắn trèo lên một gốc 1000 năm cổ tùng tán cây, liễm tức quyết vận chuyển tới cực hạn, cuối cùng xuyên thấu qua mỏng manh xương mù tầm nhìn thấy kinh người cảnh tượng. Sơn mạch nội địa, vô cực diệt ma trận đã hoàn toàn kích hoạt, màu vàng nhạt lồng ánh sáng bao trùm phạm vi 10 dặm, vô số thân mang xanh, trắng, lam ba màu phục sức tu sĩ chính đạo tại trận chợ nội bộ kết, cờ sĩ như rừng. Trong đó không thiếu trúc cơ kỳ tu sĩ ngự không mà qua, linh quang tại trong xương mù bạch ra thật dài quy tích. Mà tại ngoài trận một bên khác, hắc vụ tràn ngập trong sân cốc, bạch cốt phiên, huyết hồn đang như sao lốm đốm đầy trời, ma tu chủ lực đã cấu trúc lên lâm thời doanh trại bộ đội, tùy thời nên đón chiến đấu. Muốn đánh. Vương Lăng Phong sờ sờ bên hông túi trữ vật, bên trong đầy những ngày này góp nhặt tị trướng đang cùng từ trên thi thể vơ vét pháp khí. Nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng kèn, chính đạo trận doanh trên lồng ánh sáng phủ văn lưu chuyển, bắn ra mấy trăm đạo linh quang tạo thành mưa tên, thăm dò tính bắn về phía ma tu doanh trại bộ đội. Bên trong hắc vụ lập tức dâng lên huyết thuẫn ngăn cản, song phương tiếng mắng, pháp khí tiếng va chạm cách xương độc truyền đến, mang theo khiến người hít thở không thông cảm giác các bách. Vương Lăng Phong lặng yên lui lại, ẩn vào càng sâu trong làn khói độc. Hắn biết rõ, chân chính hỗn loạn gần bắt đầu, mà cái này hỗn loạn, đúng là hắn cơ hội tốt nhất. Chương 30, đại hôn chiến người đăng, ý nộ hạ xương độc như rồi, tiếng chém giết chấn động đến Tùng Vũ Sơn mạch cổ tùng rì rào tuyết rơi. Vương Lăng Phong nằm ở một gốc 1000 năm cổ thụ từng cục trên cành cây, liễm tức quyết vận chuyển tới cực hạn, liên tâm nhảy đều ép thành mỗi vần vỗ cánh lay động. Phía dưới trong hạp cốc, bảy tên Lăng Tiêu Tông đệ tử chính kết thành kiếm trận ngăn cản ma tu tập kích. Cầm đầu thanh niên kiếm chỉ như điện, kiếm khí bổ ra hắc vụ lại bị một đạo màu máu bóng roi cuốn lấy, kia là luyện khí 9 tầng ma tu cơ ngưng huyết thành tia huyết mãng roi, mỗi một lần rút đánh đều mang theo chói tai tiếng xé vải. Kết thất tinh trận, thanh niên gào thét phun ra một ngụm tinh huyết, ánh kiếm đột nhiên tăng gọn, lại bị đâm nghiêng bên trong sông ra xương lá cờ đâm đến trận cước đại loạn. Mười mấy đạo oan hồn thừa cơ nhào tới, nháy mắt cắn xé rơi hai tên đệ tử linh lực vòng bảo hộ. Vương Lăng Phong đầu ngón tay khẽ nhúc đích, kim linh chỉ đã ngưng tụ lại ba thành linh lực. Hắn đang chờ, chờ song phương cả hai đều thiệt một khắc đó. Quả nhiên, kiếm trận tán loạn nháy mắt, huyết mãng roi xuyên thủng tuổi trẻ lồng ngực, mà cuối cùng hai tên đệ tử cũng dẫn bạo kiếm hoàn, cùng ba tên ma tu cùng đến chỗ chết. Trong hạp cốc nổ tung chói mắt linh quang, máu thịt cùng xương vỡ lẫn vào xương độc rơi xuống, như là một trận màu đỏ tươi mưa. Vương Lăng Phong như li miêu rơi xuống đất, mũi chân đặt lên một bộ còn có dư ôn trên thi thể, luyện huyết thuật cùng thần thông vệ linh nháy mắt vận chuyển. Vòng xoáy đen kịt tại lòng bàn tay hiện ra, đem bốn cố luyện khí hậu kỳ tu sĩ linh lực cùng tinh huyết toàn bộ thôn vệ, liền rơi là tả tại địa linh kiếm tàn phiến đều bị hút vụ vụ rung động. Tu vi, luyện khí tầng 8, 30, 4 công nhục thân, luyện khí 9 tầng, 10, 1 năm trên bảng trị số nhảy khiến lòng run sợ, Vương Lăng Phong liếm liếm khóe môi giọt máu, đáy mắt lóe qua vẻ hưng phấn. Đây mới thực sự là tu hành đường cao tốc, so cầu trong động phủ nuốt đan dược tới mãnh liệt gấp trăm lần. Hắn vừa đem chiến lợi phẩm thu vào túi trữ vật, đại địa đột nhiên kịch liệt rung động. Xa xa vô cực diệt ma trận phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, màu vàng nhạt trên lồng ánh sáng hiện ra giống mạng nhện vết rách. Ngay sau đó răng rắc một tiếng vang thật lớn, lồng ánh sáng như lưu ly vỡ vụn, vô số ma tu giống như thủy triều từ lỗ hổng tràn vào. Đại trận phá, chạy mau a! Tu sĩ chính đạo kêu thảm liên tiếp, Vương Lăng Phong lại nghịch hướng mà động, mượn hỗn loạn điểm hộ hướng linh mạch chỗ sâu tiềm hành. Hắn liễm tức quyết đã đạt đến siêu phàm, liền lướt qua ma tu doanh trại bộ đội lúc, những cái kia trúc cơ ma tu thần thức đều không thể nhận ra đạo này dung nhập bóng tối thân ảnh. Dọc đường thi thể càng ngày càng nhiều, có bị bạch cốt phiên hút khô tinh huyết chính đạo đệ tử, cũng có bị kiếm khí chém thành hai khúc ma tu. Vương Lăng Phong ai đến cũng không có cự tuyệt, tham lam thôn phệ lấy mỗi một sợi lưu lại linh lực, luyện huyết thuật thì sắp tán rơi huyết đục luyện hóa thành tinh thuần sinh mệnh tinh hoa. Tu vi, luyện khí tầng 8, 40, 8 công nhục thân, luyện khí 9 tầng, 15, 6 công làm hắn xuyên qua một mảnh bị lửa máu đốt cháy cánh rừng lúc, cuối cùng người được linh mạch đặc lưu trong veo khí tức. Phía trước sơn cốc sương mù bốc hơi, trần trụi khe nham thạch khe hở bên trong chảy ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, chính là linh mạch nơi ở có thể lối vào tung lũng lại đứng đấy hai đội nhân mã. Bên trái là hơn 10 tên Thanh Vân Tông đệ tử kết thành phòng ngự trận, phía bên phải là áo bào đen ma tu mắc bạch cốt phiên, song phương chính cách ba trượng đất chống giằng co, dương cung bạc kiếm. Này linh mạch về ta chính đạo tất cả. Cầm đầu Thanh Vân Tông đệ tử kiếm dài trực chỉ, linh lực tại thân kiếm lưu chuyển thành màu xanh giao long. Đánh rắm. Ma tu trong trận doanh đi ra cái độc nhãn lao giả, cốt trượng đột nhiên lúc kích thích ba đạo màu máu gợn sóng, ai cướp được liền là của người đó, có bản lĩnh tới bắt. Vương Lăng Phong nút ở cổ thụ sau cười lạnh. Những thứ này ngu xuẩn vẫn còn đang đánh sinh đánh chết, đầu này linh mạch ta liền vui vẻ nhận. Hắn lặng lẽ vây quanh cốc bên cạnh vách núi, mượn dây leo hướng xuống leo lên, đầu ngón tay chạm đến nham thạch đáy mắt, trong đan điển phệ linh cổ đột nhiên sao động. Tìm được. Trong lòng Vương Lăng Phong vui mừng. Phệ linh cổ truyền lại đến tin tức biểu hiện, linh mạch hạch tâm ngay tại phía dưới 100 trượng chỗ động đá vôi bên trong. Vừa leo tới một nửa, lối vào thung lũng đột nhiên bộc phát ra long trời lở đất va chạm. Thanh Vân Tông đệ tử màu xanh giao long cùng ma tu màu máu gợn sóng ngang nhiên chạm vào nhau, sóng xung kích chấn động đến vách núi đá vụn bay tán loạn. Vương Lăng Phong mượn nhiệm hộ thả người nhảy xuống, huyết độn thuật mang theo ánh sáng đỏ như là cỗ sao trổi rơi vào động đá. Trong động đá vôi linh khí nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, thạch nhũ tản ra linh khí nồng nặc, mặt đất bên trong khe hở ẩn chứa linh thủy. Vương Lăng Phong vừa khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị hấp thu linh khí, sau lưng đột nhiên truyền đến băng lạnh âm thanh, ngươi là ai, một cái đục nước béo có tán tu cũng dám nhúng chàm linh mạch. Vương Lăng Phong đột nhiên quay đầu, chỉ gặp động đá trong bóng tối đi ra cái thân mang áo bào tím trung niên tu sĩ, trên người có lấy trúc cơ kỳ đặc hữu linh khí che đậy. Người kia ngón tay khẽ vuốt sợi râu, tầm mắt rơi vào trên người Vương Lăng Phong lúc như cùng ở tại nhìn một con run rế. Lưu Ly Tông, Triệu Thiên Lỗi. Tu sĩ áo bào tím nhàn nhạt mở miệng, niệm tình ngươi tu hành không dễ, tự sát nhận lỗi, có thể lưu toàn thây. Vương Lăng Phong tim đập loạn. Trúc cơ tu sĩ, đây là hắn tại hành tẩu tu tiên giới đến nay gặp phải mạnh nhất đối thủ. Hắn ung dung thản nhiên địa vận chuyển huyết ma chiến pháp, máu màu vàng tại trong mạch máu lặng yên sôi trào. Tiền bối nói đùa. Vương Lăng Phong chậm rãi đứng dậy, đầu ngón tay giấu ở trong tay áo ngưng tụ kim linh chỉ, văn bối chỉ là đi ngang qua, cái này cáo tử. Triệu Thiên Lỗi con ngón búng ra, một đạo ánh sáng xanh giống như rắn độc phong tới. Vương Lăng Phong đã sớm chuẩn bị, huyết độn thuật phát động nháy mắt lướt ngang ba trượng, ánh sáng xanh lướt qua đầu vai bay qua, xuyên thủng sau lưng thạch đũ, nổ lên đầy trời tinh mảnh. Ồ, có chút ý tứ. Triệu Thiên Lỗi trong mắt lóe lên kinh ngạc, lập tức cười lạnh, huyết độn thuật, nguyên lai là huyết đạo dư nghiệt. Lời còn chưa dứt, hắn đã lấn người trước mắt, ánh quyền lôi cuốn lấy trúc cơ kỳ uy áp ép tới Vương Lăng Phong hô hấp khó khăn. Vương Lăng Phong cắn răng thiêu đốt tinh huyết, thân hình tăng vọt đến cao ba trượng màu vàng huyết ma, móng vuốt sắc bén mang theo tiếng xé gió chụp vào đối phương trong ngực. Điều trùng tiểu kỹ. Triệu Thiên Lỗi ống tay áo vung lên, ánh sáng xanh hóa thành hộ thuẫn. Móng vuốt sắc bén đập vào thuẫn bên trên nổ lên đốm lửa nhỏ, Vương Lăng Phong chỉ cảm thấy một luồng cự lực truyền đến, cánh tay nháy mắt chết lặng. Huyết đạo luyện thể thuật. Đáng tiếc hỏa hầu quá nhỏ bé. Triệu Thiên Lỗi đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, ánh sáng xanh ngưng tụ thành kiếm, hiện tại nhường ngươi mở mang kiến thức một chút cùng trúc cơ ở giữa chênh lệch. Linh kiếm mang theo xé rách không khí tiếng rít đâm tới, Vương Lăng Phong trong lúc đội vã tế ra hộ tâm kính. Ken một tiếng vang thật lớn, hộ tâm kính vỡ vụn, hắn bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, làn da màu vàng nóng bên trên nứt ra mấy đạo miệng máu. Còn có cái gì lá bài tẩy? Triệu Thiên Lỗi từng bước ép sát, bên trên linh kiếm ánh sáng xanh càng ngày càng thịnh, lại không ra tay, liền không có cơ hội. Vương Lăng Phong trong mắt lóe lên quyết tuyệt. Hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, phệ linh cổ hóa thành một tia sáng trắng bay ra, tại không trung tách ra chói mắt linh quang. Đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, ngũ hành phệ linh quyết vận chuyển tới cực hạn, liền trong động đá vôi linh khí đều bị dẫn động lên. Đây là phệ linh cổ. Triệu Thiên Lỗi trong mắt chợt co lại, hiếm thấy cổ bảng 46 vị phệ linh cổ. Trên mặt hắn lần thứ nhất lộ ra kinh sợ, lập tức chuyển thành tham lam, như thế gì bảo, như thế nào tại ngươi phế vật này trong tay? Linh kiếm thế công mạnh hơn, Vương Lăng Phong vừa đánh vừa lui, Kim Linh Chỉ, Hỏa Cầu Thuật Luân Phiên thi triển, lại ngay cả đối phương hộ thân linh ánh sáng đều không phá nổi. Trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ chênh lệch, như là lệch trời khó mà vượt qua. Đủ. Vương Lăng Phong cười lạnh, nên kết thúc. Hắn bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, một cái màu vàng tinh huyết phun tại phệ linh cổ bên trên. Phệ linh cổ phát ra bén nhọn hí lên, đáp xuống tiến vào mặt đất khe hở. Trong chốc lát, toàn bộ động đá kịch liệt rung động, linh mạch hạch tâm màu vàng linh văn điên cuồng lấp lóe, linh khí nồng nặc đột nhiên biến bắt đầu cuồng bạo. Không được. Triệu Thiên Lỗi sắc mặt kỳ biến, xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng đã muộn. Phệ linh cổ kích hoạt thiên phú, dẫn bạo linh mạch quanh linh mạch dòng lũ như núi lửa phun trào, toàn bộ động đá trong nháy mắt sụp đổ. Vương Lăng Phong bởi vì có linh khí lồng ánh sáng thủ hộ, vẹn vẹn bị sóng xung kích tung bay, ngược lại mượn huyết độn thuật điên cuồng sông ra ngoài, bên tai là Triệu Thiên Lỗi tiếng đều thảm kinh khủng. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tên kia trúc cơ tu sĩ bị cuồng bạo linh khí xoắn thành xương máu, liền một tia tàn hồn đều không có lưu lại. Linh mạch hạch tâm nổ tung mảnh vỡ như là cỗ sao trời tứ tán, Vương Lăng Phong tay mắt lênh lẹ, dùng túi chứa vật tiếp được mấy chục khối lớn nhất mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này ẩn chứa linh khí phong phú, so sánh linh thủy, đủ để cho hắn xung kích luyện khí viên mãn. Sau lưng sụp đổ vẫn còn tiếp tục, Vương Lăng Phong không dám dừng lại, hóa thành một đạo ánh máu xông ra động đá, biến mất tại Tùng Vũ Sơn mạch xương độc chỗ sâu. Trong hẻm núi, chính ma song phương chém giết đình chỉ, linh mạch chỗ sâu phát sinh bạo tạc khiến cho bọn hắn có chỗ cảnh giác. Chỉ bất quá một lát sau lại tiếp tục chém giết, đánh tới hiện tại đã không chỉ là linh mạch vấn đề, bọn hắn đều đánh nhau thật tình. Vương Lăng Phong sờ sờ trong túi chứa vật linh thủy, nhếch miệng lên một vẻ hài lòng cười. Lần này thu hoạch cũng đủ lớn, việc cấp bách là thật tốt tiêu hóa, đồng thời đem tự thân pháp thuật độ thuần thục đều soát lên đi. Quyết định Vương Lăng Phong quyết định về trước Lăng Tiêu Thành, thuận tiện nối tiếp thuê một chút sân nhỏ. Chương 31, Bổ Thiên Đan thành người đăng, ý nộ hạ trở về Lăng Tiêu Thành về sau, Vương Lăng Phong tới trước thuê chỗ nối tiếp thuê 5 năm, sau đó liền trở lại chính mình sân nhỏ, toàn tâm đầu nhập tu hành. Lần này tu hành mục tiêu minh xác, đem luyện khí tu vi đẩy tới viên mãn, đồng thời nhường luyện thể tu vi đột phá tới trúc cơ cảnh. Thời gian 3 năm thoáng qua liền mất, Vương Lăng Phong nhìn xem chính mình mặt bảng hài lòng gật gật đầu. Vương Lăng Phong tu vi, luyện khí 9 tầng, 80, nhục thân, luyện khí 9 tầng, 99, linh căn, ngũ hành tạp linh căn bản mệnh thần thông, phệ linh công pháp, ngũ hành phệ linh quyết, viên mãn, huyết ma chiến pháp luyện khí thiên, viên mãn, pháp thuật, liễm tức quyết, viên mãn 60, cơ sở luyện cổ thuật, chút thành tựu 45, luyện huyết thuật, viên mãn 10, huyết ảnh bộ, đại thành 1, thân ngoại hóa thân, chút thành tựu 10, phó chức nghiệp, một giai luyện đàn sư là thời. Điểm. Vương Lăng Phong nói nhỏ, lấy ra huyết linh châu, một cái nuốt vào. Cùng bạo năng lượng nháy mắt ở trong người nổ tung, làn da bỗng nhiên sừng, xuyên thấu qua tầng ngoài da thịt, có thể thấy được máu màu vàng tại dưới da trào lên. Hắn không chút hoang mang vận chuyển lên huyết ma chiến pháp, nhục thân năng lượng lần theo kinh mạch lưu chuyển, thoáng qua liền hoàn thành một cái tuần hoàn. Trong thời gian này, năng lượng phi tốc tiêu hao, không ngừng rèn luyện nhục thân. Làm cái nào đó điểm giới hạn đến lúc, thân thể chấn động mạnh một cái, phát sinh kịch liệt thủy biến. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, trong cơ thể lực lượng giống như xông phá một tầng vô hình gông cùm xiềng xích, nhục thân đã bước vào trúc cơ cảnh. Cái kia nguyên bản tại luyện khí 9 tầng ngồi hồi nhục thân tu vi, giờ phút này bước vào hoàn toàn mới cấp độ. Bất quá, hắn cũng không liền như vậy thư giãn, luyện khí tu vi khoảng cách viên mãn còn có chút ít khoảng cách. Vương Lăng Phong tiếp tục vận chuyển ngũ hành vệ linh quyết, hấp thu còn sót lại năng lượng. Cái kia cuồng bạo đi qua lưu lại huyết linh châu năng lượng, cũng bị hắn xào rượu dẫn dắt, dung nhập đan điển của mình bên trong. Theo thời gian trôi qua, trong cơ thể hắn linh khí càng thêm hùng hậu, kinh mạch bị càng cứng phồng lên lên. Cuối cùng, tại lại một lần linh khí điên cuồng phun trào về sau, hắn thành công đạt tới luyện khí viên mãn. Vương Lăng Phong chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt lóe lên một tia sắc nhọn, khóe miệng hơi dương lên, lúc này đây tu luyện kế hoạch hoàn mỹ đã thành. Luyện khí tu vi bởi vì linh căn vấn đề, không có cách nào nhanh chóng tăng lên, mà lại tư chất thấp, dẫn đến hắn không dám tùy tiện trúc cơ. Muốn phải trúc cơ chỉ có hai cái biện pháp thứ nhất chính là phục dụng trúc cơ đan, biện pháp thứ hai chính là nếm thử luyện chế bổ thiên đan, thông qua bổ thiên đan tăng lên tư chất, cuối cùng lại trúc cơ. Đi ra động phủ, Vương Lăng Phong hướng phía trên đường đi tới, hắn dự định nghe ngóng xuống khoảng thời gian này tu tiên giới phát sinh việc lớn. Một phen nghe ngóng về sau, hắn biết được chính ma đại chiến đã vào cao trào. Từ khi lần trước linh mạch tranh đoạt chiến về sau, song phương tổn thất nặng nề, nghiêm trọng nhất vẫn là trừ ma liên minh, linh mạch bạo tạc lúc lan đến gần nhiều cái trúc cơ, dẫn đến bọn hắn trọng thương. Đến mức những cái kia luyện khí tiểu tu sĩ, trên cơ bản hải cốt không còn. Loại tình huống này, chính đạo lộ ra lá bài tẩy, xuất động gần 30 vị trúc cơ. Lúc này mới đem chiến cuộc san bằng, đem ma đạo đuổi ra chính đạo địa giới. Hiện tại tình huống cụ thể chính là chính đạo cùng ma đạo địa giới biên giới tấp nập ma sát. khoảng cách biên giới gần những cái kia phường thị cơ hồ đều bị qua hại. Lấy được tin tức như vậy, Vương Lăng Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn đã sớm đoán được chính đạo không chỉ có ở bề ngoài những lực lượng kia. Tiếp lấy hắn đi ra Lăng Tiêu Thành, hướng phía núi sâu đi tới, hắn muốn luyện chế bổ thiên đan. Bởi vì muốn độ thiên kiếp, nhất định phải tìm một người một ít dấu tích đến địa phương, nếu bị người âm liền không tốt. Buôn ba một ngày một đêm, Vương Lăng Phong đi tới một người một ít dấu tích đến đỉnh núi. Tiện tay đục mở một cái động phủ, Vương Lăng Phong đi vào, đem lò luyện đan cùng một chút tụ linh đan tài liệu để dưới đất. Hắn chuẩn bị luyện chế bổ thiên đan trước luyện chế một chút tụ linh đan trước nóng người. Sau một ngày, Vương Lăng Phong trong động phủ bày ra tụ linh trận, lại đem một khối nhỏ linh tụy khảm vào trận nhãn, lập tức từng trận linh vụ phiêu tán trong động phủ. Hắn hít sâu một hơi, từ trong túi chứa vật lấy ra cái kia một phần bổ thiên đan tài liệu, tương tự xương khô hoàn tụy đằng hiện ra ánh sáng bảy màu tẩy linh hoa cùng với bọc lấy màu vàng sậm màng mỏng ngũ hành châu. Thành bại ở đây một lần hành động. Hắn đầu ngón tay xẹt qua đan lô biên giới, theo linh lực rót vào, đáy lò dựng lên ngọn lửa màu u lam, nhường trong động phủ nhiệt độ lên cao. Ba ngày ba đêm về sau, ngoài động phủ núi rừng đột nhiên không gió mà bay, chim bay kinh tán. Trong thạch thất, đan lô đã bị thiêu đến đỏ bừng, đỉnh lò lộ ra một đạo chói mắt tử kim ánh sáng. Vương Lăng Phong đông nhiên mở mắt, trong mắt ánh sáng vàng nổ bắn ra, ngừng. Lời còn chưa dứt, thân lò kịch liệt rung động, một đạo tím kim đan cái bóng tại trong lò xoay quanh thành hình, mặt ngoài hiện ra vô số huyền ảo phù văn, lại ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền ra. Ngay tại đan cái bóng hoàn toàn ngưng thực mấy mắt, động phủ trên không tầng mây bỗng nhiên biến đen, giống như bị mực nước nhấc qua, điện xà tại trong mây đen đi khắp, phát ra ngột ngạt như dơ lôi minh. Đến rồi. Vương Lăng Phong ngửa đầu nhìn về phía cửa hang, sắc mặt nghiêm túc như sắt. Đạo kiếp lôi thứ nhất không có dấu hiệu nào đánh xuống, càng là thuần túy màu đen, lúc rơi xuống đất hóa thành một đầu trượng dài lôi xà, mang theo chôn vùi hết thể khí tức lao thẳng tới động phủ. Vương Lăng Phong không lùi mà tiến tới, trong cơ thể máu vàng ầm ầm sôi trào, thân hình tăng vọt đến cao 3 trượng màu vàng huyết ma, móng vuốt sắc bén giao nhau bảo hộ ở đỉnh đầu. Ken. Lôi xà đâm vào trên lợi trảo, nổ tung hấp điện nháy mắt lan tràn toàn thân, màu vàng huyết diễm bị đánh đến cơ hồ mẫn diệt, dưới làn da mạch máu đứt thành từng khúc, máu tươi lẫn vào khói đen nhỏ xuống. Bất quá là chàng diện nhỏ. Hắn ho ra một cái màu vàng bọt máu, huyết độn thuật phát động, hiểm lại càng hiểm tránh đi đạo thứ hai càng thô kiếp lôi. Đạo này lôi hóa thành trường mâu, xuyên thủng hắn vai trái, mang ra một chuỗi vỡ vụn xương cặn bã. Màu đen ánh chớp tại miệng vết thương điên cuồng đi khắp, lại tại thôn phệ hắn sinh mệnh lực, liền máu vàng đều khó mà khép lại. Đạo kiếp lôi thứ ba rơi xuống lúc, bầu trời giống như nứt ra một đạo đen mây, ngàn vạn lôi ti hội tụ thành đường kính hơn một trượng trụ xét, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa đánh tới hướng độc phủ. Vương Lăng Phong trong mắt lóe lên quyết tuyệt, đem huyết ma chiến pháp thúc đến cực hạn, màu vàng trên thân thể hiện ra lít nha lít nhít màu máu phù văn, sau lưng mở rộng một đôi che khuất bầu trời cánh vàng. Trụ xét ở trong người nổ tung nháy mắt, hắn bỗng nhiên phun ra một cái ẩn chứa lôi lực máu vàng, xương máu tại không trung ngưng kết thành thuẫn, miễn cưỡng ngăn trở ảnh hưởng còn lại. Nhưng màu vàng huyết ma thân thể đã che kín vết rách, cánh tay trái sóng vai đứt gãy, nửa bên cánh vàng hóa thành than cốc, chỉ có cặp mắt kia vẫn thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất. Mây đen dần dần tản đi, cuối cùng một đạo kiếp lôi biến mất phía trước, trong động phủ truyền ra một tiếng thanh thúy ba tiếng vang, bổ thiên đan thành. Vương Lăng Phong lung lay sắp đổ thân thể, nhìn xem bên trong đan lô lơ lửng tím kim đan hoàn. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, đầu ngón tay bắn ra một đạo linh quang, đem đan dược cuốn vào túi chứa vật. Làm xong tất cả những thứ này, màu vàng huyết ma hình thái rốt cuộc duy trì không ngừng, ầm ầm tán loạn thành hình người. Vương Lăng Phong tầng tầng lớp lớp quẳng xuống đất, ngực sụp đổ, toàn thân làn da cháy đen như than, chỉ có yếu ớt hô hấp chứng minh hắn còn sống. Ý thức chìm vào hắc ám, lập tức triệt để đã mất đi cảm giác. Ngoài độc phủ, gió núi vòng quanh mùi khét lẹt lướt qua, chỉ có tôn kia che kín vết rách thanh đồng đan lô, tại chiều tà xuống hiện ra băng lãnh ánh sáng. Chương 32, tiến về trước U Minh thành người đằng, ý nộ hạ 3 giờ sau, Vương Lăng Phong đột nhiên mở hai mắt ra, ý thức trở về nháy mắt, liền cảm nhận được nhục thân trạng thái. May mà chính mình nhục thân trúc cơ, không phải vậy chết sớm. Bất quá còn tốt, cùng chính mình lần thứ nhất nhục thân trọng thương thời không cùng, một lần kia là bản nguyên bị hao tổn, lúc này đây vẹn vẹn chỉ là trọng thương, thậm chí bởi vì thiên lôi rèn luyện viện trợ chính mình vững chắc luyện thể tu vi. An vào một chút chữa thương đan dược, Vương Lăng Phong chậm rãi ngồi dậy, đem tự thân đã bị đánh nát như quần áo đổi thành một bộ áo đen. Nơi đây không thích hợp ở lâu, cái kia long trọng lôi kiếp nói không chừng sẽ bị người nghĩ lầm trọng bảo giáng lâm. Nếu là bị người phát hiện hắn tại đây lôi kiếp trung tâm, vậy coi như trọng phiền phức. Thích ứng một chút trọng thương thân thể, hắn liền chậm rãi rời đi động phủ. Mười ngày sau, Vương Lăng Phong trở lại Lăng Tiêu Thành, trở lại sân nhỏ lúc mới thở dài một hơi. Từ trong túi trữ vật lấy ra viên kia bổ thiên đan, dưới ánh mặt trời lấp lánh màu tím bằng ánh sáng. Hắn đương thời luyện đan thời điểm, liền cảm nhận được luyện chế độ khó, vì cam đoan đan dược phẩm chất, hắn chỉ luyện cái này một cái. Kết quả là tốt, đan thành cực phẩm. Vương Lăng Phong một cái nuốt vào, đan dược thuận thực quản tiến vào đan điền. Đan dược trong đan điền tản ra, Vương Lăng Phong nháy mắt cảm giác được chính mình linh căn biến khô nóng lên. Ngay từ đầu thật không có rất khó chịu, thế nhưng theo thời gian tiến hành, một cô nóng bỏng từ trong đan điền tuôn ra, Vương Lăng Phong gặp tình hình này, nhanh chóng nhảy đến trong sân giếng nước bên trong. Nhất thời, từng đợt hơi nước bị bốc hơi. Qua 10 phút đồng hồ, Vương Lăng Phong liền cảm thấy trong cơ thể một hồi mát lạnh, giống như là một đôi tay nhỏ mơn trớn nhục thể của hắn. Căng cứng thần kinh cũng tại giờ khắc này buông lỏng, Vương Lăng Phong trực tiếp ngủ thiếp đi. Thẳng đến ngày thứ 2 tỉnh lại, hắn phát hiện nước giếng đã bị chính mình ô nhiễm thành màu đen. Từ giếng nước bên trong nhảy ra, Vương Lăng Phong cảm nhận được tự thân linh lực vận chuyển tốc độ được tăng cao cực nhiều, linh lực độ tinh khiết cũng nhận được tăng lên. Hắn kéo ra mặt bảng vừa nhìn, Vương Lăng Phong tu vi, luyện khí 9 tầng, 99, nhục thân, trúc cơ tiền kỳ, 30, linh căn, ngũ hành thiên linh căn bản mệnh thần thông, phệ linh công pháp, ngũ hành phệ linh quyết, viên mãn, huyết ma chiến pháp trúc cơ thiên, chưa nhập môn 10, pháp thuật, liễm tức quyết, viên mãn 10, cơ sở luyện cổ thuật, chút thành tựu 45, luyện huyết thuật, viên mãn 1, huyết ảnh bộ, đại thành 1, thân ngoại hóa thân, chút thành tựu 10, phó chức nghiệp. Một giai luyện đan sư khá lắm, không nghĩ tới cực phẩm bổ thiên đan công hiệu cường đại như thế, ngũ hành tạp linh căn bị chiết xuất thành ngũ hành thiên linh căn. Thường nhân khó được thiên linh căn lại bị chính mình góp đủ năm loại. Vương Lăng Phong nắm chặt lại quyền, đối với mình phía sau con đường tu hành tràn ngập tín tưởng. Sáng sớm ngày thứ 2 Lăng Tiêu Thành sương sớm còn chưa tan đi tận, đường đá xanh bên trên đã xuất hiện lui tới tu sĩ. Vương Lăng Phong che kín áo bào xám, đem tu vi áp chế ở luyện khí tầng 4, xen lẫn trong dòng người chậm rãi tiến lên. Bên đường tiểu quán lều trà bên trong truyền ra trận trận huyên náo, phần lớn là liên quan tới chính ma chiến sự nghị luận, chữ câu đều lộ ra chính đạo nghiền ép đắc ý nghe nói không. Trừ ma liên minh lần này là bỏ hết cả tiền vốn, chỉ là trúc cơ tu sĩ liền xuất động 50 vị, liền lưu ly tông lão quái vật đều tự mình rời núi. Xuyên áo lam tu sĩ đem rượu chén tầng tầng lớp lớp một đập, nước bọt ở tại trên bàn, U Minh tông luyện hồn phong phong chủ đêm qua bị Lăng Tiêu tông kiếm tu chém. Bàn bên áo bảo sám tán tu nghe vậy co quắp một chút, thận trọng nói, cái kia ma đạo, chẳng phải là nhanh xong, xong là chuyện sớm hay muộn. Áo lam tu sĩ cười nhạo một tiếng, hiện tại ma tu co đầu rút cổ trong tông môn, cùng chó nhà có tăng vậy. Chúng ta chính đạo đệ tử ra ngoài tuần tra, tùy tiện tìm kiếm bãi tha ma đều có thể nhặt ma tu túi chứa vật. Bàn bên đám tán tu gào gào ghé mắt, có mặt người xương vẻ sợ hãi, có người lại trong mắt tỏa ánh sáng. Một cái lưng beo cự kiếm tu sĩ mặt đỏ nhịn không được chen vào nói, vậy chúng ta những tán tu này. Tán tu. Áo xanh đệ tử cười nhạo một tiếng, thức thời liền tranh thủ thời gian đầu nhập liên minh, nói không chừng còn có thể phân điểm ma tu ăn cơm thừa rượu cạn. Nếu là dám tư tàng ma đạo tài nguyên, thứ hự, tháng trước thành Tây Trương lão đạo chính là ví dụ. Vương Lăng Phong bưng bát trà ngón tay hơi nắm chặt. Trương lão đạo hắn có ấn tượng, là cái chuyên luyện phòng ngự phù lục tán tu, nghe nói tổ tiên truyền xuống tới một tấm nhị giai ấn phù. Tháng trước lại bởi vì tư thông ma đạo bị Lăng Tiêu tông đệ tử chép độc phù, liền phù bút đều bị đánh thành hai nửa. Có thể hắn rõ ràng nhớ tới, cái kia lão đạo trước khi lâm trùng còn tại phường thị bảy quẩy bán hàng bán cho tu sĩ chính đạo đùa hộ mệnh. Hắn thoáng nhìn góc đường bảng thông báo trước bu đầy người, tố vàng bố cáo bên trên dùng chu sa viết phạm tố cáo ma tu tung tích người, thưởng hạ phẩm linh thạch trăm viên, bắt giết ma tu người, ấn tu vi luận công hành thưởng bên dưới còn vẽ lấy 10 cái ma tu bức họa. Lều trà bên ngoài đống nhiên truyền đến rối loạn tương mừng, 10 cái ngân giáp tu sĩ vây quanh bị áo bảo tím trung niên nhân dục ngựa mà qua, vó ngựa đạp nát quán ven đường buôn bán gùi thuốc, lộ ra bên trong chưa phơi khô linh hảo. Bán hàng rong là cái luyện khí tầng 3 lão giả. Nâng đức gây giỏ trúc bị xuống đất cầu khẩn, lại bị ngân giáp tu sĩ một chân đạp lăn, chậm trễ vương chấp sự tuần tra, ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ bồi. Trên xe ngựa gấm màn bén ra một góc, lộ ra mở tiêu căng mặt, là Lăng Tiêu tông chấp sự vương vấn. Hắn liếc mắt trên đất linh thảo, thư lệnh nói, chỉ là phàm cỏ cũng dám chặn đường. Nói không chừng dính ma khí, đốt sạch sẽ. Lời còn chưa dứt, một đạo linh lực màu xanh bắn ra, gùi thuốc tính cả bên cạnh nhà dân nháy mắt giấy lên lửa lớn. Vây xem tu sĩ nhưng lại không có một người dám nói, có người thậm chí thấp giọng phụ họa, triệu chấp sự anh minh, miễn cho ma khí quét tán. Vương Lăng Phong nhìn xem cái kia lão tu sĩ ngồi liệt trên mặt đất bóng lưng, đột nhiên rõ ràng, cái gọi là trừ ma liên minh, sớm đã thành một ít người cướp đoạt tài nguyên ngụy trang. Hắn buông xuống tiền trà nước xoay người rời đi. U Minh tông dù nguy hiểm, nhưng xưa nay không ở trước mặt rêu rao nhân nghĩa, những thứ này tu sĩ chính đạo hất lên gọn gàng áo ngoài, làm lại là so ma tu càng bẩn thỉu sự việc. Ngày nay ma đạo tan tác, chính là luyện cổ thuật tốt đẹp cơ hội buôn bán, những cái kia hoang mang không chịu nổi một ngày ma tu, chắc chắn vì bảo mệnh trả bất cứ giá nào. Ra Lăng Tiêu Thành, Vương Lăng Phong một đường hướng tây. Càng xa rời Lăng Tiêu Thành, trên đường tu sĩ càng phát ra thưa thớt, ngẫu nhiên đụng phải mấy cái tán tu, cũng đều là ánh mắt cảnh giác, cảnh tượng đội vàng. Ngày hôm nay buổi chiều, hắn chính xuyên qua một mảnh rừng cây phong, chợt nghe phía trước truyền đến binh khí âm thanh giao kích. Liễm tức quyết vận chuyển tới cực hạn, Vương Lăng Phong lặng yên không một tiếng động vị tượng của phong, xuyên thấu qua lá đỏ khe hở nhìn lại. Chỉ gặp trong rừng trên đất trống, ba cái áo trắng tu sĩ chính vây công một cái áo bảo xám tán tu. Cái kia tán tu bị đánh gãy hai chân, lại gắt gao che chở trong ngực túi chứa vật, ta chỉ là đi ngang qua bãi tha ma, thật không có chạm qua ma tu. Không có chạm qua. Dẫn đầu áo trắng tu sĩ mũi kiếm buốc lên tán tu vào áo, lộ ra bên trong nửa khối U Minh tông thân phận lệnh bài, đây là từ trên người ngươi tìm ra, còn dám giảo biện. Tán tu gấp đến độ mặt mũi đỏ lên, đây là nhặt. Ta không cần nhiều lời. Một tên tu sĩ khác tế ra xiềng xích, sắp tán tu trói chặt chẽ bước vàng, ấn liên minh quy củ, tư tàng ma tu đổ vật người, xem cùng thông đồng với địch. Ngươi túi chữ vật xung công, người mang về doanh địa lĩnh thưởng. Vương Lăng Phong trên tảng cây thấy rõ ràng, lệnh bài kia biên giới mài mòn nghiêm trọng, rõ ràng là trước kia linh thực đường bỏ hoang tạm dịch lệnh bài. Hơn phân nửa là lần trước Tùng Vũ Sơn mạch đại chiến lúc rơi mất, mà cái kia tán tu trong túi chỉ sợ bất quá mấy cái hạ phẩm linh thạch cùng thuốc chữa thương. Ngay tại áo trắng tu sĩ vươn tay đoạt túi chữa vật lúc, tán tu đông nhiên dẫn bạo đan điền, một tiếng vang thật lớn về sau, ba người bị nổ trở tay không kịp. Vương Lăng Phong mượn bụi mù thả người nhảy xuống, Kim Linh chỉ nháy mắt xuyên thủng một tên sau cùng tu sĩ giữa lưng. Ai? Dẫn đầu tu sĩ kinh sợ quay đầu, đã thấy một đạo màu máu ánh sáng lấp lánh lướt qua, đồng bạn đã che lấy cái cổ ngã xuống. Hắn cuống quýt tế ra kiếm dài, lại bị Vương Lăng Phong trở tay một trường vỗ tại bên trên thân kiếm. Kiếm dài rời tay nháy mắt, Kim Linh chỉ đã đâm xuyên mi tâm của hắn. Khói bụi tan hết, Vương Lăng Phong ngồi xổm người xuống xem xét tán tu thi thể, phát hiện trong túi chữa vật chỉ có chút khô quắt huyết linh mẹ cùng nửa bình hạ phẩm chữa thương đan. Hắn chợt nhớ tới mới vừa vào U Minh tông lúc, cái kia bởi vì nhớ nhà mà bị bóp chết thiếu niên, nguyên lai không cần nói chính đạo ma đạo, đối tu sĩ tầng dưới chót mà nói, mạng trước đến giờ cũng không bằng mấy hạt linh gạo quý giá. Trong rừng khôi phục yên tĩnh, Vương Lăng Phong tìm ra ba người túi chữ vật, bên trong trừ liên minh lệnh bài, lại còn có nửa túi dính lấy vết máu linh thảo, cái này hiển nhiên là mới từ cái khác tán tu nơi đó giành được. Đây chính là cái gọi là chính đạo. Vương Lăng Phong sờ sờ bên hông túi chữ vật, bên trong chứa từ Thanh Vân Tông tu sĩ trên thân tìm ra lệnh bài, mặt trên khắc lấy trừ ma vệ đạo bốn cái mạ vàng chữ lớn, giờ khắc này ở dưới trời chiều hiện ra ánh sáng chói mắt. Đem ba bộ thi thể linh lực cùng tinh huyết thôn vệ sạch sẽ, Vương Lăng Phong thay đổi Thanh Vân Tông áo trắng, tiếp tục hướng tây mà đi. Hắn nhìn qua nơi xa U Minh Sơn phương hướng, U Minh thành hình dáng đã mơ hồ có thể thấy được. Nơi đó tuy có huyết tinh, nhưng xưa nay không che giấu mạnh được yếu thua quy tắc, mà nơi này nhân nghĩa đạo đức, bất quá là cường giả cướp đoạt kẻ yếu tấm màn che. Có lẽ chỉ có tại địa phương tối tăm nhất mới có thể thấy rõ tu hành bản chất. Vương Lăng Phong nắm chặt bên hông túi chữ vật, bước nhanh hơn. Luyện cổ thuật buôn bán, nên khai trương. Chương 33, luyện cổ buôn bán người đăng, ý nộ hạ đi đến U Minh thành cửa lớn, Vương Lăng Phong màu mắt ngưng lại, thủ cửa thành tu sĩ đã đổi phê khuôn mặt mới, từng cái đều là luyện khí hậu kỳ tu vi. Vẫn như cũng là giao nạp 10 khối linh thạch, hắn thuận lợi vào thành. Ngày nay hắn đã có thể tùy tâm thay đổi bộ mặt vân ra, ngược lại cũng không sợ bị U Minh vệ nhận ra, huống hồ hiện tại cái này tình thế, đến tột cùng còn ở đó hay không truy nã hắn, vốn là khó nói. U Minh thành cách cục cùng Lăng Tiêu thành có vài phần tương tự. Hắn lần theo ký ức đi đến phủ thành chủ bên cạnh, quả nhiên thấy thuê chỗ. Bởi vì thành quách xây dựa lưng vào núi, nơi này cho thuê phần lớn là trong lòng núi mở độc phủ. Muốn một cái luyện khí kỳ tốt nhất độc phủ. Vương Lăng Phong đối với một cái tiểu nhị nói, "Một năm 1200 linh thạch, ngươi muốn thuê mấy năm?" Tiểu nhị cũng không ngẩng đầu trả lời. Vương Lăng Phong móc ra 3600 linh thạch, thuận miệng nói, "Tới trước 3 năm đi." Tiểu nhị tiếp nhận linh thạch sau đưa tới một tấm lệnh bài, nói, "Đây là độc phủ chìa khóa, dùng cái lệnh bài này có thể mở ra độc phủ đủ loại pháp trận." Vương Lăng Phong tiếp nhận lệnh bài sau không có đi trước nhìn độc phủ, bởi vì hắn muốn đi trước mua sắm một chút cổ phương, còn có cổ vật liệu. U Minh thành cổ vật liệu thị trường giấu ở thành tây ngõ hẻm làm bên trong, đường lát đá bị lâu dài nhỏ xuống nọc độc đục quét ra điểm điểm đốm đen. Vương Lăng Phong vừa đi vào cửa ngõ, đã nghe đến một luồng hỗn hợp có ngai ngái cùng mùi hôi khí tức, kia là độc thảo cùng trùng thi mùi vị đặc hữu. Quay hàng phần lớn bám lấy miếng vải đen lều vải, đám chủ quán bọc lấy áo bào đen, chỉ lộ ra hai cảnh giác con mắt. Vương Lăng Phong đi đến cao nhất trước gian hàng, chỉ gặp mâm gỗ bên trong bày biện chút khô quắt vỏ trùng cùng hiện ra ánh sáng âm u cây cỏ. Nhãn hiệu bên trên giá cả thấy được hắn nheo mắt. Cái này hủ tâm thảo bán thế nào? Hắn chỉ vào hình khối như lòng người màu xám đen thực vật hỏi. Chủ quán là cái độc nhãn lao giả, đục ngầu con mắt đi lòng vòng, 300 linh thạch một lượng, chắc giá. Vương Lăng Phong nhíu mày, cái này giá cả so Thanh Vân Phường thị quý gần 3 lần. Hắn lại hỏi nện độc kia, dây sắt chứng kiến, không có chỗ nào mà không phải là giá trên trời. Lão bản. Vương Lăng Phong cầm lấy mảnh cuộn lại vỏ trùng, ngày nay cổ vật liệu như thế nào đắt vô cùng. Lão giả hướng trên mặt đất xì ngụm nước bọn, âm thanh khàn khàn như trên mỡ, ngươi là gần nhất mới chạy nạn đến a? Chính đạo đám kia chó chết đem bạn cổ môn xương mù đầm lầy rõ ràng rồi hơn phân nửa, lên núi hái thuốc đệ tử 89/10 thành vong hồn rồi kiếm. Liên cái này hủ tâm thảo, tháng trước còn chỉ cần 100 linh thạch, tháng này liền tăng mấy lần. Hắn chỉ cuối hẻm phương hướng, cũng liền những thứ này thường gặp mặt hàng còn có thể lưu thông, như cái gì con rất máu nước bọn, phệ tâm hoa, hiện tại có tiền cũng mua không được rồi. Vương Lăng Phong hiểu rõ, ma đạo tan tác dẫn đến dây chuyền sản nghiệp đứt gãy, liền cơ sở cổ vật liệu đều thành hút hàng hàng. Hắn không hỏi thêm nữa, chọn chút bình thường nhất tài liệu, năng lượng hủ tâm thảo, nửa cân nghệ độc kia, một bình gốm dây sắt chứng kiến, lại mua ba bản cơ sở cổ phương hủ cốt, cổ phương mê tung, cổ phương dự cảnh, cổ phương tổng cộng tiêu xài hơn 2000 linh thạch, với hắn mà nói hời hợt. Chàng trai, nhìn mặt ngươi sinh, mua những thứ này phế liệu làm gì? Lão giả gặp hắn chỉ mua cơ sở hàng, nhịn không được cười nhạo, hiện tại luyện cổ cái nào không phải là cầu cao giai cổ trùng bảo bệnh. Luyện đám đồ chơi này liền nhét kẽ răng đều không đủ. Vương Lăng Phong không có nói tiếp, thu gom hành lý xoay người rời đi. Trở lại động phủ chuyện thứ nhất, chính là mở ra cách đấm trận. Hắn đem cổ vật liệu phân loại triển khai, nhìn chằm chằm trên bảng cơ sở luyện cổ thuật, chút thành tựu 45, nét chữ, ánh mắt sắc nhọn như lao. Sau đó 3 tháng, trong động phủ lại không có truyền ra nửa điểm tiếng vang. Vương Lăng Phong cơ hồ là lấy không ngủ không nghỉ trạng thái điên cuồng luyện cổ. Trên bảng thanh tiến độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lên cao. Làm thanh tiến độ kẹt tại đại thành 99 lúc, hắn đem cuối cùng một phần dây sắt chứng kiến đầu nhập cổ lò, đầu ngón tay ngưng kết linh lực, khống chế tinh chuẩn lấy cổ vật liệu mỗi một lần vận sóng. Sau 3 ngày, một tiếng nhỏ xíu côn trùng kêu vang từ trong lò truyền ra. Vương Lăng Phong xốc lên nắp lò, chỉ gặp mấy chục con ngân tuyến con kiến chính đầu đuôi lẫn nhau ngậm, tại đáy lò kết thành cái viên trận. Đây là cảnh giới đại thành mới có thể luyện ra dự cảnh cổ có thể nhận biết trong 10 giảm linh lực ba động. Cơ sở luyện cổ thuật, viên mãn 1, trên bảng nhắc nhở bắn ra lúc, hắn hài lòng cười cười, không uổng công hắn khoảng thời gian này cố gắng. U Minh thành giao dịch quảng trường tổng tụ tập tam giáo cửu lưu. Vương Lăng Phong mặc vào áo bào đen, đeo lên mặt nạ, thuận tiện đem tu vi áp chế đến luyện khí tầng 4. Tùy tiện tuyển nơi hẻo lánh, dùng khối hắc thạch ngăn chặn mở giấy vàng, mặt trên dùng chu sa viết, 2 phần cổ vật liệu, 100 thành cổ. Tự chuẩn bị cổ phương, luyện hủy đảm bảo đến ngủ, không lấy một xu. Hắn vừa đem sạp hàng trống lên đến, liền dẫn tới một hồi cười vang. Ở đâu ra mao đầu tiểu tử, dám thổi cái này trâu? Một cái mặt mũi giữ tợn hán tử vỗ bên cạnh cổ quán, Lý Lao Quỷ luyện cổ tam 10 năm, cũng không dám nói 100 thành. Được xưng Lý Lao Quỷ gầy còm lão giả liếc xéo lấy Vương Lăng Phong, khỏe miệng viết ra cái cười lạnh, chàng trai, nghề này cũng không phải múa mép khua môi. Tháng trước có cái lăng đầu thanh cũng như thế gọi, kết quả đến hết bộ liếng, bây giờ còn đang bãi tha ma đút thi chúng đây. Trung quanh tu sĩ hào hào phụ họa, chỉ trỏ trỏ tầm mắt giống châm đồng dạng kim tới. Sợ không phải là liền cổ lò đều không có chạm qua, ngay tại cái này giả vờ giả vịt. Hai phần tài liệu liền muốn thành cổ. Thật làm cổ trùng là trong đất lớn lên củ cải. Vương Lăng Phong ngồi thẳng không động, nhắm mắt dưỡng thần, tâm cảnh nhạt vào trong suốt. Hắn tin tưởng dựa vào chính mình luyện cổ kỹ thuật, chỉ cần chờ đến người khách quen đầu tiên, chuyện về sau tự sẽ nước chảy thành sông. Ngay lên tới chính giữa, lại từ từ ngã về tây, từ đầu đến cuối không ai dám lên trước. Có mấy cái tu sĩ ngừng chân rõ xét, đều bị chung quanh chào phúng âm thanh dọa lùi. Lý Lao Quỷ càng là cố ý để cao giọng, cho bản thân quầy hàng mời chào buôn bán, đến ta cái này luyện cổ, ba phần tài liệu giữ gốc thành một cái, già trẻ không gạt. Ngay tại Vương Lăng Phong chuẩn bị thu quán lúc, một người mặc vải thô quần áo ngắn trung niên tu sĩ chen chúc tới. Hắn sắc mặt vàng như nến, trong ngực chặt chẽ cất cái bao vải, âm thanh mang theo run rẩy, nói: "Đạo hữu, ngươi thật có thể 100 thành cổ?" Vương Lăng Phong dương mắt, tự chuẩn bị cổ phương, hai phần tài liệu. Trung niên tu sĩ cắn răng, giống như là hạ quyết định lớn lao quyết tâm, từ trong bao vải móc ra hai cái ố vàng giấy cùng một chút bao tài liệu, "Ta nghĩ luyện ẩn tức cổ. Đây là gia truyền cổ phương, tài liệu là ta góp nửa năm mới góp đủ." Chương 34, gặp lại người quen người đăng, ý nộ hạ lời còn chưa dứt, Lý Lao Quỷ liền nhảy ra ngoài, "Triệu Lao Tứ, ngươi điên. Tiểu tử này nếu là luyện hủy, ngươi bà nương cứu mạng cổ liền không có trông cậy vào." Triệu Lao Tứ toàn thân run lên, nhưng vẫn là đem đồ vật hướng Vương Lăng Phong trước mặt đẩy một cái, "Ta tin đạo hữu. Dù sao cũng không có những biện pháp khác." Vương Lăng Phong tiếp nhận tài liệu, đầu ngón tay vân vê liền biết là thượng đẳng âm đại phấn cùng ách tiền thuế. Hắn gật đầu, "Ngày mai lúc này, tới lấy cổ." Triệu Lao Tứ thiên ân vạn tạ đi, lưu lại toàn trường cười vang. Lý Lao Quỷ thâm trầm mà nhìn chằm chằm vào Vương Lăng Phong, "Tiểu tử, chờ coi, ngày mai có ngươi khóc." Sáng sớm hôm sau, giao dịch quảng trường còn không có náo nhiệt lên, Triệu Lao Tứ liền chờ tại Vương Lăng Phong trước gian hàng. Lý Lao Quỷ dẫn một đám người cũng tới, hiển nhiên là muốn chế giễu. Vương Lăng Phong từ trong túi chữ vật lấy ra cái hộp ngọc, kéo ra nháy mắt, một cái to bằng móng tay ngân trùng leo ra, lúc rơi xuống đất lại hóa thành đạo cái bóng nhàn nhạt, ẩn vào khe đá không thấy. "Ẩn tức cổ, xong rồi." Triệu Lao Tứ la thất thanh, run rẩy đem ngân trùng tiếp vào lòng bàn tay. Cái này cổ trùng so hắn thấy qua bất luận cái gì một cái đều muốn linh động, hiển nhiên là bên trên thành phẩm. Vương Lăng Phong nói khẽ, "Ngươi lúc này đây luyện cổ ta không thu phí, bởi vì ngươi là cái thứ nhất tin tưởng ta khách hàng." Triệu Lao Tứ ngẩn người, lập tức mở miệng nói cảm ơn, "Đạo hữu đại ân, ngày sau ngươi nếu là có chuyện phiền phải gì, cứ việc tìm ta Triệu Lao Tứ." Trung quanh tiếng cười nhạo im bặt mà dừng. Lý Lao Quỷ mặt lúc trắng lúc xanh, cứng cổ nói, "Mèo mù gặp cá rắn thôi." Vừa dứt lời, liền có cái tu sĩ áo gấm chui vào, "Đạo hữu, giúp ta luyện phần truy hồn cổ ngươi muốn thủ lao gấp bội." Vương Lăng Phong gật đầu đáp ứng. Sau đó 3 ngày, Vương Lăng Phong trước gian hàng xếp lên hàng dài. Hắn mỗi ngày chỉ tiếp 10 đơn, mỗi đơn tất thành, luyện chế nhất chuyển cổ trùng giá cả cũng gần như chỉ ở 200 linh thạch trái phải. Những cái kia nguyên bản trào phúng hắn xây sĩ, giờ phút này chèn phá đầu đều muốn để hắn ra tay, liền Lý Lao Quỷ đều bụng trộm sai người đưa tới tài liệu, chỉ cầu có thể dính cái cạnh góc. "Vương đại sư, ta cái này thực cốt cổ tài liệu. Vương đại sư, có thể hay không trước luyện cho ta? Ta ra 3 lần giá tiền." Vương Lăng Phong từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh, ấn trình tự theo thứ tự luyện chế. Hắn trong túi trữ vật, cổ vật liệu càng chồng chất càng nhiều, thậm chí có tu sĩ vì tranh ngang, đưa lên hiếm thấy huyết nô tiên. Bóng đêm dần dần dày, trong động phủ cổ lò lần nữa sáng lên ánh sáng nhạt. Lúc này đây, Vương Lăng Phong muốn luyện là từ một cái tán tu trong tay được đến một phần cổ phương, một loại có thể tại ở ngoài ngàn dặm truyền lại tin tức từ mâu chuyện âm cổ. Đây là một phần nhị chuyển cổ trùng cổ phương, vị kia tán tu vì để cho Vương Lăng Phong ưu tiên giúp hắn luyện chế cổ trùng, đặc biệt đưa tới. Vương Lăng Phong kỳ thực còn chưa luyện chế qua nhị chuyển cổ trùng, lúc này đây hắn chuẩn bị hai phần tài liệu, chuẩn bị thử một chút, nhìn xem có thể thành hay không. Linh lực chậm rãi nhuộm dần cổ vật liệu, trong vầng sáng, một cái cổ trùng chậm rãi hình thành. Từ mẫu chuyện âm cổ, xong rồi. Vương Lăng Phong vui mừng nhìn về phía trong tay cổ trùng, hắn phát hiện chính mình luyện cổ thiên phú là so luyện đan thiên phú mạnh mẽ. Cầm trong tay cổ trùng thu hồi, hắn lần nữa vùi đầu vào luyện cổ sự nghiệp ở trong. Sáng sớm hôm sau, hắn đi ra đậu phủ, hướng về thị trường đi tới. U Minh thành sương sớm chưa tan hết, đường đá xanh bên trên đã chật ních cảnh tượng đội vã tu sĩ. Vương Lăng Phong che kín áo bào đen, vừa đi ra đậu phủ chỗ ngõ hẻm làm, liền bị một hồi như có như không mùi thơm ngát dẫn tới ghé mắt. Góc đường lều trà phía dưới, đứng thẳng một đạo trắng thuần thân ảnh. Nữ tử tóc đen như thác nước, bên hông treo lấy viên dương chi ngọc bội, trên mặt vẫn như cũ mang theo một tầng hơi mỏng mạng che mặt. Chính là ban đầu ở Thanh Vân Phường thị đưa cho hắn ngọc giản nữ tử áo xanh. Giờ phút này nàng đổi thân xanh nhạt đã bảo, rút đi một chút lạnh lạnh, ngược lại thêm sợi xuất trần tiên khí. "Vương đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Nữ tử xoay người, trong mắt lóe qua một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành cười yếu ớt. "Cô nương là ngươi a, nói đến thật đúng là cảm ơn ngươi cho ta ngọc giản." Vương Lăng Phong cười nói, "Ngọc giản sự tình không cần cảm ơn." Nữ tử đầu ngón tay bước khẽ, trên ngọc bội mây trôi hoa văn nổi lên ánh sáng nhạt, "Ta gọi Vân Hy." Vương Lăng Phong giật mình, danh tự này ngược lại cùng nàng khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hắn nhíu mày nói, "Vân cô nương đặc biệt chờ đợi ở đây, cũng không phải là tận lực." Vân Hy nhìn về phía cuối phố phương hướng, nơi đó chính là giao dịch quảng trường, chỉ là cảm ứng được một tia khí tức quen thuộc, liền tới xem một chút. Không nghĩ tới thật sự là đạo hữu. Nàng dừng một chút, lời nói xoay chuyển, "Đạo hữu ngày nay tại U Minh thành luyện cổ, không luyện đan, kiếm miếng cơm ăn thôi." Vương Lăng Phong từ chối cho ý kiến, "Cô nương đâu? Tu sĩ chính đạo xâm nhập Ma Thành, lá gan không nhỏ. Vân Hy khẽ cười một tiếng, ngón tay ngọc phất qua tóc mai, ta cùng U Minh Tông có chút thủ cũ, tới xem một chút náo nhiệt. Ngược lại là đạo hữu, từ Thanh Vân Phường thị đến U Minh Thành, thật đúng là không câu nệ khuôn sáo cũ. Vương Lăng Phong đầu ngón tay vướt ve bên hông túi chữ vật, hắn có thể phát giác được Vân Hy trên thân cũng không ác ý, ngược lại có loại kỳ dị lực tương tác, để hắn nhớ tới huyết sát triều trạch bên trong Liễu Như Yên, nhưng lại so cái sau nhiều phần bằng thẳng. Nói đến ta còn chưa thực chất cảm ơn qua cô nương hùng hồn giải hoặc, ngươi nếu là có gì đó muốn ta làm, nói thẳng là được. Vương Lăng Phong thản nhiên nói, ta không cần ngươi cho ta gì đó thù lao. Vân Hy cười khẽ, lập tức chuyện nghiêm trọng, thật không dám giấu giếm, ta tìm đạo hữu là có một chuyện muốn nhờ. Vương Lăng Phong chậm đợi đoạn dưới, ta phát hiện một tòa thượng cổ động phủ. Vân Hy hạ giọng, nhưng động phủ trước có một đạo cấm chế, một mình ta vô pháp đột phá, nhờ một người giúp ta, có lẽ liền có thể đột phá cấm chế. Động phủ. Vương Lăng Phong hơi suy tư, lập tức hắn nhíu mày nói, cô nương có biết trong động phủ có gì đó? Khó mà nói. Vân Hy lắc đầu, nhưng cấm chế như vậy là thủ, bên trong nhất định có bất phàm đồ vật. Đạo hữu như nguyện đồng hành, đoạt được đồ vật chúng ta chia đôi. Nam Thành. Trong lòng Vương Lăng Phong khẽ nhúc nhích. Hắn ngày nay luyện cổ dù kiếm lời chút linh thạch, lại đang cần đột phá trúc cơ cơ duyên. Trong động phủ thời thượng cổ nếu có cao dài công pháp, liền có thể trúc cơ. Hiện tại chính mình luyện khí tu vi đã tới đỉnh núi, liền kém một bản trúc cơ kỳ công pháp. Huống hồ lấy hắn liễm tức quyết cùng huyết độ thuật, cho dù có trá cũng có thể toàn thân trở ra. Có thể. Vương Lăng Phong gật đầu, khi nào độc thân? Ngày mai sáng sớm. Vân Hy trong mắt lóe lên vui mừng, đạo hưu nếu như cần sớm chuẩn bị, có thể muộn dốc hết sức hai ngày. Vương Lăng Phong gật gật đầu, từ trong túi chứa vật lấy ra chỉ ngân tuyến con sâu nhỏ, đưa tới, đây là tử mẫu chuyện âm cổ, ngươi cầm tử cổ, nếu có biến cố có thể tùy thời liên hệ. Vân Hy tiếp nhận tử cổ, đầu ngón tay linh lực chạm đến trùng thân, ngân trùng liền hóa thành đạo lưu quang quấn lên nàng ngón tay ngọc, ẩn vào ra thì không thấy. Nàng kinh ngạc nói, đạo hữu luyện cổ thuật không ngờ đến như vậy cảnh giới. Nhị giai cổ trùng cũng có thể luyện chế. Hiểu sơ gia lông. Vương Lăng Phong thản nhiên nói, hai người ước định tại U Minh thành cửa thành tụ hợp, liền ai đi đường đấy. Vương Lăng Phong nhìn qua Vân Hy biến mất tại sương sớm bên trong bóng lưng, sờ sờ cái cằm. Nữ tử này trên người bí ẩn không ít, nhưng nếu thật có thể kéo ra cái kia độc phủ, cũng là có giá trị mạo hiểm. Đem cổ trùng giao phó sau khi hoàn thành, hắn không có tiếp tục tiếp đơn, mà là trực tiếp rời đi, thời gian còn lại hắn phải đi chuẩn bị một chút. Đi tới bạn bảo cát, Vương Lăng Phong trực tiếp đi hướng bán khu linh khí vực, nơi này trưng bày các loại đao kiếm, hộ giáp. Hắn tại một bộ lấp lóe ánh sáng màu lam phi châm trước dừng lại, cái này phi châm đầu tên là Lam Quang Thứ có thể ẩn nấp tự thân, thời khắc mấu chốt có thể xuất kỳ chế thắng, hắn đang cần pháp khí như vậy. Một cái tiểu nhị nhìn ra hứng thú của hắn, vội vàng giới thiệu, đây là thượng phẩm pháp khí, vô cùng sắc bén, mà lại tự mang lôi thuộc tính, 10 phần khắc chế hồn hệ đồ vật. Vương Lăng Phong cầm lấy linh châm, rót vào linh lực, ánh sáng màu lam tràn phóng, rất là hài lòng. Nhưng giá cả không thấp, muốn 2000 linh thạch. Hắn lại nhìn mấy món hộ giáp cùng phụ triện, chọn một tấm thuấn di phủ có thể tại nguy cấp lúc thuấn di 100m, giá cả khoa trương hơn, chọn vẹn muốn 5000 linh thạch. Một phen chọn lựa về sau, hắn tốn 8000 linh thạch, mua bộ kia phi châm cùng thuấn di phủ. Trở lại động phủ về sau, Vương Lăng Phong nhìn về phía mặt bảng, Vương Lăng Phong tu vi, luyện khí 9 tầng, 99, nhục thân, trúc cơ tiền kỳ, 30, linh căn, vũ hành tiên linh căn bản mệnh thần thông, phệ linh công pháp, vũ hành phệ linh quyết, viên mãn, huyết ma chiến pháp trúc cơ tiền, chưa nhập môn 10, pháp thuật, liễm tức quyết, viên mãn 10, cơ sở luyện cổ thuật, viên mãn 30, luyện huyết thuật, viên mãn 1, huyết ảnh bộ, đại thành 1, thân ngoại hóa thân, chút thành. Tứ 10, thổ thứ thuật, chút thành tử 10, độc đăng thuật, chút thành tử 70, phó chức nghiệp, một giai luyện đàn sư. Khoảng thời gian này luyện cổ sau khi, Vương Lăng Phong rút sạch đem cái kia hai cửa thổ hệ cùng một hệ pháp thuật luyện tới chút thành tựu. Thổ thứ thuật có thể hạn chế địch nhân tẩu vị, độc đằng thuật có thể quấn quanh đối phương, hai cửa pháp thuật đều có thể áp xúc địch nhân hành động không gian, mà tại ở cự ly gần, bằng hắn luyện thể tu vi, có thể xưng vô địch. Vương Lăng Phong chậm rãi hai mắt nhắm lại, giờ phút này nên chuẩn bị đều chuẩn bị kỹ càng, liền xem ngày mai có thể có thu hoạch gì. Chương 35, thăm dò động phủ người đăng, ý nộ hạ xương sớm như xa, quấn quanh ở U Minh Sơn mạch núi non ở giữa. Vương Lăng Phong cùng Vân Hy sóng vai đi xuyên qua trong rừng rậm, dưới chân lá mục phát ra nhỏ vụ tiếng vang. Xuyên qua phía trước cái kia mảnh trướng khí rừng, chính là động phủ chỗ sơn gốc. Vân Hy nghiêng người tránh đi một cái mọc lan tràn độc đằng, trắng thuần đạo bạo bị xương sớm ướt nhẹp, lại không chút nào hiện ra chật vật. Nàng đầu ngón tay gảy nhẹ, một tấm màu vàng nhạt tránh trướng phủ không gió tự cháy, hóa thành tầng trong suốt màng ánh sáng bao phủ lại hai người, quanh mình màu xám đen trướng khí như gặp hàng rào, ào ào lui tán. Vương Lăng Phong ánh mắt khẽ nhúc đích, cái này phủ chú phẩm giai ít nhất là một giai thượng phẩm, linh lực ngưng tụ không tan, rõ ràng Vân Hy phủ đạo tạo nghệ viễn siêu bình thường luyện khí tu sĩ. Hắn ung dung thản nhiên vận chuyển liễm tức quyết, đem trúc cơ kỳ nhục thân khí tức triệt để thu liễm, chỉ lưu lại luyện khí 9 tầng linh lực ba độ. Đi xuyên sâu vô cùng lòng núi đất, lối vào thung lũng hai bên vách đá như dao gọt búa bổ, trung gian một đạo trượng rộng khe hở hiện ra nhàn nhạt linh quang, chính là động phủ cửa vào. Cấm chế này, Vương Lăng Phong nheo lại mắt, có thể cảm giác được bên trong màn sáng ẩn chứa bàng bạc linh lực, tuyệt không phải luyện khí tu sĩ có thể bố trí. Hắn trầm ngâm khoảng khắc, con ngón đúng ra, một đạo màu vàng đất linh lực bắn về phía màn sáng, chính là thổ thứ thuật. Bén nhọn gai đất vừa chạm đến màn sáng, liền bị nháy mắt bắn bay. Thật mạnh lực phòng ngự. Vương Lăng Phong nhíu mày, cấm chế này cường độ viễn siêu dự tính, chỉ dựa vào lực lượng một người, chỉ sợ khó mà dung chuyển. Vân Hy tiến lên một bước, ngón tay ngọc khẽ vuốt qua bên hông phủ túi, tay lấy ra phủ chú, đây là tam tài phá cấm phủ cần đại lượng linh lực thôi động, ta toàn lực thôi động phủ chú lực lượng, ngươi ở một bên dùng cường đại đơn thể pháp thuật, có lẽ có thể xé mở một đạo lỗ hổng. Vương Lăng Phong gật đầu, linh lực lần nữa hội tụ ở đầu ngón tay, ánh vàng so lúc trước nồng đậm mấy lần. Vân Hy thì đồng thời ngón tay một điểm, phá trận phù trôi nổi tại không, theo trong miệng nàng mặc niệm chú quyết, lá bùa đột nhiên bốc cháy lên, hóa thành một đạo tia sáng trắng bắn về phía cấm chế. Ngay tại lúc này, kim linh chỉ của Vương Lăng Phong theo sát phía sau, màu vàng ngón tay mũi nhọn đâm rách không khí, cùng tia sáng trắng đồng thời đánh lên màn sáng. Lúc này đây, màn sáng kịch liệt rung động, phù văn như miệng thủy tinh tầng tầng bong ra từng mảng, dưới góc trái lại bị xé mở đạo rộng chừng một thước lỗ hổng. Tiến nhanh, Vân Hy gấp rút la to. Hai người thân hình như điện, lần lượt xuyên qua lỗ hổng. Vừa bước vào động phủ, sau lưng màn sáng liền ầm ầm khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Trong động phủ một mảnh đen kịt, Vân Hy gảy ngón tay đánh ra mở chiếu sáng phủ, lá bùa hóa thành vầng trăng sáng treo ở giữa không trung, chiếu sáng quanh mình cảnh tượng. Chính mình chỗ ở tại một chỗ rộng rãi nhà đá trung ương trên bệ đá, lại nằm lấy một đầu toàn thân bao trùm lấy huyền thiết vậy cự hùng, chính là luyện khí viên mãn yêu thú huyền thiết gấu. Huyền thiết gấu bị tiếng bước chân bừng tỉnh, đột nhiên đứng người lên, thân cao gần 3 trượng, tiếng gầm gừ chấn động đến nhà đá rỉ rào đá rơi. Nó tay trước vỗ một cái mặt đất, mấy đạo gai đá từ Vương Lăng Phong dưới chân toát ra, chính là nó thiên phú thần thông. Cẩn thận lân giáp của nó, không thể phá vỡ. Vân Hy âm thanh từ phía sau truyền đến, đồng thời một tấm màu vàng định thân phủ đã bắn về phía huyền thiết đầu gấu đầu lâu. Vương Lăng Phong nghiêng người tránh đi gai đá, kim linh chỉ nhắm chuẩn huyền thiết gấu con mắt, kia là nó duy nhất nhược điểm. Ánh sáng vàng lướt qua, huyền thiết gấu bị đau gào thét, cự trường quét ngang mà đến, mang theo kình phong cơ hồ khiến người ngạt thở. Vương Lăng Phong không dám đón đỡ, huyết độn vật phát động, thân hình hóa thành một đạo bóng hồng xuất hiện ở thân gấu bên trái, đầu ngón tay lần nữa ngưng tụ ánh vàng. Quanh huyền thiết gấu cự trường đập vào trên vách đá, đá vụn rời ra. Nhưng vào lúc này, Vân Hy tấm thứ hai phủ chú đã ra tay, lần này là ẩn chứa hàn băng chi lực đông cứng phủ, chuẩn xác dán tại huyền thiết gấu bên trái chân trước bên trên. Hàn khí nháy mắt lan tràn, huyền thiết gấu động tác lập tức chậm chạp. Ngay tại lúc này, Vương Lăng Phong bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, kim linh chỉ ngưng tụ 10 thành linh lực, như là một đạo sấm sét màu vàng, hung hăng đâm vào huyền thiết gấu mắt trái. Huyền thiết gấu phát ra tàn nát cõi lòng gào thét, thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, run rẩy mấy cái liền không động đậy được nữa. Hai người thở phì phò lẫn nhau, đều là nhẹ nhàng thở ra. Trên bệ đá để đó bình ngọc, Vương Lăng Phong cầm lấy kéo ra. Bên trong chứa 4 cái trứng bổ câu đại đan dược, hiện lên màu xanh nhạt, tản ra linh khí nồng nặc, vậy mà là thanh nguyên đan có thể trực tiếp tăng lên luyện khí tu sĩ tu vi. Chia đều đi. Vân Hy cười yếu ớt, đem 2 viên thanh nguyên đan thu vào bình ngọc. Vương Lăng Phong trực tiếp ăn vào một cái, bổ sung linh khí, đan dược này đối với luyện khí tu sĩ đến nói rất chân quý, thế nhưng đối với Vương Lăng Phong đến nói, chỉ có thể dùng đến khôi phục linh khí. Vân đạo hữu, cái này hùng thi ngươi có muốn hay không? Vương Lăng Phong nhìn về phía Vân Hy nói, ngươi cầm đi, yêu thú thi thể đối ta vô dụng, ta là cái phụ sư, cũng không kém tiền. Vân Hy nói, nghe vậy, Vương Lăng Phong đem hùng thi thu hồi, hiện tại không thích hợp trực tiếp sử dụng luyện huyết thuật cùng vệ linh. Hai người hơi làm chỉnh đốn, tiếp tục hướng nhà đá chỗ sâu đi tới. Xuyên qua nhà đá phần cuối cửa đá, phía trước xuất hiện đầu hành lang rất dài. Cuối hành lang lại là gian phong đá, lần này lại có 2 cái yêu thú chiếm cứ trong đó. Là 2 cái toàn thân đen nhánh song đầu lang, đồng dạng là luyện khí viên mãn tu vi. Chúng nhìn thấy người tới, hai đôi mắt sói đồng thời sáng lên u lục ánh sáng, một trước một sau bọc đánh tới. Bên trái giao cho ta, bên phải giao cho ngươi. Vân Hy ngữ tốc cực nhanh, trong tay đã xuất hiện 4 tấm phụ chú, 2 cái lôi phủ, 2 cái hỏa phủ, rõ ràng chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Vương Lăng Phong gật đầu, vừa muốn động thân, phía bên phải song đầu lang đã bổ nhào đến trước mắt, 2 cái miệng sói đồng thời phun ra màu đen xương độc. Hắn nín hơi ngưng thần, độc đằng thuật phát động, mấy đạo màu xanh sấm dây leo từ mặt đất chui ra, cuốn chặt lấy song đầu lang tứ chi. Nhưng song đầu lang lực lượng cực lớn, lại mạnh mẽ đem dây leo kéo đứt, lần nữa đánh tới. Kim Linh Chỉ. Vương Lăng Phong đầu ngón tay liên đạn, mấy đạo ánh sáng vàng liên tiếp bắn về phía song đầu lang cái cổ, nơi đó da lông tương đối yếu kém. Ánh sáng vàng vào thịt, song đầu lang đau đến sủa loạn, lại càng thêm hung lệ, trong đó một cái đầu lâu bỗng nhiên vọt tới Vương Lăng Phong ngực. Vương Lăng Phong thầm nói không tốt, nghiêng người tránh né nháy mắt, cánh tay trái vẫn là bị vớt sói cắt ra một đạo nhàn nhạt vết thương. Đây là bởi vì trúc cơ nhục thân nguyên nhân, không phải vậy cũng không phải là đơn giản như vậy. Một hồi đau đớn truyền đến, hắn cũng không dám lãnh đạm, một cái tay khác bấm quyết, thổ thứ thuật từ song đầu lang dưới bụng bộc phát, bén nhọn gai đá đâm xuyên bụng của nó. Cùng lúc đó, Vân Hy bên kia chiến đấu cũng dị thường kịch liệt. Nàng lôi phủ dù có thể đánh lui song đầu lang, lại khó mà tạo thành vết thương chí mạng, ngược lại bị miệng sói phun ra xương độc làm cho liên tiếp lui về phía sau. Vương đạo hữu, mượn ngươi kim linh chỉ phá nó phòng ngự. Vương Lăng Phong nghe vậy, kim linh chỉ nhắm chuẩn Vân Hy đối diện đầu kia song đầu lang thái phải. Ánh sáng vàng lướt qua, song đầu lang bị đau xoay người, Vân Hy nắm lấy cơ hội, đem cuối cùng 2 cái phủ chú đồng thời dẫn bạo, lôi hỏa xen lẫn, nháy mắt đem cái kia đầu song đầu lang tổn vệ. Giải quyết xong một đầu, hai người hợp lực vây công còn lại song đầu lang. Vương Lăng Phong lấy độc đằng thuật hạn chế nó làm động, Vân Hy thì không ngừng dùng phủ chú tiêu hao, cuối cùng tại mấy hiệp về sau, kim linh chỉ đâm xuyên trái tim của nó. 2 đầu song đầu lang bên cạnh thi thể, đồng dạng để đó một cái bình ngọc, bên trong là 4 cái tăng khí đan. Hai người chia đều, tất cả đến 2 viên. Tăng khí đan thế nhưng là đồ tốt, đây là nhị giai đan dược, có thể nhường trúc cơ kỳ tăng trưởng tu vi đan dược. Vương Lăng Phong đem xác sói cất kỹ về sau, cùng Vân Hy tựa ở bên tường nghỉ ngơi, khôi phục linh lực. Nghĩ đến phía trước chiến đấu quy luật, Vương Lăng Phong không khỏi hỏi, Vân đạo hữu, chúng ta ngay từ đầu là đối mặt một cái luyện khí viên mãn yêu thú, lần thứ 2 là đối mặt 2 cái, vậy chúng ta lần tiếp theo có thể hay không đụng phải ba cái lại hoặc là trúc cơ kỳ yêu thú đâu? Vân Hy hơi suy tư, sau đó đáp, có thể, bất quá chúng ta hiện tại đã thông qua hai quan, cũng không thể bỏ dở nửa chừng, nếu là đằng sau có chúng ta khó mà ngăn cản yêu thú, vậy chúng ta có thể chạy trốn. Vương Lăng Phong cũng rõ ràng, bây giờ quay đầu là không thể nào, hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Hai người chỉnh đốn khoảng khắc, sau đó tiếp tục hướng về chỗ càng sâu tiến lên. Chương 36, phù bảo vai người đằng, ý nộ hạ cuối hành lang cửa đá hiện ra màu xanh đen, Vương Lăng Phong đưa tay đụng vào cửa bức tường, đầu ngón tay chuyển đến lạnh buốt bên trong lại xen lẫn yếu ớt linh lực đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, cùng trước hai gian nhà đá tĩnh mịch hoàn toàn khác biệt. Cẩn thận. Vân Hy đem chiếu sáng phù hướng phía trước đưa tiễn, trong vầng sáng chìm nổi bụi bặm đột nhiên ngưng trệ. Sau cửa đá truyền đến nặng nề tiếng hít thở, mang theo chút cơ kỳ đặc hữu linh áp đập vào mặt. Vương Lăng Phong tròng mắt hơi co vào. Hắn có thể cảm giác được cố khí tức kia viễn siêu huyền thiết gấu cùng song đầu lang. Chút cơ kỳ sao? Cửa đá chậm rãi mở ra, một luồng tanh tưởi gió nóng xen lẫn nham thạch mảnh vụn tuôn ra. Nhà đá trung ương trên đài cao, một đầu toàn thân bao trùm màu xám đen vảy tê nhu chính nhắm mắt chớp mắt, độc giác như lưu ly hiện ra ánh sáng âm u, tứ chi đạp ở mặt đất vết tích sâu đến khoảng tấc, rõ ràng thể trọng kinh người. Thiết giáp tê, trúc cơ sơ kỳ yêu thú. Vân Hy âm thanh mang theo một tia ngưng trọng, lấy phòng ngự tăng trưởng, va chạm lực lượng có thể nát núi cao, chúng ta. Lời còn chưa dứt, thiết giáp tê bỗng nhiên mở mắt ra, mắt to như chuông đồng châu bên trong lóe qua ngang ngược ánh sáng màu đỏ. Nó tựa hồ đã sớm nhận ra người tới, chỉ là lười động đậy, giờ phút này bị quấy nhiễu, lập tức túi đầu đào vó, cứng rắn móng cùng nham thạch ma sát ra chói hai tia lửa. Lùi. Vương Lăng Phong túm đem Vân Hy, đồng thời đầu ngón tay ngưng tụ kim linh chỉ. Hắn biết rõ, luyện khí kỳ công kích đối trúc cơ yêu thú cơ hồ vô hiệu, cái này đã vượt qua bọn hắn có thể ứng đối phạm chủ. Trừ phi hắn buộc lộ ra trúc cơ kỳ thể tu thực lực. Thiết giáp tê tốc độ viễn siêu tưởng tượng. Nó bốn vó đạp đất, thân thể cao lớn như máy ném đá bắn ra đá lớn, mang theo xé gió kêu thét vọt tới hai người. Những nơi đi qua, mảnh đá vẩy ra, mặt đất nứt ra giống mạng nhện đường vân. Lôi vong phủ. Vân Hy trong lúc đội vã tê ra phủ chú, màu lam nhạt ánh chớp trước người dệt thành bí mật lưới. Nhưng mà thiết giáp tê chỉ là cậy mạnh một đầu đánh tới, ánh chớp nháy mắt tán loạn, phù chú hóa thành cho bụi. Vương Lăng Phong lôi kéo Vân Hy hiểm lại càng hiểm tránh sang cột đá về sau, vị trí mới vừa đứng đã bị đụng ra cái hơn một trượng sâu cái hố nhỏ. Hắn hạ giọng, thứ này không phải chúng ta có thể đối phó, đi. Vân Hy phức tạp nhìn thoáng qua thiết giáp tê, lại liếc mắt nhìn Vương Lăng Phong, lắc đầu, ngón tay ngọc cực nhanh tại phủ túi bên trên phất qua, cuối cùng bóp ra một tấm lóe lên ánh sáng vàng lá bùa. Trên lá bùa mặt vẽ phù văn phức tạp khó phân biệt, rõ ràng phẩm giai cực cao. Ta có một tấm phù bảo, có thể đánh giết con yêu thú này. Thanh âm của nàng mang theo một tia quyết tuyệt, ngươi chỉ cần ngăn chặn nó mười hơi, ta liền có thể thôi động phù bảo. Trong lòng Vương Lăng Phong giật mình, hắn không nghĩ tới Vân Hy lại có phù bảo. Phải biết, phù bảo là chỉ có kim đan kỳ trở lên tu sĩ mới có thể luyện chế bảo vật, uy lực đạt tới nửa bước kim đan. Loại bảo vật này đối với trúc cơ kỳ đến nói chính là giảm chiều không gian đả kích. Cái này Vân Hy vậy mà nguyện ý bại lộ lá bài tẩy. Vương Lăng Phong nhíu mày, xem ra động phủ này hậu phương nhất định có 10 phần vật chân quý. Ngày nay lúc chỉ có thể phối hợp Vân Hy đánh giết con yêu thú này. Phù bảo uy lực hắn không chút nghi ngờ. Nhưng mười hơi thời gian đối với bọn hắn hiện tại mà nói, không khác liều mạng. Quan trọng hơn chính là, lấy hắn luyện khí kỳ tu vi, muốn phải ngăn chặn trúc cơ yêu thú, tất nhiên muốn vận dụng trúc cơ lực lượng của thân thể, đây là hắn một mực không muốn bại lộ lá bài tẩy. Đáng ra không? Hắn nhìn chằm chằm Vân Hy con mắt, thử dò xét nói, chúng ta thậm chí không biết bên trong có gì đó có giá trị. Vân Hy ánh mắt kiên định lạ thường, đạo phủ này cấm chế tầm cấp cực cao, bên trong nhất định có đại cơ duyên. Ngươi nếu không nguyện, ta không bắt buộc, chính ta. Thôi. Vương Lăng Phong đánh gãy nàng, coi như là báo đáp trước đây ngọc giản ân tình đi. Đầu ngón tay ánh vàng lần nữa sáng lên, mới hơi, không thể lại nhiều. Thiết giáp tê đụng nát của đá, lần nữa gầm thét vào tới. Vương Lăng Phong hít sâu một hơi, không tiếp tục tránh, mà là vận chuyển huyết độ thuật, hiểm lại càng hiểm vây quanh thiết giáp tê mặt bên, kim linh chỉ ngưng tụ chín thành linh lực, hung hăng đâm về nó vậy khe hở. Keng. Ánh vàng cùng vậy va chạm, lại chỉ lưu lại cái nhàn nhạt mảnh ấn. Thiết giáp tê bị đau, đột nhiên vung vậy đầu lâu, cứng rắn sừng tê lướt qua Vương Lăng Phong bên eo lướt qua, mang theo một chuỗi giọt máu. Một hơi. Vân Hy âm thanh tại sau lưng vang lên, nàng chính hai tay kết ấn. Phù bảo tại lòng bàn tay lơ lửng, tàn mát ra càng ngày càng mạnh linh lực ba động. Vương Lăng Phong cắn chặt răng, cố nén bên hông kịch liệt đau nhức, tay trái bấm quyết thôi động độc đan thuật. Màu xanh sấm dây leo phá đất mà lên, kéo chặt lấy thiết giáp tê tứ chi. Cái này pháp thuật vốn là chỉ là chút thành tựu, đối mặt trúc cơ yêu thú ma lực, dây leo nháy mắt bị kéo căng thẳng tắp, phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thành. Hai hơi, thiết giáp tê nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên phát lực, độc đằng đứt thành từng khúc. Nó thay đổi phương hướng, độc giác trực chỉ Vương Lăng Phong, rõ ràng đem cái này nhiều lần khiêu khích tiểu côn trùng coi là mục tiêu chủ yếu. Vương Lăng Phong trong mắt trợn co lại, chỉ có thể lần nữa thiêu đốt tinh huyết thi triển huyết độ thuật. Lúc này đây hắn không thể hoàn toàn tránh đi, sừng tê lướt qua đầu vai của hắn đụng qua, mang theo kình phong đem hắn tung bay ra ngoài, tầng tầng lớp lớp đâm vào trên vách đá. Cổ họng một hồi ngai ngái phun lên, hắn cưỡng ép nuốt xuống máu tươi, đưa tay lại là mấy đạo kim linh chỉ bắn về phía thiết giáp tê con mắt. Đây là yêu thú số lượng không nhiều nhược điểm, thiết giáp tê quả nhiên nghiêng đầu trốn tránh, thế công thoáng chỉ trệ. Năm hơi, Vương Lăng Phong cảm giác cả người xương cốt đều đang rên rỉ, trúc cơ nhục thân dù có thể tiếp nhận đại bộ phận xung kích, thế nhưng chỉ có thể bị đánh. Đổi ai cũng chịu không được. Xương bả vai truyền đến sốt ruột đau đớn, chắc hẳn đã vỡ vụn. Thiết giáp tê lần nữa xung phong, lúc này đây tốc độ càng nhanh, rõ ràng mất kiên trì. Vương Lăng Phong biết mình trốn không thoát, chỉ có thể đem linh lực vận chuyển tới cực hạn, trong đan điền phù văn màu vàng hơi lấp lóe, đồng thời tay phải ngưng tụ lại sau cùng linh lực. Kim linh chỉ, màu vàng ngón tay mũi nhọn so trước đó tráng kiện mấy lần, mang theo phá không kêu thét bắn về phía thiết giáp tê độc giác. Một kích này hắn cơ hồ đánh cược tất cả, nếu là vô hiệu, vậy hắn cũng chỉ có thể bại lộ thực lực. Phốc phốc, phù văn màu vàng tác dụng xa so với Vương Lăng Phong tưởng tượng cường đại. Ánh vàng lại thật đâm vào độc giác lửa tức, thiết giáp tê phát ra một tiếng bị đau gào thét, thân thể cao lớn bỗng nhiên dừng lại. Mười hơi đến, Vương Lăng Phong khàn giọng la to. Nhưng vào lúc này, Vân Hy trong tay phù bảo bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt ánh sáng vàng. Một đạo hơn một trượng thu màu vàng cổ sáng từ lá bùa bên trong bắn ra, mang theo xé rách thiên địa uy thế, chính giữa thiết giáp tê đầu lâu. Quanh tiếng vang quanh quẩn ở trong thạch thất, ánh sáng vàng tản đi về sau, thiết giáp tê thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, độc giác đứt gãy, vảy vỡ vụn đầy đất, rõ ràng đã khí tuyệt. Vân Hy lảo đảo một chút, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong tay phù bảo xuất hiện từng đạo vết rách. Nàng nhìn xem ngã xuống đất thiết giáp tê, vừa định nói chuyện, lại mắt tối sầm lại, thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. Vương Lăng Phong giãy giụa bò dậy, đầu vai vết thương sâu đủ thấy xương, máu tươi ướt sũng nửa bên quần áo. Hắn đầu tiên là kiểm tra Vân Hy tình trạng, phát hiện chỉ là linh lực hao hết về sau, liền không có xen vào nữa nàng. Sau đó hắn kéo lấy trọng thương thân thể, đem trước hai cái yêu thú thi thể kéo tới cùng một chỗ, vận chuyển luyện huyết thuật cùng ngũ hành vệ linh quyết. Tinh thuần linh lực cùng sinh mệnh tinh hoa tràn vào trong cơ thể, xương vai vỡ vang lên dần dần lắng lại, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Thiết giáp tê thi thể hắn tạm thời không nhúc nhích, cái này trúc cơ kỳ yêu thú là cái bà bối, phải đợi Vân Hy cùng một chỗ phân phối xử lý xong hết thảy. Vương Lăng Phong tựa ở trên trụ đá, nhìn xem hôn mê Vân Hy, nhíu mày. Lần này song phương bại lộ thực lực đã đầy đủ nhiều, như Vân Hy sau khi tỉnh lại lên tâm tư khác, ngược lại là phiền phức. Nhưng trước mắt trọng yếu nhất chính là khôi phục. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được trong cơ thể tương thế, chậm rãi vận chuyển lên công pháp. Chương 37, Xích Mục Ma Sư người đăng, ý nộ hạ không biết qua bao lâu, Vân Hy chậm rãi tỉnh lại, cảm thụ thân thể một cái tình trạng, ngẩng đầu nhìn một cái Vương Lăng Phong. Cái này Vương đạo hữu thật sự là chính nhân quân tử, không có thừa dịp nàng ngất thời điểm làm bẩn tiểu sự tình. Vân Hy nhếch miệng lên một vệt ý cười. Vương Lăng Phong vận công kết thúc, nhìn về phía Vân Hy, phát hiện nàng đang nhìn xem chính mình. Liền hỏi, Vân đạo hữu, ngươi tỉnh? Ừm, cảm ơn Vương đạo hữu làm hộ pháp cho ta. Vân Hy đáp, không cần nhiều cảm ơn, chúng ta trước phân một phần chiến lợi phẩm đi. Vương Lăng Phong nhìn về phía cái kia thiết giáp tê thi thể. Ngươi cầm đi, yêu thú thi thể đối ta vô dụng. Nói xong Vân Hy nhìn về phía đài cao chữ, lại nhìn về phía đã kéo ra cửa đá. Vương đạo hữu, đánh giết cái này trúc cơ kỳ yêu thú về sau, chúng ta có thể tiến vào hậu phương thông đạo. Trên bệ đá viết mỗi người chỉ có thể lựa chọn một cái lối đi, chúng ta một người một bên như thế nào đây? Có thể. Vương Lăng Phong thu hồi thi thể sau nhìn về phía đài cao, lúc này hắn cũng chú ý tới phía trên chữ, trên đó viết mỗi cái thông đạo đều biết liên thông mở miệng, hắn cũng không lo lắng cầm xong bên trong bảo vật sau lại gặp được đối phương sau đó trở mặt. Hai người sóng vai đi qua, ở trong đường hầm đi bất quá 50 mét, đã nhìn thấy phía trước một cái phân nhánh miệng. Vương Lăng Phong nhìn về phía nàng, ngươi trước tuyển đi. Vân Hy nhìn một chút thông đạo, liền hướng bên phải thông đạo đi tới. Vương đạo hữu, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Nói xong, Vương Lăng Phong liền sải bước hướng phía bên trái thông đạo đi tới. Trong thông đạo 10 phần hắc ám, Vương Lăng Phong cũng chỉ có thể mượn trong tay chiếu sáng phù đi thẳng về phía trước. Không biết đi được bao lâu, Vương Lăng Phong đi tới một cái nhà nhà đá rất lớn, so trước đó đi qua ba cái kia nhà đá đều lớn. Bố cục ngược lại là cùng lúc trước tương tự, trung gian một cái tảng đá lớn này, bốn phía trên vách tường ấn đầy cổ quái phù văn. Trên đỉnh còn vẽ đầy tranh vẽ trên tường, thế nhưng Vương Lăng Phong xem không hiểu. Đi đến trước thạch hai, nhìn xem trên bệ đá có năm cái hộp. Phía dưới còn có mấy dòng chữ. Mỗi người chỉ có thể lựa chọn một cái bảo vật, thu hoạch bảo vật cần thông qua bảo vật đối ứng thí luyện. Vương Lăng Phong nhìn về phía mỗi cái trên cái hộp đối ứng thí luyện. Có rất nhiều đối mặt 5 cái luyện khí đỉnh phong yêu thú, có rất nhiều đối mặt 2 cái trúc cơ tiền kỳ yêu thú, có rất nhiều đối mặt 1 cái luyện khí trung kỳ yêu thú. Không giống thí luyện độ khó nên đối ứng đẳng cấp khác nhau bảo vật. Vương Lăng Phong nghĩ thầm, ở đây không có người khác, hắn không cần ẩn giấu tu vi, cho nên trực tiếp chọn cái độ khó cao nhất. Đánh giết một cái trúc cơ viên mãn yêu thú, cảm thụ được trong cơ thể chảy xuôi máu vàng, Vương Lăng Phong vận chuyển lên huyết ma chiến pháp, lần này nhìn xem chính mình có thể hay không đánh qua. Đưa tay đè xuống cái thứ 5 hộp. Trên bệ đá cái thứ 5 hộp sáng lên màu đỏ tươi đường vân, cái khác hộp ẩn vào bệ đá biến mất không thấy gì nữa. Mặt đất đột nhiên kịch liệt rung động, toàn bộ nhà đá phủ văn như cùng sống tới lưu chuyển, ở trung ương ngưng tụ thành đạo trượng cao màu máu quang kén. Giống quang kén dạng nước ngay mắt, một luồng đốt sạch vạn vật sóng nhiệt đập vào mặt. Vương Lăng Phong trong mắt chợt co lại, chỉ gặp một đầu toàn thân thiêu đốt lên màu máu ngọn lửa hùng sư chậm rãi đi ra, lông bẩm như lửa cháy mạnh bốc lên, chính là trúc cơ đỉnh phong yêu thú Xích Ngục Ma Sư. Yêu thú này khí tức mạnh hơn thiết giáp tê liếc mấy lần, nhất là cặp kia màu hổ phách đồng tử dựng thẳng, lộ ra gần như yêu dị trí tuệ, rõ ràng không phải là dựa vào man lực thủ thắng ngu xuẩn. Vương Lăng Phong không có mảy may do dự, trong cơ thể máu vàng nháy mắt sôi trào. Huyết ma biến, cao 3 trượng màu vàng huyết ma hình thái hiện ra, sau lưng cánh vàng mở rộng mang theo tiếng gió phân phật, trên lợi trảo ngưng kết ánh sáng vàng lại làm cho quanh mình ngọn lửa hơi lui tán. Hắn biết rõ, đối phó loại này cấp bậc yêu thú bất kỳ cái gì giữ lại đều là muốn chết. Xích Ngục Ma Sư nghiêng đầu một chút, tựa hồ đối với cái này màu vàng quái vật cảm thấy hứng thú, lập tức đống nhiên đánh tới. Màu máu ngọn lửa tại nó đầu ngón tay ngưng tụ thành 2 đoàn hỏa cầu, mang theo phá không kêu thét bắn về phía Vương Lăng Phong trước mặt. Hỏa cầu thuật. Vương Lăng Phong hai tay bấm niệm pháp quyết, trong đan điền hỏa hệ phù văn chớp động. 2 hỏa cầu va chạm, nổ tung sóng khí vén đến hắn liên tiếp lui về phía sau, nhiệt độ trong phòng đều lên cao 10 độ. Hỏa cầu nổ tung đốm lửa nhỏ rơi vào cánh vàng bên trên, lại đốt ra từng cái cháy đen lỗ thủng, qua trong giây lát lại khôi phục như lúc ban đầu. Thật mạnh ngọn lửa. Trong lòng hắn chìm xuống, cảm thụ được tiêu hao huyết khí, cái này ma sư tử ngọn lửa có thể đốt bị thương trúc cơ nhục thân. Không chờ đứng vững, xích ngục ma sư đã lấn người trước mắt, miệng to như chậu máu cắn về phía cổ của hắn. Vương Lăng Phong nghiêng người trốn tránh, cánh vàng quét ngang, lại bị ma đuôi sư tử bà rút chúng bên eo, cả người như diều đứt dây đâm vào trên vách đá, cổ họng phun lên ngay ngái. Vách đá bị đụng ra cái hố nhỏ, hắn dây rùa đứng lên, phát hiện bên hông da thịt đã bị ngọn lửa cháy đến cháy đen, liền máu vàng đều khó mà nháy mắt khép lại, không thể cứng đôi cứng. Vương Lăng Phong biến mất khỏe miệng vết máu, huyết độn thuật phát động, thân hình hóa thành đạo hồng cái bóng vây quanh ma mình sư tử về sau, móng đuôi sắc bén chụp vào nó không có hỏa diễm bao trùm đuôi căn. Xoẹt móng đuôi sắc bén xé mở ra thịt âm thanh phá lệ chói tai, ma sư tử bị đau gào thét, xoay người một móng đánh tới. Vương Lăng Phong trong lúc đội vã dùng hai tay đón đỡ, chỉ nghe răng rắc hai tiếng giòn vàng, cả tay xương lại bị vô đến vỡ nát. Kịch liệt đau nhức để hắn trước mắt biến thành màu đen, lại mượn cỗ này lực trùng kích lần nữa kéo dài khoảng cách. Hắn cảm thụ được vừa mới hấp thu huyết khí, nhìn xem chính mình vặn mẹo cánh tay trái, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Đây là hắn đột phá trúc cơ nhục thân về sau, lần thứ nhất chiến đấu nhận thương nặng như vậy. Xích ngục ma sư liếm liếm đôi căn vết thương, màu hổ phách trong con mắt nội ý dần dần dày. Nó bỗng nhiên ngửa đầu gào thét, toàn thân ngọn lửa tăng vọt 3 trượng, toàn bộ nhà đá nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, liền không khí cũng bắt đầu vặn mẹo. Không được. Vương Lăng Phong phát giác được nguy hiểm, đang muốn trốn tránh, đã thấy ma sư tử há mồm phun ra đạo huyết màu hỏa trụ, như rắn dài đuổi theo hắn cuốn tới. Hắn liên tục thi triển huyết độ thuật, hiểm lại càng hiểm tránh đi hỏa trụ, sau lưng vách đá lại bị đốt xuất đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, đất khô cằn tản mát ra gây mũi mùi lưu mình. Tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị mài chết. Vương Lăng Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, tầm mắt rơi vào ma sư tử cái trán cái kia tập hợp không có hỏa diễm lông trắng bên trên, nơi đó có lẽ là nhược điểm của nó. Hắn hít sâu một hơi, cố ý bán cái sơ hở mặc cho một đạo hỏa cầu lao qua đầu vai. Kịch liệt đau nhức để hắn động tác trì trệ, ma sư tử quả nhiên nắm lấy cơ hội đánh tới, miệng to như chậu máu bên trong răng nanh có thể thấy rõ ràng. Ngay tại lúc này, Vương Lăng Phong trong mắt bóng loáng nổ bắn ra, thiêu đốt tinh huyết thôi động huyết độ thuật, thân hình đột nhiên xuất hiện tại ma đầu sư tử đỉnh. Hắn chịu đựng hai tay kịch liệt đau nhức, đem toàn thân linh lực cùng máu vàng ngưng tụ bên phải chảo, hung hăng đâm vào cái kia tập hợp lông trắng phía dưới. Giống ma bẩm sư tử ra tan nát cõi lòng gào thét, toàn thân ngọn lửa điên cuồng tăng vọt, càng đem Vương Lăng Phong đánh bay ra ngoài. Nó thống khổ trên mặt đất lăn lộn, màu máu ngọn lửa dần dần biến ảm đạm, cuối cùng hóa thành từng điểm đốm lửa nhỏ tiêu tán. Vương Lăng Phong tầng tầng lớp lớp quằn xuống đất, màu vàng huyết ma hình thái rốt cuộc duy trì không ngừng, tan rã thành hình người. Hắn nhìn xem ma sư tử dần dần cứng ngắc thi thể, vừa định thở phào, lại đống nhiên ho ra một miệng lớn máu màu vàng, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Cánh tay trái lây quỷ dị góc độ vặn mèo lên, xương ngực sụp đổ hơn phân nửa, ngũ tạng lục phủ giống như là bị lửa mạnh thiêu đốt qua kịch liệt đau nhức. Nếu không phải trúc cơ nhục thân cường hành, vừa rồi cái kia xuống phản chấn cũng đủ để cho hắn thịt nát xương tan. Nhìn xem ma sư tử hóa thành điểm sáng, dần dần tiêu tán, Vương Lăng Phong nhẹ nhàng thở ra. Chung quy là thắng. Hắn nhìn qua trên bệ đá cái thứ năm hộp, giấy rủa trên thân thể trước mở ra. Chương 38, bất tử điều chi tâm người đăng, ý nộ hạ Vương Lăng Phong tay phải phất qua hộp đá. Két lóc cốc một tiếng vang nhỏ, hộp đá ứng tiếng mà ra. Bên trong không có trong dự đoán ngọc giản hoặc pháp khí, chỉ có một đoàn nắm đấm lớn ánh sáng màu đỏ đang chậm rãi nhảy lên, như bị cuốn tại sa mỏng bên trong ánh nến, lại như một loại nào đó vật sống trái tim. Hắn còn chưa kịp nghĩ lại, cái tia ánh sáng màu đỏ đột nhiên tăng vọt, hóa thành một đạo màu vàng dòng ánh sáng lấp lánh hướng về hắn đánh tới. Vương Lăng Phong vô ý thức muốn tránh, có thể trọng thương thân thể căn bản theo không kịp ý niệm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đoàn kia rủi ánh sáng vào ngực. Quanh cảm giác nóng rực thuận xương sống một đường tiêu đốt. Trong cổ họng hắn phát ra ô ô tiếng vang, trước mắt nháy mắt bị màu máu phủ kín, bên hai đều là đôn nốt tiêu đốt âm thanh, giống như cả người đều bị ném vào lò luyện. Thống khổ kích thích trong óc, vốn là trọng thương hắn không chịu nổi gánh nặng hôn mê bất tỉnh. Màu đỏ ánh sáng lấp lánh bao quanh thân thể của hắn, trong đó tựa hồ chậm rãi diễn hóa lấy gì đó. Trước hết nhất có phản ứng là ngực tổn thương. Sụp đổ xương ngực bị ánh sáng màu đỏ bọc, sau một lát liền chữa trị hoàn tất, cánh tay trái kịch liệt đau nhức đột nhiên biến thành dòng nước ấm. Màu đỏ ánh sáng lấp lánh bọc cánh tay, không cần khoảng khắc, cánh tay trái khôi phục như lúc ban đầu, liền vết sẹo đều không có lưu lại. Trong đan điền vệ linh cổ hưng phấn bù bù, toàn thân linh khí bị ánh sáng màu đỏ vòng quanh hướng trong cơ thể xuyên liên đối lấy luyện thể tu vi đều đang điên cuồng tăng vọt. Không biết qua bao lâu, ánh sáng màu đỏ dần dần thu liễm, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh tiến vào trái tim. Vương Lăng Phong phía trên thân thể hiện ra một cái màu đỏ chim lớn hư ảnh. Trái tim của hắn chậm rãi bị màu đỏ ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn, mà màu đỏ ánh sáng lấp lánh thì biến hóa thành một viên hoàn toàn mới trái tim. Mỗi một lần nhảy lên, đều có chút cho đỏ thấm tiến vào máu vàng, nguyên bản tại trong mạch máu chậm chạp chảy xuôi máu màu vàng, giờ phút này giống như là bị nhen lửa diệu mạnh, ở trong người điên cuồng trào lên. Hoàn toàn mới trái tim chậm rãi cải tạo thân thể của hắn, quá trình này duy trì liên tục không biết bao lâu. Cải tạo sau khi hoàn thành, Vương Lăng Phong đột nhiên mở mắt ra, trong lồng ngực truyền đến mạnh mẽ tiếng tim đập, mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đều mang ấm áp lực lượng. Hắn đưa tay sờ sờ ngực, nguyên bản cháy đen dưới quần áo, làn da bóng loáng như mới, thậm chí so lúc trước càng có ánh sáng lộng lẫy, giống như độ tầng nó ngọc. Thử năm quyền, đầu ngón tay bắn ra lực lượng nhường không khí cũng hơi rung động. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nhục thân bên trong mỗi một tấc gân cốt, mỗi một giọt máu đều tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, so đột phá trúc cơ sơ kỳ lúc cường thịnh không chỉ gấp đôi. Hắn nhìn về phía mặt bảng, Vương Lăng Phong tu vi, luyện khí 9 tầng, 99, nhục thân, trúc cơ trung kỳ, 10, linh căn, ngũ hành thiên linh căn bản mệnh thần thông, phệ linh công pháp, ngũ hành phệ linh quyết, viên mãn, huyết ma chiến pháp trúc cơ thiên, nhập môn 30, pháp thuật, liễm tức quyết, viên mãn 10, cơ sở luyện cổ thuật, viên mãn 30, luyện huyết thuật, viên mãn 30, huyết ảnh bộ, viên mãn 1, thân ngoại hóa thân, chút thành tựu 10, thổ thứ thuật, chút thành tựu 20, độc đằng thuật, chút thành tựu 80, phó chức nghiệp, một giai luyện đan sư trúc cơ trung kỳ. Hắn thấp giọng tự nói, trong thanh âm mang theo một tia khàn khàn, lại khó nén hưng phấn. Vương Lăng Phong túi đầu nhìn một chút chính mình hoàn hảo không chút tổn hại tay, lại hoạt động một chút gân cốt, chỗ khớp nối chuyển đến thông thuận nhẹ vang lên. Hắn nội thị tự thân, phát hiện chính mình trái tim lại bị thay thế thành một cái hoàn toàn mới trái tim. Hắn trong lòng không khỏi phát lạnh, cuốn quýt đi lên bệ đá, nhìn thấy bệ đá giữa đài còn có một trang giấy. Cầm lấy vừa nhìn, chúc mừng ngươi thông qua thí luyện, ban thưởng bất tử điều chi tâm vậy mà là bất tử điều chi tâm. Vương Lăng Phong kinh hãi, loại này trong truyền thuyết thần điệu vậy mà thật tồn tại, mà lại trái tim còn bị chính mình lấy được. Cảm thụ được trái tim đang đập, còn có những cái kia chảy ra màu đỏ máu, hắn có thể cảm nhận được gần chứa trong đó sinh mệnh lực. Hắn có một loại dự cảm, dù cho chính mình nhận vết thương chí mạng, thôi động những thứ này màu đỏ máu cũng có thể bảo đảm chính mình một mạng. Lúc này đây động phủ chuyến đi quá giá trị, không trách đến Vân Hy không tiếc hao phí phù bảo cũng muốn thu hoạch được ban thưởng. Bất quá Vân Hy hẳn phải biết chút gì. Vương Lăng Phong hai mắt nhắm lại, hy vọng nàng ngày sau không muốn tìm chính mình phiền phức đi. Hiện tại cuối thông đạo chỉ dẫn đi ra động phủ, ngoại giới một sợi ánh mặt trời chiếu đến trên thân Vương Lăng Phong. Hắn cảm nhận được một hồi đã lâu ấm áp. Dung hợp bất tử điều chi tâm tốn hao thời gian dài, hắn hiện tại cũng không biết ngoại giới qua bao lâu. Hắn quyết định về trước U Minh Thành nhìn xem. Thời gian chỉ qua nửa canh giờ, Vương Lăng Phong liền đã nhìn thấy U Minh Thành hình dáng. U Minh Thành cửa thành so nửa năm trước thêm ra hai tầng cửa ải, áo giáp tu sĩ giáp lá bên trên còn dính lấy chưa lau sạch vết máu. Vương Lăng Phong vừa vượt qua ngưỡng cửa, liền bị một luồng nồng đậm mùi máu tanh sặc đến nhíu mày. Trong ngày thường hét lớn chào hàng vật phẩm bán hàng rong thiếu hơn phân nửa, còn lại cũng đều núp ở trong lều vải. Lao trưởng, thử hỏi một câu. Hắn ngăn lại cái gánh gùi thuốc lao giả. Đối phương cái gùi bên trong cắm vài cọng cháy đen linh hảo, trong thành đây là như thế nào rồi? Lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu, lục ngầu trong con người vằn bệnh tiêm máu, thấy rõ Vương Lăng Phong sạch sẽ áo bào đen sau mới thả ra nữa sức lực, nhưng như cũ hạ giọng, đạo hữu là mới từ bên ngoài trở về. Ừm, đóng đoạn thời gian quan. Ngươi bây giờ còn dám về U Minh Thành? Lão giả bắt hắn lại ống tay áo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức trắng bệnh, ngươi là không biết à? Nửa năm trước Thanh Vân Tông cái kia lão quái vật xuất quan, nghe nói ngưng tụ thành kim đan, mang theo liên quân đem vạn cổ môn xương mù đầm lầy đều lật lên, bạch cốt quan thi cốt núi đều bị kiếm chém thành hai khúc. Vương Lăng Phong trong lòng chìm xuống, vạn cổ môn cùng bạch cốt quan không còn, toàn mất rồi. Lão giả hướng trên mặt đất xì miệng, âm thanh phát run, nghe nói hai phái liều mạng, đem cái kia kim đan lão tổ đánh thành trọng thương, có thể chính mình cũng bị san thành bình địa. Hiện tại liên quân chính hướng chúng ta U Minh Tông đến, trong thành nhân vật đứng đầu đều tại kiểm kê bốn liếng, bây giờ tại U Minh Thành bên trong đều muốn bắt đầu bắt lính. Hán thoáng nhìn nơi xa một đội tuần tra tu sĩ tới, cuốn bít đẩy Vương Lăng Phong một cái, đừng tại đây đứng, cẩn thận bị bắt đi làm phá hôi. Tranh thủ thời gian tìm địa phương trốn tránh đi, thế đạo này sắp biến thiên. Vương Lăng Phong nhìn xem lão giả lão đảo bóng lưng rời đi, xoay người quẹo vào đầu yên lặng ngõ nhỏ. Góc tường trong bóng tối, hai cái áo bào đen tu sĩ chính thấp giọng tranh chấp, trong đó một cái đem trong tay quân bài vứt xuống đất, trốn. Hướng đâu trốn? Liên quân ở ngoài thành con đường bố thiên la địa võng, tháng trước muốn chạy cái đám kia người, đều bị bọn hắn tế cờ. Một thanh âm khác mang theo tiếng khóc nức nở, vậy làm sao bây giờ? Chờ lấy bị chính đạo kiếm chém thành hai khúc. Ta nghe nói trừ ma liên quân thế nhưng là thực hành tam quang chính sách, chỉ cần tại ma tu trong khu vực, cứ việc ngươi là tán tu cũng giết không tha. Không có cách nào, chỉ có thể tin tông chủ. Lúc trước nâng bài tu sĩ nhặt lên quân bài, âm thanh khó chịu, hôm qua luyện cổ phong phong chủ đem áp đáy hòm cổ trùng đều lộ ra đến, nói là muốn cùng liên quân liều cho cá chết lưới rách. Vương Lăng Phong lặng yên lui lại, trong đầu ý nghĩ không ngừng lóe qua. Chạy trốn. Ngoài thành liên quân bên trong thiếu không được trúc cơ tu sĩ, gặp được sợ là so lưu tại trong thành càng nguy hiểm. Những thứ này tu sĩ chính đạo đập vào trừ ma cơ hiệu, thực ra so với ai khác đều tham lam. Lần trước tại Thanh Mây Phường thị, bất quá khối bỏ hoang tạp dịch lệnh bài liền có thể làm cho tán tu tự bạo, nếu thật là bị bọn hắn tìm ra trên người mình huyết đạo cấm pháp, sợ là đến bị bọn hắn chém thành xương máu. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn U Minh Tông phương hướng, sương mù nồng nặc bao phủ lại U Minh sơn mạch. Thôi. Vương Lăng Phong giật giật mũ trùm, xoay người hướng động phủ đi tới, trái phải đều là hung hiểm, không bằng lưu tại nơi này nhìn xem. Chỉ ít U Minh Thành bên trong quy tắc đơn giản sáng tỏ, mạnh mẽ chính là mạnh, yếu chính là yếu, không cần phải nhắc tới phòng những cái kia tiểu lý tàng đao ngụy quốc tử. Trở lại lòng núi động phủ, Vương Lăng Phong trở tay cài lên cửa đá, cách âm trận phủ văn nháy mắt sáng lên. Hắn đi đến trước bàn đá ngồi xuống, nhìn một chút trong đầu mặt bảng. Khoảng thời gian này liền dùng đến thật tốt tu luyện một chút pháp thuật đi. Chương 39, mưa gió nổi lên người đăng, ý nộ hạ thời gian trôi qua 3 tháng. Vương Lăng Phong cảm thụ được trong đan điền mới tăng 2 viên phù văn, hài lòng gật gật đầu. Vương Lăng Phong tu vi, luyện khí 9 tầng, 99, nhục thân, trúc cơ trung kỳ, 10, linh căn, ngũ hành tiên linh căn bản mệnh thần thông, phệ linh công pháp, ngũ hành phệ linh quyết, viên mãn, huyết ma chiến pháp trúc cơ thiên, nhập môn 70, pháp thuật, liễm tức quyết, nhập đạo, cơ sở luyện cổ thuật, viên mãn 30, luyện huyết thuật, viên mãn 30, huyết ảnh bộ, nhập đạo, thân ngoại hóa thân, chút thành tựu 10, thổ thứ thuật, đại thành 10, độc đẳng thuật, đại thành 50, phó chức nghiệp, một giai luyện đan sư liễm tức quyết đã đạt tới nhập đạo cấp độ, thôi động lên viên kia trong suốt phù văn, Vương Lăng Phong dám cam đoan, cho dù là kim đan đỉnh phong tu sĩ cũng không khả năng phát hiện hắn. Huyết ảnh bộ cũng đột phá nhập đạo cấp độ, hiện tại chính mình cận chiến thân pháp sẽ thay đổi càng thêm cường đại, không còn là đơn thuần huyết đột thuật. Vương Lăng Phong dự định tiếp xuống để cao huyết ma chiến pháp độ thuần thục, nghĩ không ra ngoài ý muốn phát sinh. Ngoài động phủ đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, nương theo lấy thô bạo tiếng phá cửa, người ở bên trong ra tới. Tông chủ có lệnh, bên trong U Minh thành tất cả luyện khí hậu kỳ tu sĩ lập tức tiến về trước ngọn núi chính tập hợp, chống lại người lấy thông đồng với địch luận sự. Vương Lăng Phong nhíu mày, xem ra, nghĩ an an ổn ổn tu luyện là không thể nào. Cửa đá bị nện đến thùng thùng rung động, lẫn vào bên ngoài tu sĩ gầm thét, mảnh đá rỉ rào rơi xuống. Vương Lăng Phong đầu ngón tay tại xương gò má chỗ nhẹ nhàng một vết, xương cốt phát ra nhỏ xíu ken két âm thanh, nguyên bản góc cạnh rõ ràng mặt dần dần biến bình thường, khóe mắt đường vân nhỏ cùng vàng như đến màu da để hắn nhìn như cái lâu dài hao tổn tinh huyết lao tu sĩ. Đến, hắn lên tiếng, vận chuyển liễm tức quyết đem tu vi gắt gao khóa tại luyện khí tầng 7, đợi cửa lúc cô ý còn lưng lưng, lộ ra một chút khiếp ý cửa ra vào hai cái áo bào đen tu sĩ chính đạp hướng khởi, thấy mở cửa, trong đó một cái mắt tam giác trên dưới quét hắn, luyện khí hậu kỳ. Thể cốt khả năng có chút hư, bất quá vẫn được. Một cái khác người cao gầy không kiên nhẫn phất phất tay, bớt nói nhảm, đuổi theo sát, lầm chiến sự, đem ngươi luyện lấp thì thôi. Vương Lăng Phong ngoan ngoãn đáp lời, đi theo hai người hướng phủ thành chủ phương hướng đi. Dọc đường ngõ nhỏ càng ngày càng chen, đâu đâu cũng có bị xua đuổi tu sĩ, có kêu cha gọi mẹ, có hùng hùng hổ hổ, còn có nắm chặt pháp khí muốn trộm chuẩn em đi lại bị đội tuần tra bổ ngược lại. Trong không khí cũng tung bay mùi máu tươi. Nghe nói không, liên quân đã qua Hắc Phong Cốc, hôm qua có trốn về đến người nói, bạch cốt quan tàn quân đều bị đính tại trên một cờ. Con trai của ta tại luyện dược đỉnh núi là một cái đệ tử ngoại môn, hôm trước đưa tin nói ngọn núi chính giống như đang bố trí trận pháp, sợ làm ớn. Ngậm miệng, còn dám yêu ngôn hoặc chúng, ta hiện tại liền phế bỏ ngươi. Ôn ao nghị luận bị quát lớn âm thanh đánh gãy. Vương Lăng Phong nuốt ở trong đám người, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn góc đường bảng thông báo. Nguyên bản vẽ lấy chính đạo trúc cơ tu sĩ bức họa địa phương, hiện tại dán đầy phàm người sợ chết, chạm lập quyết màu đỏ tươi chữ lớn, bút tích còn lộ ra tươi mới ở mức ý phủ thành chủ quảng trường trước sớm đã đầy áp người, đen nghịt đầu người nhốn nháo, chí ít có hơn ngàn tu sĩ. Trung ương trên đài cao đứng đấy cái mặc giáp tu sĩ, trúc cơ kỳ linh áp ép tới cấp thấp tu sĩ thở không nổi, trong tay cốt tiên hướng trên mặt đất một quất, nổ ra huyết quang nhường ồn ào nháy mắt im lặng. Đều cho lão tử nghe kỹ. Trên đài cao người lôi kéo cổ họng gọi, sau nửa canh giờ, tất cả mọi người theo chúng ta tiến về trước U Minh Tông. Trên đường dám tụt lại phía sau, hoặc là dở trò gian, cũng đừng trách lão tử vệ hồn roi không khách khí. Trong đám người vang lên một hồi hút không khí âm thanh, Vương Lăng Phong trông thấy hàng phía trước có cái tu sĩ chân mềm nhũn, kém chút quỳ rạp xuống đất, bị người bên cạnh gắt gao níu lại mới không có lên tiếng. Hắn yên lặng hướng đám người phía sau xếp xê dịch, tầm mắt quét qua từng cái sợ hãi mặt. Nửa canh giờ giống nấu nửa cái thế kỷ. Làm cốt tiên lần nữa vung lên lúc, đám người bị xua đuổi lấy hướng thành tây xê dịch, giống một đám bị đuổi vào lò sát sinh dây bò. Vương Lăng Phong xen lẫn trong trung gian, tận lực để cho mình bước chân cùng người chung quanh duy trì nhất trí, liền hô hấp đều điều chỉnh đến luyện khí tầng 7 nên có tần suất. Ra khỏi thành lúc, hắn thoáng nhìn khe cửa thành hai bên chân tường phía dưới, chất đống mười mấy bộ vừa bị chém giết thi thể, trên cổ đều treo e sợ chiến thông đồng với địch không chiến trước hàng tấm bảng gỗ, trong đó có cái thân ảnh quen thuộc. Chính là 3 tháng trước tại cổ vật liệu thị trường cùng hắn có kẻ mặc cả độc nhãn lao giả, giờ phút này lỗ trống hốc mắt chính đối bầu trời, giống như là tại im lặng vận hỏi. Đội ngũ tại trên quan đạo chạy dài ra vài dặm đất, trước sau đều có U Minh vệ áp giải, xương trên lá cờ oan hồn thỉnh thoảng phát ra tiếng rít thê lương. Vương Lăng Phong cúi đầu, nghe bên mình hai cái tu sĩ xì xào bàn tán. Ngươi nói tông chủ đến cùng muốn làm gì? Đem chúng ta những thứ này tàn binh yếu đem làm tới U Minh Tông, chẳng lẽ thật muốn cùng liên quân liều mạng? Cái dám liều mạng? Chúng ta chính là lấp tuyến phá hôi. Lời còn chưa dứt, phía trước đột nhiên truyền đến tiêu thảm. Vương Lăng Phong ngẩng đầu, trông thấy một cái tính toán dùng độn thuật chạy trốn tu sĩ vừa bay ra ngoài 3 trượng, liền bị một đạo màu máu roi ánh sáng cuốn lấy, nháy mắt bị quất thành xương máu. Trên đài cao mặc giáp tu sĩ liếm liếm khóe miệng bầm máu, âm thanh lạnh đến giống băng, còn có ai muốn thử xem? Trong đội ngũ lại không một chút âm thanh, chỉ có tiếng bước chân nặng nề tại trên quan đạo quanh quẩn. Vương Lăng Phong nhíu nhíu mày, suy nghĩ trong đầu lóe qua. Hắn so với ai khác đều tin tưởng, U Minh Thành sớm muộn muốn bị công phá, U Minh Tông cũng nghĩ đến một điểm này, cho nên mới lựa chọn vứt bỏ thành trì đem còn lại sinh lực chuyển rời đến trong tông. Vì lẽ đó so với tại U Minh Thành bên trong chờ chết, đi U Minh Tông đục nước béo có hiển nhiên là một cái lựa chọn tốt hơn. Không biết đi được bao lâu, xa xa U Minh Sơn mạch dần dần rõ ràng, năm tòa ngọn núi chính giống 5 cái ngủ đông cự thú, bao phủ tại quanh năm không tiêu tan trong hắc vụ. Đội ngũ tại dưới chân núi quảng trường dừng lại, bị chia làm mấy chục cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội đều có 10 người. Một cái mặt mũi dữ tợn tu sĩ đi đến Vương Lăng Phong chỗ đội ngũ phía trước, luyện khí 9 tầng khí tức quét qua đám người, giống đao thổi qua làn da. Ta gọi Chu Mãnh, từ giờ trở đi chính là đội trưởng của các ngươi. Hắn lung lay trong tay lang nha đồng, đồng nhọn vết máu nhỏ tại trên mặt đất, về sau làm nhiệm vụ, để các ngươi làm gì liền làm nha, hỏi ít hơn nói nhảm. Nếu ai dám cản trở. Lang nha đồng hướng bên cạnh trên tảng đá một đập, tia lửa tung tóe bên trong, tảng đá cứng rắn lại bị đập ra cái hố sâu. Chu Minh tầm mắt rơi vào trên người Vương Lăng Phong, khiếp khiếp mắt, ngươi tên gì? Luyện khí tầng 7. Lâm Lập. Vương Lăng Phong cố ý nhường âm thanh phát run, cúi đầu xuống lúc, đáy mắt lóe qua một tia ánh sáng lạnh. Chu Minh cười nạo một tiếng, ngược lại hỏi thăm một người. Tất cả mọi người bị hỏi xong về sau, hắn xoay người đối với đám người quát, đều cho lão tử đứng vững. Sau nửa canh giờ, theo ta đi tông chủ đỉnh núi dẫn pháp khí. Vương Lăng Phong ngẩng đầu, nhìn qua nơi xa mây mù lượn lờ ngọn núi chính. U Minh Tông, ngươi đến cùng còn có cái gì lá bài tẩy đâu? Chương 40, tông chủ diễn thuyết người đăng, ý nộ hạ hắc vụ giống đặc dính mực nước, đem tông chủ đỉnh núi bao phủ đến kín không kẽ hở. Dưới chân núi trên quảng trường, hơn ngàn tên tu sĩ bị U Minh vệ xua đuổi lấy xếp hàng, tay áo ma sát tiếng sột soạt bên trong âm thanh, lẫn vào kiềm chế thở dốc cùng xương lá cờ phiêu động dầm âm thanh. Vương Lăng Phong núp ở trong đội ngũ đoạn, khóe mắt quét nhìn thoáng nhìn giữa sân rộng cái kia mặt U Minh tông trên kỳ. Đông, 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 ba tiếng trầm muộn chuông vang từ tông chủ đỉnh núi truyền đến, chấn người đau cả màng nhĩ. Hắc vụ quần quật ở giữa, một đạo thân ảnh áo đen đạp lên màu máu linh quang từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào quảng trường trên đài cao. Là Phó Cẩm Thành. Hắn không có mặc áo giáp, chỉ một bộ màu đen trường bào, và áo thêu lên phiền phức màu máu phù văn. Tấm kia xưa nay không có gì biểu tình mặt, giờ phút này lại mang theo vài phần như có như không ý cười, có thể cặp mắt kia quét qua đám người lúc, lại giống tôi băng đao, cào đến da người căng lên. Chư vị đạo hữu. Hắn mở miệng lúc, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai, giống như trực tiếp vang ở trong thức hải, liên quân áp cảnh sự tình, chắc hẳn các ngươi đều nghe nói. Trong đám người vang lên rối loạn tương mừng, có giới người ý thức lui về phía sau co lại, lại bị sau lưng U Minh vệ dùng trôi đao hung hăng đứng vững sống lưng. Phó Cẩm Thành khép cười một tiếng, đầu ngón tay không để ý xẹt qua bên hông ngọc bội, sợ. Cũng thế, bên ngoài đều nói, Thanh Vân Tông vị kia Kim Đan lão tổ xuất quan, ta U Minh Tông liền muốn xong. Hắn đột nhiên cất cao giọng, áo bào đen không gió mà bay, nhưng bọn hắn quên, ta U Minh Tông có thể tại đây hỗn loạn tu tiên giới dừng chân 300 năm, dựa vào chưa bao giờ là cầu xin tha thứ. Màu máu phủ văn tại quanh người hắn sáng lên, một luồng bàng bạc linh áp quyết tán ra đến. Trên quảng trường các tu sĩ lập tức thấp một nửa, liền hô hấp đều biến khó khăn. Ta biết trong các ngươi ở giữa, có người là bị bắt tới, có người là cùng đường mạt lộ mới đầu nhập. Phó Cẩm Thành tầm mắt giống như chim ưng lướt qua đám người, các ngươi sợ chết, sợ trở thành liên quân vong hồn dưới kiếm, càng sợ không công chịu chết. Hắn lời nói xoay chuyển, trong thanh âm nhiều hơn mấy phần dụ hoặc, nhưng hôm nay, ta cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, không, là trèo lên trên cơ hội. Trên đài cao đột nhiên hiện ra một màn ánh sáng, mặt trên lít nha lít nhít xếp lấy chữ viết, chém giết luyện khí tu sĩ, đến 10 công văn, chém giết trúc cơ tu sĩ, đến 1000 công văn, chém giết tu sĩ kim đan, đến 100000 công văn. Công văn có thể đổi trúc cơ thậm chí kim đan công pháp, có thể đổi tụ linh đan, phá cảnh đan, thậm chí có thể đổi trúc cơ đan. Phó Cẩm Thành âm thanh mang theo mê hoặc, chỉ cần các ngươi dám giết, dám liều, đừng nói sống sót, ngày sau thành tựu trúc cơ, kim đan, lại có gì khó. Trong đám người bạo động biến vị, kiềm chế trong lúc thở dốc nhiều hơn mấy phần gấp rút. Vương Lăng Phong trông thấy hàng phía trước cái kia hôm qua còn tại khóc sức mướt thanh niên, giờ phút này chết ngay thẳng chết nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh. Đến mức những cái kia không dám đánh Phó Cẩm Thành âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, trong hốc mắt lóe qua một tia màu đỏ tươi, liên quân phá thành lúc, các ngươi coi là có thể vẫn còn hơn. Bọn hắn sẽ đem các ngươi thi thể treo ở đầu tường, bị kẻ đến sau tùy ý nhục nhã. Hắn đưa tay vung lên, trên đài cao đột nhiên dâng lên mấy chục cây cọc gỗ, mỗi cái cọc thượng đô đinh lấy có không chọn vẹn thi thể, có nam có nữ, trẻ có già có, chính là vài ngày trước tính toán đầu hàng liên quân tu sĩ. Mùi hôi khí tức theo gió phiêu tán, trên quảng trường hút không khí âm thanh nối thành một mảnh. Ta hứa hẹn, ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi làm pháo hôi chịu chết. Hiện tại, nói cho ta. Phó Cẩm Thành âm thanh như là sấm sét nổ vang, các ngươi là muốn làm thịt chết tớt, vẫn là nghĩ cầm đao, chính mình nói tính. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, không biết là ai trước gọi một tiếng, nguyện bị tông môn hiệu mệnh. Ngay sau đó, gọi tiếng giống lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lan tràn ra, giết đám kia chính đạo chó. Đổi công văn, đổi công pháp, lao tử muốn trúc cơ. Vương Lăng Phong cúi đầu, nét miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác cười lạnh. Phó Cẩm Thành tay này ân huệ cùng uy nghiêm đồng thời sử dụng, ngược lại là đem những này tu sĩ tầng dưới chót dục vọng cầu sinh cùng tham niệm nắm đến xích sao. Thật tốt. Phó Cẩm Thành thỏa mãn gật gật đầu, đưa tay ra hiệu một chút. Dưới đài cao trúc cơ tu sĩ lập tức mang lên mấy chục cái hòm gỗ, kéo ra lúc, bên trong binh khí phản xạ ra lạnh lẽo ánh sáng. Là thuần một sát huyết văn trường đao, trôi đao cuốn lấy từng ngâm máu dây gai, thân đao khắc lấy giản dị minh văn. Mỗi người dẫn một thanh trường đao, một khối thẻ thân phận. Phó Cẩm Thành đạo, bài trên có các ngươi số hiệu, chém giết địch nhân về sau, lấy nó tín vật đến công văn điện đuổi. Ghi nhớ, quân công càng nhiều, sống được càng lâu. Các tu sĩ đứng xếp hàng tiến lên nhận lấy, Vương Lăng Phong theo dòng người xê dịch, tiếp nhận trường đao lúc, linh lực tiến vào trường đao. A, vậy mà là trung phẩm pháp khí, U Minh Tông thật sự là vô cùng bảo tay. Hắn số hiệu là 91 lệnh bài là khối nước sơn hắc cốt bài, hai mặt đều khắc lấy U Minh hai chữ. Lĩnh được đồ vật về đơn vị lúc, Chu Minh chính nước miếng văng tung tóe phát biểu, đều cho lão tử thanh đao nắm chặt. Sau đó đi ký túc xá, cho ta trung thực đợi, ai dám chạy loạn, lao tử trước bổ hắn. Đội ngũ lần nữa xê dịch, hướng phía sườn núi phương hướng đi tới. Vương Lăng Phong cầm cái kia thanh huyết văn trường đao, thân đao tại trong hắc vụ hiện ra ánh sáng mờ. Hắn có thể cảm giác được chung quanh tu sĩ khí tức biến, hoảng sợ ít, nhiều hơn mấy phần dũng mãnh, còn có đối tương lai may mắn. Có thể trong lòng của hắn tin tưởng, Phó Cẩm Thành vẽ bánh lại hương, bọn hắn cuối cùng chỉ là phá hôi. Sườn núi khu ký túc xá là mảnh thấp bé nhà đá, lít nha lít nhít nhét chung một chỗ, vừa nhìn chính là đẩy nhanh tốc độ đuổi ra ngoài. Chu Minh đem bọn hắn lĩnh được nhất biên giới một hàng trước nhà đá, chỉ vào trong đó ba gian, 91 đến 100, ở cái này ba gian. Ban đêm thay phiên các đêm, ném đồ vật đừng trách lão tử không có nhắc nhở. Vương Lăng Phong đi vào phân phối nhà đá, bên trong bày biện 5 tấm giường đá, góc tường chất đống chút mốc meo rậm rạp. Cái này hoàn cảnh so hắn làm đệ tử tạm dịch thời điểm cũng còn phải kém. Cùng phòng tu sĩ đều là luyện khí hậu kỳ, giờ phút này chính hưng phấn đuốt ve mới dẫn trường đao, thảo luận sau đó đi công văn điện tìm hiểu công pháp, linh đan. Hắn tuyển nhất gần bên trong giường đá ngồi xuống, đem trường đao tựa ở bên giường, quân bài ôm vào trong lòng. Vương Lăng Phong nhắm mắt lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối. Hiện tại hắn tu vi đã đến đỉnh, đi giết chính đạo đổi công pháp cách thức lại không làm được, muốn tăng lên thực lực chỉ có tăng lên luyện thể tu vi. Hắn cũng không có ý định một mực chờ tại U Minh Tông bên trong, hắn chuẩn bị tại một lần làm nhiệm vụ trên đường chạy đi. Hắn mơ hồ phát giác được cái này U Minh Tông không thích hợp, nhưng nói không ra không đúng chỗ nào. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, vẫn là sớm làm chạy đi đi. Vương Lăng Phong bất đắc dĩ thở dài. Chương 41, hoàn thành nhiệm vụ người đăng, ý nộ hạ trời mới vừa tờ mở sáng, sương sớm còn không có tàn đi, Chu Mạnh gào thét liền nổ vang tại trước nhà đá. Đều cho lão tử lăn ra đến. Lê ma lê mề, chờ lấy liên quân thanh đao mắt trên cổ sao? Vương Lăng Phong mở mắt ra, đi theo đám người đi ra nhà đá. Chu Mạnh dẫn theo Lang Nha Bổng đứng tại trên đất trống, áo bào đen bên trên huyết văn tại bên trong ánh nắng ban mai hiện ra bóng loáng. Nhiệm vụ hôm nay, đi bên ngoài săn giết chính đạo đội tuần tra. Ghi nhớ, cắt lấy bọn hắn thai trái nên tin vật, những bộ vị khác một mực không tính. Trong đội ngũ có cái nhọn cổ họng nhịn không được hỏi, đội trưởng, bên ngoài không phải là có chút cơ tu sĩ trông coi sao? Chúng ta cái này tu vi. Ngậm miệng. Chu Mạnh một gậy nện ở bên cạnh trên tảng đá, đốm lửa nhỏ tung tóe tu sĩ kia một mặt, vòng ngoài chính đạo đội tuần tra đều là luyện khí tạp chủng, thật có chút cơ tu sĩ, đến viên các ngươi lên. Hắn liếc nhìn đám người, ánh mắt giống đao thổi qua, ghi nhớ, gặp gỡ người trước thả huyết vụ đạn, lại đi vây giết. Ai dám lâm trận bỏ chạy, ta đem hắn băm cho chó ăn. Đám người câm như hến, đi theo Chu Mạnh hướng U Minh Sơn mạch bên ngoài đi. Càng đến gần chân núi, trong không khí mùi máu tươi càng dày đặc. Lá mục xuống cất dấu không thiếu bạch xương, có chả nắm chặt đứt gãy linh kiếm, hiển nhiên là phía trước chết ở chỗ này tu sĩ. Đều giữ vững tinh thần. Chu Mạnh hạ giọng, phía trước chính là không ai quản lý khu vực, người chính đạo thích nhất tại đây thiết lập trạm. Vương Lăng Phong híp mắt nhìn lại, phía trước hẻm núi chỗ mơ hồ có ánh sáng xanh lấp loé, giống như là phủ chú linh quang. Thả huyết vụ đạn. Chu Mạnh khẽ quát một tiếng. Mấy cái tu sĩ móc ra bình gốm, dùng sức đập xuống đất. Màu đỏ tươi xương mù nháy mắt tràn ngập ra, đem hẻm núi bao phủ đến cực kỳ chặt chẽ. Hướng Chu Mạnh một ngựa đi đầu, Lang Nha Đồng mang theo tiếng gió đánh tới hướng hẻm núi. Chỉ nghe vài tiếng kêu thảm, trong huyết vụ truyền đến xương cốt vỡ vụn giòn vang. Vương Lăng Phong lẫn trong đám người, tận lực thả chậm nửa bước. Hắn trông thấy ba cái tu sĩ chính đạo bị xương máu sặc phải ho khan đấu, trong đó một cái vừa muốn bất phủ, liền bị Chu Mạnh một gậy quay thành thịt nát. Đừng để lại người sống. Chu Mạnh tiếng giống trong mang theo hưng phấn. Vương Lăng Phong đầu ngón tay ngưng tụ lại yếu ớt ánh vàng, nhìn như tùy ý một ngón tay, chính giữa cái cuối cùng tu sĩ giữa lưng. Tu sĩ kia rên lên một tiếng ngã xuống, hai trái bị hắn thuận tay cắt lấy, ôm vào trong lòng. Và nó, liền ba cái luyện khí tầng 5 phế vật. Chu Mạnh xì miệng bọt máu, tiếp tục đi về phía trước khẳng định có cá lớn. Đội ngũ tiếp tục thâm nhập sâu, sau nửa canh giờ lại đánh lên một đội lính tuần tra. Cái này đội người rõ ràng có phòng bị, vừa gặp mặt liền tế ra phòng ngự phủ, màu vàng nhạt lồng ánh sáng ngăn trở xương máu. Là Lăng Tiêu Tông tạp chủng. Chu Mạnh ánh mắt sáng lên, trước phá bọn hắn cái lồng lại đến. Mấy cái tu sĩ móc ra cốt phủ, hắc khí quấn quanh lấy bọn tới lồng ánh sáng. Vương Lăng Phong chờ đúng thời cơ, đầu ngón tay ánh vàng tăng gọn, lặng yên không một tiếng động bắn về phía lồng ánh sáng chỗ bạc được. Răng rác một tiếng, lồng ánh sáng nứt ra đường mày khe hở. Chu Mạnh nắm lấy cơ hội, Lang Nha Bổng hung hăng nện vào đi, nháy mắt xé mở một cái lỗ hổng. Hôn chiến bộc phát, Vương Lăng Phong chuyên đánh rơi đơn hạ thủ. Hắn cố ý giả vờ như linh lực không tốt, mỗi lần ra tay đều lưu ba phần lực, lại luôn có thể tại thời khắc mấu chốt giải quyết địch nhân. Có cái luyện khí tầng 7 tu sĩ chính đạo muốn đánh lén Chu Mạnh, bị hắn một cái kim linh chỉ xuyên thủng huyết hầu. Giỏi lắm nhóc, có chút năng lực. Chu Mạnh thoáng nhìn một màn này, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra vàng đen hàm răng. Cái này đội người bị toàn diện lúc, mặt trời đã lên tới giữa không trung. Chu Mạnh kiểm kê thai trái, có tới 7 cái. Không sai không sai, cái này đội có thể đổi 70 công văn. Đám người chính thở phì phò, đột nhiên nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Chu Mạnh biến sắc, và nó là Việt quân. Cầm vũ khí. Lần này tới chính là 5 cái tu sĩ, cầm đầu là cái luyện khí 9 tầng áo xanh tu sĩ, trường kiếm trong tay hiện ra hàn quang. Tà ma ngoại đạo, lại dám ở đây hành hung. Là Thanh Vân tông chó. Chu Mạnh liếm môi một cái, các huynh đệ, giết hắn, công hơn gấp bội. Song phương nháy mắt đụng vào nhau. Cái kia áo xanh tu sĩ kiếm pháp tàn nhẫn, kiếm khí quét đến đám người liên tiếp lui về phía sau, trong nháy mắt liền có 2 cái tu sĩ bị đánh thành 2 nửa. Lang vương phủ. Chu Mạnh giống giận móc ra mở cốt phủ, hắc khí tại quanh người hắn ngưng tụ thành đầu cự lang hư ảnh. Vương Lăng Phong ánh mắt run lên, đây là U Minh Tông đặc hữu luyện phù bí pháp. Hắn cố ý bị kiếm khí làm cho liên tiếp lui về phía sau, lại tại âm thầm ngưng tụ linh lực. Ngay tại áo xanh tu sĩ một kiếm đâm xuyên Chu Mạnh bả vai lúc, Vương Lăng Phong động. Huyết ảnh bộ phát động nháy mắt, hắn xuất hiện tại thanh áo tu sĩ sau lưng, kim linh chỉ mang theo tiếng xé gió đâm vào đối phương giữa lưng. Áo xanh tu sĩ khó có thể tin quay đầu, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Vương Lăng Phong trở tay cắt lấy hắn hai trái, động tác gọn gàng. Còn lại 4 cái tu sĩ thấy thế tán loạn, bị đám người đuổi theo chém giết hầu như không còn. Mà nó, đau chết lão tử. Chu Mạnh che lấy chảy máu bà bay, trên mặt lại cười nở hoa, cái này đội có cái luyện khí 9 tầng, có thể nhiều đổi một điểm công văn. Lâm Lập, ngươi vừa rồi cái kia xuống đủ hình, lão tử nhớ ngươi một công. Vương Lăng Phong cúi đầu, âm thanh phát run, là đội trưởng chỉ huy thật tốt. Mặt trời chiều ngã về tây lúc, đội ngũ kéo lấy mệt nhọc thân thể trở về. Chu Mạnh kiểm kê chiến lợi phẩm, hết thảy 23 con thai trái. Trừ bỏ hao tổn, mỗi người 25 công văn. Đám người hoan hô lên, chỉ có Vương Lăng Phong lông mày nhỏ không thể thấy cau lại. Trở lại U Minh Tông, Chu Mạnh mang theo đám người thẳng đến công văn điện. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, treo trên tường lít nha lít nhít đổi danh sách. Ta muốn đổi tụ linh đan. Một cái tu sĩ hưng phấn la to. Nhưng khi hắn thấy rõ giá cả lúc, sắc mặt nháy mắt cứng đờ. Chuyện gì xảy ra? Tụ linh đan như thế nào muốn 50 công hơn một viên? Hôm qua không phải là 15 công hơn một viên sao? Vương Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp danh sách bên trên giá cả nhìn thấy mà giật mình, công pháp cơ bản 300 công hơn, tụ linh đan 50, liền cấp thấp nhất cốt phủ đều muốn 10 công hơn. Đen, thật mẹ hắn đen. Chu Mạnh nhịn không được mắng câu, cái này giá cả lật 3 lần còn chưa hết. Vương Lăng Phong sờ sờ trong ngực quân bài, 25 công hơn liền nửa viên tụ linh đan cũng mua không nổi. Hắn ở trong lòng cười lạnh, cái này U Minh Tông là quyết định coi bọn họ là rau hẹ cắt. Đi ra công hơn điện, bóng đêm càng thâm. Vương Lăng Phong trở lại nhà đá, nằm tại băng lãnh trên giường đá, nghe cùng phòng tu sĩ phàn nàn âm thanh, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Nơi này quả nhiên không thể ở lâu, đến tìm cơ hội trượt. Sau đó mấy ngày, Vương Lăng Phong liền theo đám người hoàn thành nhiệm vụ, trên đường không có cái gì gợn sóng, hắn cũng không có tìm tới cơ hội thích hợp. Lại là một cái sáng sớm, Quá Dương Cương nhảy ra đỉnh núi, Chu Mạnh âm thanh tựa như ước nổ vàng, mang theo trước nay chưa từng có hưng phấn, ha ha ha, hôm nay ta tiếp cái đại nhiệm vụ, hoàn thành trực tiếp ban thưởng 200 công vân. Chương 42, thượng phẩm linh thạch người đăng, ý nộ hạ Chu Mạnh lang nha bổng hướng trên mặt đất dừng lại, cười ha ha một tiếng, nói, lần này thế nhưng là cái công việc béo bở, tình báo biểu hiện, Lăng Tiêu Tông phái ra một đội tu sĩ vận chuyển vật tư, nhiệm vụ của chúng ta chính là cướp giết bọn hắn. Hắn từ trong ngực móc ra mở ố vàng ra thú địa đồ, hướng trên bàn đá vỗ một cái, lòng bàn tay tầng tầng lớp lớp đâm tại đánh dấu lấy gạch đỏ vị trí, vận chuyển đội biết từ Hắc Phong khẩu qua, liền đêm nay. Tình báo trả lại bọn họ nói mang dòng giá một dương linh thạch trung phẩm, hộ tống cao nhất cũng liền luyện khí 9 tầng. Đội trưởng trong đội ngũ trẻ tuổi nhất người gầy nuốt ngụm nước bọn, Lăng Tiêu Tông làm sao lại nhường luyện khí tu sĩ áp giải quý giá như vậy hàng hóa. Chu Mạnh một chân đá vào hắn con gối, nhìn xem người gầy lảo đảo quỳ xuống đất bộ dáng nghe răng cười, ngu xuẩn. Chính là bởi vì quý giá mới cố ý dùng cấp thấp tu sĩ chứng nhãn, chờ bọn hắn kịp phản ứng, linh thạch sớm vào chúng ta túi. Hắn bỗng nhiên hạ giọng, ánh mắt quét qua đám người, sau khi chuyện thành công, trừ tông môn cho 200 công vân, những cái kia linh thạch cũng toàn về chúng ta. Ai ra sức nhiều, ta liền đa phần hắn hai khối. Trong đám người vang lên hít một hơi lãnh khí âm thanh, liền Vương Lăng Phong đều liền giật mình. Linh thạch trung phẩm ẩn chứa tinh thuần linh khí, đối luyện khí tu sĩ mà nói có thể so với cực phẩm tụ linh đan, bình thường tới nói, chỉ có trúc cơ tu sĩ mới có thể dùng được linh thạch trung phẩm. Bóng đêm rất nhanh tràn qua núi rừng, Hắc Phong khẩu gió đêm vòng quanh nồng đậm núi mùi tanh, cao đến vách đá thấp thả ra ô ô rung động, giống như là vô số oan hồn đang thì thầm. Vương Lăng Phong nút ở đá lớn về sau, đầu ngón tay nắm chặt lấy một khối biên giới sắc bén mảnh đá. Hắn cố ý tuyển nhất biên giới vị trí, tức có thể thấy rõ chiến cuộc, lại thuận tiện tùy thời thoát thân. Chu Mạnh mang theo mấy người giấu ở chính diện trong bụi cỏ, áo bào đen cùng bóng đen dung thành một mảnh, chỉ có ngẫu nhiên lóe lên lang nha đồng hàn quang tiết lộ tung tích. Sáng canh ba cái mõ âm thanh mới từ nơi xa truyền đến, đường núi phần cuối liền sáng lên đèn lồng. Bốn chén nhỏ linh thạch đèn tạo thành trong vầng sáng, năm cái áo xanh tu sĩ che chở đỉnh tiệu nhỏ chậm rãi đi tới. Tiệu phu là hai cái luyện khí tầng 5 đệ tử, tiệu bên cạnh đi theo cái bên hông bội ngọc tu sĩ mặt trắng, khí tức vững như bàn thạch, chính là lĩnh đội luyện khí 9 tầng. Đến rồi. Chu Mạnh âm thanh từ trong hàm răng gạt ra, lòng bàn tay phát ra không tên ánh sáng âm u chờ đội ngũ đi đến hẻm núi trung ương. Chu Mạnh bỗng nhiên đem một cái cổ quái phù chú đánh tới hướng mặt đất, chỉ một thoáng hắc vụ cuộn cuộn. Phù chú nổ tung nháy mắt, hắn như mãnh hổ xuống núi lập ra, lang nha bổng mang theo gào thét tiếng xé gió đánh tới hướng tiệu đỉnh, lưu lại linh thạch. Tha các ngươi toàn thây. Mai phục tu sĩ đồng thời nổi lên, từng đạo xương máu tại trên đường núi nổ tung, mùi tanh lẫn vào khói độc nháy mắt bao phủ chiến trường. Lăng Tiêu Tông tiệu phu đội vàng không kịp chuẩn bị, bị hai đạo hắc khí cuốn lên, trong tiếng kêu gào thê thảm nhục thân cấp tốc khô gắt. Tu sĩ mặt trắng lại dị thường chấn định, kiếm dài ra khỏi vỏ nháy mắt kéo ra ba đạo kiếm hoa, tinh chuẩn chém vỡ đánh tới khói độc, là U Minh Tông tạp chủng. Kết trận. Còn lại ba cái áo xanh tu sĩ lập tức lưng tựa lưng đứng vững, anh kiếm sen lẫn thành lưới, lại ngăn trở vòng thứ nhất xung kích. Chu Mạnh lang nha bổng nện ở lưới kiếm bên trên, chấn động đến đối phương miệng hổ run lên, lại không có thể phá vỡ phòng ngự. Mà nó có chút môn đạo. Chu Mạnh giống giận thôi động linh lực, áo bào đen bên trên huyết văn sáng lên, cho lão tử mài chết bọn hắn. Vương Lăng Phong lẫn trong đám người, đầu ngón tay ngưng tụ kim linh chỉ chậm chạp chưa phát. Hắn chú ý tới tu sĩ mặt trắng che chở cố kiệu động tác có chút tận lực, màn kiệu trong khe hở mơ hồ lóe lên cũng không phải là linh thạch đặc hữu gánh nhuận linh quang, mà là một loại nào đó mù mịt kim loại sáng bóng. Đúng lúc này, tu sĩ mặt trắng đột nhiên cười lạnh, liền chút năng lực ấy. Hắn kiếm dài đột nhiên chỉ hướng bầu trời. Ba đạo màu xanh ánh kiếm phóng lên tận trời, ở trong trời đêm nổ tung thành đạn tín hiệu. Chu Mạnh sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, không được, là cả bẫy. Lời còn chưa dứt, đường núi hai bên vách đá sau đột nhiên chuyển đến tay áo xé gió sắc nhọn tiếng vang. Nam thân ảnh đạp lên ánh trăng rơi xuống, người cầm đầu thân mang áo bào tím, ống tay áo thêu lên Lăng Tiêu Tông vân vân, trúc cơ kỳ linh áp như mây đen áp đỉnh trụ xuống đến, lại nhường đám người liền hô hấp đều biến khó khăn. Trúc cơ tu sĩ, có người nghẹn ngào gào lên, xoay người liền muốn trốn, lại bị tu sĩ áo bào tím tiện tay bung lên, một đạo ánh sáng xanh xuyên thủng ngực. Thi thể giống như diều đứt dây rớt xuống vách núi. Chu Mạnh lang nha bổng vừa giơ lên giữa không trung, liền bị đối phương cong ngón đúng ra khí kình đánh bay, xương cổ tay răng rắc rung động. Hắn khó có thể tin mà nhìn mình vặn bẹo cổ tay, hầu kết nhấp nô nói không ra lời. Chỉ là U Minh Tông pháo hôi, cũng dám động Lăng Tiêu Tông đổ vật. Tu sĩ áo bào tím âm thanh so gió đêm còn lạnh, tầm mắt quét qua co lại thành một đoàn đám người, đều giết, lưu một người sống hỏi một chút tin tức. Áo xanh các tu sĩ như lang như hổ nhào lên, luyện khí hậu kỳ tại trúc cơ uy áp dưới liền phản kháng khí lực đều không có. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Chu Mạnh bị một kiếm đính tại trên đá lớn, trước khi chết còn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đỉnh quốc hiệu, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Vương Lăng Phong theo đám người quỳ rạp xuống đất, cái trán dán lạnh như băng mặt, ý niệm cũng đã thôi động lên huyết ma chiến pháp. Hắn có thể cảm giác được tu sĩ áo bào tím tầm mắt rơi vào trên lưng mình, mang theo dò xét lạnh lùng. Ngươi là cái cuối cùng. Tu sĩ áo bào tím dạo bước đi tới, gót giày ép qua đá vụn âm thanh giống đập vào trên lòng người nhịp trống, nói đi, là ai nói cho các ngươi biết tới này cướp bóc? Vương Lăng Phong âm thanh run giống trong gió thu lá rụng, là chú Mánh. Hắn nói có thể ở đây đoạt linh thạch. Ồ, tu sĩ áo bào tím khẽ cười một tiếng, túi người tới gần, đầu ngón tay cơ hồ muốn chạm đến hắn phần gáy, vậy ngươi có biết tội? Ngay tại cái này nháy mắt, Vương Lăng Phong đống nhiên ngẩng đầu. Đặt ở luyện khí tầng 7 liễm tức quyết bỗng nhiên tán loạn, trúc cơ trung kỳ nhục thân lực lượng như núi lửa bộc phát, thiếu đốt lên máu vàng huyết trảo mang theo tiếng xé gió vẩy ngược mà lên. Tu sĩ áo bào tím trong mắt chợt co lại, rõ ràng không ngờ tới cái này nhìn như yếu đuối tu sĩ lại có như thế lực bộc phát, trong lúc đội vã ngưng tụ linh lực vòng bảo hộ bị móng đuốt xé mở khe nứt. Phốc phốc, huyết trảo đâm vào đất tu sĩ áo bào tím dưới xương sườn, từng đạo thôn vệ chi lực trong cơ thể hắn nở rộ. Theo tu sĩ áo bào tím khí tức cấp tốc suy yếu, Vương Lăng Phong đống nhiên dùng sức, đưa cánh tay trực tiếp đâm xuyên lồng ngực của hắn. Xương cốt vỡ vụn giòn vang lẫn vào kêu rên vang lên. Tu sĩ áo bào tím khó có thể tin mà nhìn xem xuyên thấu chính mình lồng ngực cánh tay, khóe miệng tuôn ra máu tươi nhiễm rét kim lăng phong áo bào xám. Người Vương Lăng Phong đống nhiên rút ra tay phải, trở tay cắt đứt cổ họng của hắn. Ấm áp máu tươi ở trên mặt, mang theo nhàn nhạt mùi tanh. Hắn xoay người đá văng đánh tới áo xanh tu sĩ, kim linh chỉ liên tiếp xuyên thủng hai người mi tâm, động tác nhanh như quỷ mị. Những người còn lại bị cái này lịch chuyển chiến cuộc dọa sợ, chờ phản ứng lại lúc, Vương Lăng Phong đã xem bọn hắn toàn bộ chém giết. Sau đó Vương Lăng Phong lên cái kia đỉnh tiệu nhỏ, huyết độn thuật phát động, thân ảnh nháy mắt biến mất tại hắc phong khẩu trong sương mù dày đặc. Nơi núi rừng sâu xa, Vương Lăng Phong đem cố kiệu đập xuống đất, vung quyền đập ra khóa trụ. Bên trong quả nhiên không có linh hạch, chỉ có cái khảm huyền thiết hộ. Kéo ra nháy mắt, sâu kín linh quang cơ hồ chói mù mắt người, càng là một khối thượng phẩm linh hạch. Hắn vừa đem hộp thu vào túi trữ vật, nơi xa liền truyền đến dồn dập tiếng xé gió. Vương Lăng Phong ánh mắt run lên, xoay người tiến vào càng rừng rậm hơn cờ bên trong, liễm tức quyết thôi động đến cực hạn, liền đạp gãy cảnh khô âm thanh đều ép đến thấp nhất. Ánh trăng xuyên thấu qua tán cây khe hở rơi xuống dưới, chiếu sáng hắn dính máu bên mặt. Hắn sờ sờ trong ngực quân bài, phía trên 91 số hiệu tại trong gió đêm hiện ra ánh sáng lạnh. U Minh Tông là không thể trở về đi, khoảng thời gian này chỉ có thể ẩn cư núi rừng. Vương Lăng Phong nhìn qua đen nhánh nơi núi rừng sâu xa, mấy cái lên xuống liền biến mất ở mực đậm trong bóng tối. Chương 43, quyết chiến trước giờ người đăng, ý nộ hạ. Vương Lăng Phong tiện tay đục mở một chỗ động phủ, từ trong túi trữ vật lật ra một cái ẩn nấp trận pháp, đem nó bố trí tại động phủ bốn phía, lập tức ngồi xếp bằng. Khoảng thời gian này đến thu liễm chút. Lăng Tiêu Tông ném thượng phẩm linh thạch, đây cũng không phải là làm việc nhỏ. Phải biết linh thạch trung phẩm cũng đã là bà bối, thượng phẩm linh thạch tại đây mảnh đất giới được xưng tụng là chí bảo. Với bạn, thừa dịp khoảng thời gian này tu luyện một chút pháp thuật, hiện tại còn không biết trận chiến tranh này hướng đi, không thể tùy tiện hành động. Tâm niệm đến đây, Vương Lăng Phong chậm rãi nhắm mắt lại, tu luyện lên pháp thuật. Tu luyện không tuyến nguyệt, đảo mắt chính là nửa năm. Vương Lăng Phong cảm thụ được trong đan điền ngũ hành minh văn, hài lòng gật gật đầu. Vương Lăng Phong tu vi, luyện khí 9 tầng, 99, nhục thân, trúc cơ trung kỳ, 50, linh căn, ngũ hành thiên linh căn bản mệnh thần thông, phệ linh công pháp, ngũ hành phệ linh quyết, viên mãn. Huyết ma chiến pháp trúc cơ thiên, nhập môn 70, pháp thuật, cơ sở luyện cổ thuật, viên mãn 30, luyện huyết thuật, viên mãn 30, thân ngoại hóa thân, chút thành tựu 10, thổ thứ thuật, nhập đạo, độc đằng thuật, nhập đạo, phá trận quyền, nhập môn 10, cơ sở chế phù thuật, nhập môn 1, cơ sở bày trận thuật, nhập môn 1, phó chức nghiệp, một giai luyện đàn sư. Trong nửa năm này, hắn không chỉ đem còn lại hai cửa ngũ hành pháp thuật đều đột phá tới nhập đạo cảnh, còn luyện một môn quyền pháp, càng tại phù đạo cùng trận đạo bên trên sở một chút môn đạo. Môn quyền pháp này là từ cái kia người trúc cơ trong túi trữ vật tìm tới, là một môn có thể dùng đến trúc cơ quyền pháp. Quyền pháp chú ý vừa nhanh vừa mạnh, rất có một người giữ hải vạn người không thể qua khí phách, chính thích hợp đục thân cường hoành hắn tu luyện. Vương Lăng Phong cảm thấy quyền pháp này không tệ, thế là liền luyện. Đến mức phù đạo sơ giải cùng trận đạo sơ giải chính là tại những cái kia thượng vàng hạ cám chiến lợi phẩm bên trong lật ra đến. Nhập môn cái này hai đạo, chỉ vì ngày sau gặp gỡ tu sĩ dùng cái này thủ đoạn lúc, chính mình không đến mức hai mắt đen thui. Khoảng thời gian này hắn cũng lật xem một lượt hướng kỳ chiến lợi phẩm, thế nhưng đều là một ít phế phẩm, chí ít đối với hắn mà nói đúng thế. Thân là luyện đan sư, những đan dược kia không lọt nổi mắt xanh của hắn, lấy đục thân làm vũ khí hắn cũng không nhìn chúng những cái kia trung phẩm pháp khí, nên đi ra xem một chút. Vương Lăng Phong tự nói, đẩy ra động phủ cửa đá. Tại đây trong động phủ ở ẩn nửa năm, ngoại giới tình thế sợ là sớm đã trở trời rồi. Lá mục tại đế giày ép ra nhỏ vụn tiếng vang, hắn đẩy ra cuối cùng một đạo cuốn người dây leo, cuối cùng đi ra ẩn cư nửa năm động phủ. U Minh Sơn mạch sương mù so những năm qua càng đậm, trong không khí tràn ngập như có như không mùi máu tanh. Vừa đi ra không đủ ba dặm đất, phía trước sương mù đột nhiên kịch liệt cuộn cuộn. Người nào? Nam đạo thân ảnh màu xanh từ cổ thụ sau lóe ra, kiếm dài chỉ xéo mặt đất. Cầm đầu tu sĩ trước ngực theo lên Lăng Tiêu Tông vân vân, luyện khí 9 tầng khí tức như kéo căng dây cùng, hiển nhiên là nhánh tinh nhuệ đội tuần tra. Vương Lăng Phong vô ý thức vận chuyển liễm tức quyết, vừa đem khí tức ép đến luyện khí tầng 7, đối phương cũng đã nghiêm nghị quát hỏi, xem ngươi quần áo cách ăn mặc, tuyệt không phải tu sĩ chính đạo. Giết. Lời còn chưa dứt, năm đạo ánh kiếm đã dệt thành bí mật lưới che đợi đến, kiếm khí cắt đứt xương mù kêu thét đâm vào màng nhĩ đau nhức. Vương Lăng Phong tròng mắt chợt co lại. Đám người này mà ngay cả gặng hỏi đều tỉnh, đi lên liền xuống tử thủ. Mũi chân hắn chĩa xuống đất, huyết ảnh bộ phát động nháy mắt, thân hình đã như quỷ mị bên cạnh rời ba trượng. Nguyên bản đứng thẳng vị trí bị ánh kiếm quét qua, lá mục cùng đá vụn bay ra, lại tại mặt đất cày ra năm đạo danh nông. Là huyết đạo độ thuật. Tiểu tử này là huyết đạo ma tu. Có tu sĩ nghiêm nghị la to, kiếm chiêu càng thêm tàn nhẫn. Vương Lăng Phong tức giận trong lòng. Hắn tận lực thay đổi vải xám dính đầy vũng bùn, rõ ràng một bộ tán tu cách ăn mặc, đám người này lại chỉ dựa vào quần áo liền định tội chết. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Hắn đáy mắt lóe qua một tia lanh ý, tay trái bấm quyết dẫn động độc đằng thuật, màu xanh sấm dây leo phá đất mà lên, như linh xà cuốn về gần nhất hai tên tu sĩ. Đồng thời tay phải ngưng tụ kim linh chỉ, màu vàng ngón tay mũi nhọn mang theo tiếng xé gió bắn về phía cầm đầu áo xanh tu sĩ hết hầu. Ken ánh kiếm cùng ngón tay mũi nhọn va chạm giòn vang dội đến người run lên, cầm đầu tu sĩ bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, nước gan bàn tay chảy ra giọt máu. Hắn vừa kinh vừa sợ, ngươi đây là thủ đoạn gì? Cái này ma tu giấu bụng. Hai gã khác tu sĩ bị độc đằng cuốn lấy mắt cá chân, vừa định vùng kiếm chặt đứt, đã thấy Vương Lăng Phong thân ảnh vượt qua, đã lấn người trước mắt. Ầm, ầm. Hai tiếng trầm đục, Vương Lăng Phong nắm đấm mang theo trúc cơ trùng kỳ nhục thân cự lực, mạnh mẽ đập nát hai người hộ giáp. Tiếng xương nứt lẫn vào kêu thảm vang lên, hai người kia giống bao tải rách bay rất ra ngoài, đâm vào cổ thụ bên trên không một tiếng động. Kẻ địch khó chơi. Kết trận. Cầm đầu tu sĩ gào thét lui lại, kiếm dài trước người kéo ra tầng tầng kiếm hoa. Còn thừa hai người lập tức dựa vào, ánh kiếm sen lẫn thành hình cầu phòng ngự. Vương Lăng Phong lại không liều mạng, huyết ảnh bộ đạp nát đầy đất ánh nắng ban mai, thân hình tại ánh kiếm khe hở bên trong đi khắp, đầu ngón tay ánh vàng chớp liên tục. Bất quá 10 hơi công phu, lại có một người bị kim linh chỉ xuyên thủng trong ngực, cuối cùng tên tu sĩ kia dọa đến kiếm chiêu tán loạn, bị Vương Lăng Phong một chân đạp gãy đầu gối, kêu thảm quỷ giảm xuống đất. Cầm đầu tu sĩ thấy tình thế không ổn, xoay người liền muốn bỏ chạy. Vương Lăng Phong há có thể dung hắn đào thoát. Thôi động huyết độ thuật, thân ảnh hóa thành một đạo ánh sáng đỏ đội kịp, phá trận quyền thẳng tắp đánh vào đối phương giữa lưng. Phốc, tu sĩ kia phun ra một ngụm máu tươi, linh lực như thủy triều xuống tán loạn, bị Vương Lăng Phong trở tay bắt cái cổ đè xuống đất. Nói, Vương Lăng Phong âm thanh lạnh đến giống khe núi hàn băng, đầu gối gắt gao ép lấy cổ tay của đối phương, vì sao gặp người liền giết. Bị ấn lại tu sĩ dãy rủa không được, nhìn xem đầy đất thi thể, trong mắt bởi vì hoảng sợ kịch liệt co vào. Hắn run rẩy bờ môi, nửa ngày nói không nên lời đầy đủ, tha, tha mạng. Chúng ta là trừ ma liên quân đội tuần tra. Đội tuần tra liền có thể lạm sát kẻ vô tội. Vương Lăng Phong tăng thêm lực đạo, cổ tay của đối phương truyền đến rõ ràng tiếng xương nứt. Không phải là lạm sát. Tu sĩ đau đến nước mắt chảy nàng, là liên quân mệnh lệnh. Phàm tại U Minh Sơn mạch bên trong, chưa cầm liên quân lệnh bài người, không cần nói ma tu tán tu, giết chết bất luận tội. Vương Lăng Phong màu mắt chìm xuống, có ý tứ gì? Liên quân đã đánh tới U Minh Tông dưới chân. Tu sĩ kêu khóc đạo, Thanh Vân Tông tông chủ nói muốn đánh tan, phàm là không có đầu nhập liên quân, đều ấn ma tu đồng đảng luận xử. Vùng núi này bên trong, đã sớm không có một người sống a. Hắn lời này như sấm sét nổ vang, Vương Lăng Phong nắm bắt đối phương cái cổ ngón tay bỗng nhiên nắm chặt. Khó trách cùng nhau đi tới không thấy nửa cái bóng người, khó trách đám này đội tuần tra điên cuồng như vậy. Chính đạo liên quân càng là muốn đem toàn bộ U Minh Sơn mạch triệt để rửa sạch, liền tán tu đều không dung tha. Thả ta đi đi, tu sĩ cảm nhận được cái cổ lực đạo càng lúc càng lớn, khí tức dần dần yếu ớt, ta túi chứa vật có một khối linh thạch trung phẩm. Có thể hiến cho ngài. Vương Lăng Phong nhìn chằm chằm hắn hoảng sợ con mắt, đột nhiên buông lòng tay ra. Tu sĩ kia vừa thở dốc một hơi, vừa định bò lên, đã thấy một đạo ánh vàng lướt qua. Kim linh chỉ tinh chuẩn đâm vào đất mi tâm của hắn. Ngươi chết đổ vật cũng là ta. Vương Lăng Phong đứng người lên, nhìn xem chậm rãi ngã trong vũng máu thi thể, đáy mắt không có mảy may gợn sóng. Hắn đưa tay vung lên, hỏa cầu thuật giấy lên lửa cháy mạnh thôn vệ năm cỗ thi thể liên đới trên mặt đất vết máu cùng nhau đốt thành cho bụi. Không có chút cơ tu vi tu sĩ thi thể, đối với mình mà nói không có thôn vệ cần phải. Sương mù lần nữa tràn ngập tới, phản phất muốn che giấu vừa mới phát sinh hết thảy. Vương Lăng Phong nhìn qua U Minh Tông ngọn núi chính phương hướng, nơi đó hắc vụ nồng đậm như mực, mơ hồ có linh quang cùng màu máu xen lẫn, rõ ràng còn ẩn giấu đi gì đó. Liên quân nhanh tới gần tông môn. Hắn sờ sờ trong ngực thượng phẩm linh thạch, đột nhiên rõ ràng Lăng Tiêu Tông tại sao lại áp giải vật quý giá như vậy, chỉ sợ là vì cho tiền tuyến cao cấp trận pháp cung cấp thiết tế. Mà chính mình, vừa lúc thành trận này càn quét bên trong lọt lưới cá. Vương Lăng Phong hít sâu một hơi, xoay người tiến vào càng sâu trong sương mù. Đã chính đạo dung không được hắn, U Minh Tông lại ngàn cân treo sợi tóc, vậy hắn liền chỉ có thể tại đây chẳng trong gió lốc tìm khác sinh cơ. Ví dụ như, đi xem một chút cái kia cái gọi là đánh tan đến tuột cùng đến cỡ nào thảm liệt. Chương 44, cắt lấy người đăng, ý nộ hạ lá mục tại đế dày bị ép thành mảnh vụn. Vương Lăng Phong thân ảnh ẩn tại trong sương mù, liệp tức quyết vận chuyển tới cực hạn lúc, liền hô hấp đều hóa thành nhỏ khó thể nghe luồng không khí, cùng gió núi hòa làm một thể. Ba ngày trước hắn gặp được một đội U Minh Tông tu sĩ, năm người kéo lấy đứt gãy xương lá cờ, áo choàng bên trên vết máu sớm đã biến thành màu đen. Bọn hắn phục kích hai cái lạc đàn Lăng Tiêu Tông đệ tử, lại bị sau đó chạy tới viện quân đuổi đánh tới bời, cuối cùng chỉ có dẫn đầu luyện khí 9 tầng kéo lấy chân gãy tiến vào sương mù chỗ sâu. Liền chút năng lực ấy sao? Vương Lăng Phong đầu ngón tay vuốt ve bên hông huyết văn trường đao, trên lưỡi đao minh văn tại trong sương mù hiện ra đỏ nhạt ánh sáng nhạt. Giờ phút này hắn chính ngồi xổm ở một gốc 1000 năm cổ tùng từng cục trên cành cây, tán cây nồng đậm như rủ, đem hắn thân hình giấu cực kỳ chặt chẽ. Phía dưới ngoài trăm trượng hẻm núi chỗ, ba bộ áo bào đen thi thể chính bị chó hoang xé rách, ruột phủ kéo đến đầy đất đều là, kia là sáng nay U Minh Tông cuối cùng một nhánh du kích tiểu đội hải cốt. Sương mù đột nhiên động, không phải là gió núi nhấc lên lưu động, mà là một loại nào đó vật sống đi xuyên lúc khuấy động luồng không khí. Vương Lăng Phong nheo lại mắt, trông thấy năm đạo thân ảnh màu xanh chính dọc theo vách đá tiềm hành, kiếm bông lúa bên trên lưu ly tông vân vân tại trong sương mù như ẩn như hiện. Người cầm đầu bên hông treo lấy viên ngọc bài, linh lực ba động so quanh mình bốn người ngưng thực nhiều lắm, là một cái luyện khí 9 tầng. Bọn hắn rõ ràng vừa kết thúc một trận chém giết, và áo còn chảy xuống máu, trong đó hai người trên cánh tay quấn lấy rớm máu băng vải, nhưng như cũng duy trì cảnh giác trận hình. Đội trưởng, vừa rồi cái kia đội ma tu không có chạy xa, mùi máu tươi còn nồng đây. Phía bên phải dáng lùn tu sĩ hạ giọng, kiếm dài tại lòng bàn tay xoay một vòng, muốn không đuổi theo chạm thảo trừ căn. Được xưng đội trưởng áo xanh tu sĩ nhíu mày, giặc cùng đường chớ đuổi, đến lúc đó có cạm bẫy làm sao bây giờ? Chúng ta liên quân chủ lực rất nhanh liền đến U Minh Tông dưới núi, chúng ta bảo vệ tốt chỗ này hẻm núi là được. Đường quên trưởng lão lời nói, gặp cá lọt lưới trực tiếp giết, đừng ham chiến. Vương Lăng Phong chỉ là lặng lặng nhìn, không có dư thừa động tác. Sau nửa canh giờ, hẻm núi truyền đến binh khí va chạm giòn vang. Là trước kia cái kia đội U Minh Tông tàn quân, chỉ còn lại có 3 người, người cầm đầu chống mâu gãy, hai người khác liền pháp khí đều không còn, chỉ dùng ngâm độc cốt phiến làm vũ khí. Bọn hắn rõ ràng không ngờ tới biết gặp được chính đạo tiểu đội, vừa thả ra huyết vụ đạn còn không có tràn ra, liền bị kiếm của đối phương trận xoắn thành mảnh vụn. Phế bật. Áo xanh đội trưởng một chân đá văng trên đất áo bào đen thi thể, kiếm phong bước lên viên nhuốm máu thẻ thân phận, lại là những cái kia pháo hôi tàn tu, U Minh Tông là thật không có người. Phía sau hắn tu sĩ bắt đầu vơ vét thi thể, có người đột nhiên la to, đội trưởng, cái này ma tu trong ngực có khỏa bồi nguyên đan. Đúng lúc này, Vương Lăng Phong động, huyết ảnh bộ đạp nát lá tùng mấy mắt, hắn đã như quỷ mị rơi vào hẻm núi bên trái đá lớn sau. Sương mù bị thân hình mang theo luồng không khí cuốn thành vòng xoáy, áo xanh đội trưởng cảnh giác quay đầu, ai? Trả lời hắn là ba đạo ánh vàng. Vương Lăng Phong đầu ngón tay ngưng tụ lại kim linh chỉ xuyên thấu sương mù tầng, tinh chuẩn bắn về phía ngay tại chia của ba cái tu sĩ. Ngoài cùng bên trái nhất người kia vừa lấy ra một tờ phù chú, mi tâm liền có thêm cái huyết động, lá bùa từ ngón tay trượt xuống lúc còn tại hơi phát nhiệt. Trung gian tu sĩ bị xuyên thủng huyết hầu, ô ô thoát hơi âm thanh tại trong sương mù phá lệ chói tai. Phía bên phải người kia phản ứng nhanh nhất, vung kiếm đón đỡ, lại bị ánh vàng chấn động đến kiếm dài rời tay, trên cổ tay kinh mạch đứt thành từng khúc. Là ma tu đánh lén. Áo xanh đội trưởng giống giận vung kiếm, ánh kiếm như ngân xả toán loạn, lại ngay cả Vương Lăng Phong góc áo đều không có đủ phải. Vương Lăng Phong thân ảnh tại trong sương mù lập lòe, huyết độn thuật mang theo ánh sáng đỏ cùng sương mù xen lẫn, giống đạo lưu động huyết hà. Hắn cố ý bán cái sơ hở, làm cho đối phương kiếm lướt qua đầu vai lướt qua, thừa dịp nó lực cũ đã hết lúc, tay trái thành chảo chế trụ đối phương tay cầm kiếm cổ tay, tay phải kim linh chỉ thẳng đến trong ngực. Ken. Áo xanh đội trưởng hộ tâm kính nổ lên ánh sáng màu lam, lại bị ngón tay mũi nhọn đâm ra đạo liên ngân. Hắn vừa kinh vừa sợ, một cái tay khác sờ về phía bên hông phủ túi, lại bị Vương Lăng Phong bốn gối đâm vào dưới xương sườn, cả người giống như diều đứt dây đâm vào trên vách đá, cổ họng phun lên máu tươi ở tại trong sương mù, giống tràn ra mai đỏ. Cuối cùng tên kia không đứt tay tu sĩ giơ chủy thủ đánh tới, Vương Lăng Phong nghiêng người tránh đi, trở tay một trường vỗ tại hậu tâm hắn. Trường lực lôi cuốn lấy chút cơ nhục thân kinh đạo, càng đem đối phương xương sống chấn động đến vỡ nát, thi thể ngã vào lúc, Vương Lăng Phong đã túi người ấn lại hắn tiên linh cái. Phệ linh thần thông phát động mấy mắt, vòng xoáy đen kịt tại lòng bàn tay xoay tròn, tu sĩ trong cơ thể còn sót lại linh lực cùng tinh huyết thuận vòng xoáy tràn vào Vương Lăng Phong trong cơ thể. Hắn có thể rõ ràng cảm giác huyết khí nháy mắt bị bổ túc, đầu vai kiếm thương cũng tại máu vàng chảy xuôi bên trong chậm rãi khép lại. Áo xanh đội trưởng giãy giụa bò lên, nhìn xem đồng bạn thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt đi xuống, trong mắt cuối cùng lộ ra hoảng sợ, ngươi là huyết đạo tu sĩ? Vương Lăng Phong không có trả lời, chỉ là chậm rãi quay đầu. Sương mù từ phía sau hắn bắt tới, đem cái kia trương bình tầm thường mặt nổi bật lên càng thêm âm trầm, đầu ngón tay nhỏ xuống giọt máu nện ở trên đất đá, tỏa ra nhỏ bé vòng đỏ. Liên quân nhanh san bằng U Minh Tông, các ngươi ma đạo muốn xong. Áo xanh đội trưởng đột nhiên cười thảm, ngươi cho rằng giết chúng ta có dùng? Chờ chứ ma liên quân phá trận, các ngươi những thứ này mà tu một cái đều chạy không được. Kim linh chỉ của Vương Lăng Phong lần nữa ngưng tụ, lúc này đây mang theo phá không tiêu thét. Áo xanh đội trưởng tuyệt vọng nhắm mắt lại, lại nghe thấy phốc phốc một tiếng, ngón tay mũi nhọn xuyên thấu không phải là mi tâm của hắn, mà là phía sau hắn đột nhiên thoát ra bóng đen. Là trước kia cái kia kéo lấy chân gậy U Minh Tông tu sĩ, chẳng biết lúc nào sờ đến phía sau hắn, giờ phút này chính bị kim linh chỉ đính tại trên vách đá. Xen vào việc của người khác, Vương Lăng Phong thu tay lại, nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia chết không nhắm mắt áo bảo đen tu sĩ. Áo xanh đội trưởng sửng sốt, còn không có kịp phản ứng, liền bị Vương Lăng Phong một chân giẫm nát xương cổ. Sương mù dần dần thôn vệ hẻm núi mùi máu tanh. Vương Lăng Phong vơ vét xong năm cỗ thi thể, đem cái kia viên bồi nguyên đan cùng mấy trường phụ chú thu vào trong túi, xoay người tiến vào càng sâu trong sương mù. Sau đó thời gian, hắn thành mảnh này sương mù trong rừng cái bóng, chuyên cắt lấy tu sĩ chính đạo. Đụng ma đạo tu sĩ, chỉ cần không e ngại hắn, liền cũng lười ra tay. Ngày nay thắng lợi cây cân sớm đã khuynh hướng chính đạo, như hắn liền còn sót lại ma đạo đội du kích đều giết, núi này trong rừng, có thể thành chỉ còn hắn một mình đối mặt chính đạo đội tuần tra. Chương 45, chiến cuộc dị biến người đăng, ý nô hạ lại là một lần tinh chuẩn cắt lấy. Vương Lăng Phong hút khô trên mặt đất cỗ thi thể kia huyết khí, tiện tay vung ra hỏa cầu thuật, sắp tán rơi bảy bộ thi thể cháy thành cho tàn. Cảm thụ được trong cơ thể trào lên huyết khí, hắn âm thầm cảm thán, nhục thân cuối cùng bước vào trúc cơ hậu kỳ. Vương Lăng Phong rốt cuộc minh bạch những huyết đạo đó tu sĩ vì sao nhịn không được quy mô lớn huyết tế. Cái này nhanh chóng tăng cao tu vi khoái cảm ai có thể chống cự. Khoảng thời gian này hắn cũng chú ý tới xuất hiện tại trong núi rừng trong U Minh đội du kích càng ngày càng ít, xem ra muốn đi vào cuối cùng quyết chiến. Thế là hắn bước nhanh hướng phía U Minh Tông phương hướng đi tới. Tại U Minh Tông sát vách một cái trên đỉnh núi, Vương Lăng Phong vận chuyển liễm tức quyết đem khí tức hạ thấp cực hạn, lặng lặng nhìn trừ ma liên quân tới gần U Minh Tông. U Minh Sơn mạch sương mù tại tiếng trống trận bên trong sôi trào lên. Trừ ma liên quân trận tuyến giống như thủy triều đẩy tới, Thanh Vân Tông ánh sáng xanh, Lưu Ly Tông ánh sáng trắng, Lăng Tiêu Tông tử điện tại trong sương mù dệt thành lưới lớn, đem U Minh Tông phòng tuyến xé thành lung lay sắp đổ. Vương Lăng Phong nằm ở treo trên vách đá, đầu ngón tay móc vào khe nham thạch khe hở bên trong. Hắn liễm tức quyết vận chuyển tới cực hạn, liền trong mắt co vào đều tận lực chậm dần, chỉ lo kinh động giữa không trùng chém giết trúc cơ tu sĩ. Phía dưới trên chiến trường, đến hàng vạn mà tính tu sĩ ngay tại xoắn giết. U Minh Tông áo bào đen tu sĩ tạo thành huyết trận, màu máu quang văn tại dưới chân bọn hắn lưu chuyển, mỗi một lần cùng hét đều chấn động đến mặt đất phát run, có thể liên quân hợp kích trận pháp càng hơn một bậc. Thanh Vân Tông đệ tử ném ra lôi phủ giữa không trung nổ thành lưới điện, Lưu Ly Tông phòng ngự màn sáng ngạnh kháng thi khôi ba chạm, Lăng Tiêu Tông kiếm tu thì như cá bạc xuyên qua tại khe hở bên trong, anh kiếm quét qua chỗ, áo bào đen tu sĩ đầu lâu lăn đến đầy đất đều là. Vang một tiếng vang thật lớn từ ngọn núi chính phương hướng truyền đến. Luyện Thi Phong phong chủ điều khiển trăm co thi khôi tạo thành thi tượng, màu đồng xanh giáp trụ bên trên che kín vết kiếm, nhưng như cũ hướng phía trước nghiền ép. Có thể Lưu Ly Tông chủ đưa tay tế ra đèn lưu ly đột nhiên tăng vọt, ánh sáng bảy màu như là thác nước chút xuống, thi khôi tại ánh sáng bên trong từng khúc tăng dã, liền mảnh xương vụn đều không có còn lại. Nhóm ma con, hôm nay chính là các ngươi là ngày diệt môn. Lưu Ly Tông chủ âm thanh bọc lấy linh lực truyền khắp chiến trường, dâu bạc trắng trong gió trương dương như cờ. Vương Lăng Phong tầm mắt rơi vào Luyện Cổ Phong phong chủ trên thân. Bà lao kia chính khoanh chân ngồi tại xương đàn bên trên, trong đàn leo ra con rết màu đỏ ngòm tạo thành dòng lũ, những nơi đi qua liên quân tu sĩ hào hào ngã xuống đất run rẩy. Có thể Lăng Tiêu Tông chủ tử điện kiếm đột nhiên cắt ra trời cao, ánh kiếm như dao long giơ bước, càng đem toàn bộ con rết dòng lũ chém thành hai đoạn, bà lao rên lên một tiếng, xương đàn bên trên phủ văn nháy mắt ảm đạm. Không thích hợp. Vương Lăng Phong đầu ngón tay hơi nắm chặt. U Minh Tông nội tình việc không chỉ tại đây. Hắn từng tại linh thực đường nghe qua Luyện Hồn Phong phong chủ hồn tiên, phía trên kia cuốn lấy trên trăm đạo trúc cơ kỳ tàn hồn, cũng đã được nghe nói tông chủ phó cẩm thành nửa bước tu vi kim đan, nghe nói có thể đối cứng kim đan sơ kỳ tu sĩ. Nhưng hôm nay chiến trí bạch nhiệt hóa, những thứ này lá bài tẩy lại một cái đều không có lộ diện. Chiến trường phía tây đột nhiên truyền đến bạo động. Một đội U Minh Tông tu sĩ tạo thành huyết thuẫn trận bị liên quân đột phá, Thanh Vân Tông thanh niên tu sĩ dẫm lên đồng bạn thi thể xung phong, trên trường kiếm ánh sáng xanh phản chiếu bọn hắn mặt mũi cùng nhiệt. Áo bào đen các tu sĩ vừa đánh vừa lui, thối lui đến ngọn núi chính chân núi lúc, đột nhiên cùng nhau xoay người, cầm trong tay huyết nhận cắm vào mặt đất. Huyết tế, gào thét thảm thiết âm thanh bên trong, thân thể của bọn hắn hóa thành xương máu, dung nhập chân núi đại trận hộ sơn. Nguyên bản ảm đạm màn sáng đột nhiên tăng vọt, đem đuổi theo liên quân đánh bay ra ngoài, có thể đây bất quá là uống rượu độc giải khát. Xương máu tản đi về sau, khu vực kia chỉ còn lại có hơn 10 thành cắm trên mặt đất huyết nhận, giống một mảnh trầm mặc bộ địa. Ha ha ha, cái này nhịn không được. Thanh Vân Tông chủ chạm giữa không trung, phất trần vung vẩy ở giữa, mấy chục đạo màu xanh phong nhận chạm hướng qua màn, Phó Cẩm Thành lan ra đến nhận lấy cái chết. Liên quân thế công mạnh hơn. Lăng Tiêu Tông tử điện kiếm tạo thành mưa kiếm, Lưu Ly Tông đèn lưu ly không ngừng rơi xuống ánh sáng, Thanh Vân Tông lôi phủ tại trong sương mù nổ thành một mảnh băng ngày. Đại trận hộ sơn màn sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mỏng, bên trong khe hở dị ra hắc khí càng ngày càng đậm, giống như là sắp chết người phun ra cuối cùng một hơi. Vương Lăng Phong chú ý tới, U Minh Tông tu sĩ ngay tại có trật tự lui về tông môn nội bộ. Bọn hắn vừa đánh vừa lui, áo bào đen tại trong sương mù nối thành lưu động tuyến đen, một đạo phòng tuyến cuối cùng thối lui đến tông chủ đỉnh núi dưới thềm đá lúc, lại chủ động thu lại đại trận hộ sơn. Bọn hắn tại dụ địch đi sâu vào. Vương Lăng Phong nhịp tim đột nhiên gia tốc, cũng không có chờ hắn nghĩ lại, liên quân đã giống như thủy triều tràn vào tông môn. Thanh Vân Tông chủ phất trần quét qua đền thờ, hướng rắn huyền thiết bài phường nháy mắt hóa thành một mịn. Lăng Tiêu Tông chủ tử điện kiếm bổ về phía rừng địa, khắc đầy công pháp bia đá nổ tung thành đá vụn, vẩy ra mảnh đá bên trong lẫn vào tàn trang cùng cốt phiến. Phó Cẩm Thành, rùa đen rút đầu có gì tài ba? Lăng Tiêu Tông chủ gầm thét trong sơn cốc quanh quẩn, tử điện kiếm chỉ hướng đỉnh ngọn núi cao nhất cung điện, không còn ra, ta liền hủy đi người hạ ổ. Cung điện cửa son đóng chặt lại, trước cửa hai tôn sư tử đá tại trong chiến hỏa trầm mặc đứng lặng. Ngay tại liên quân tu sĩ gần đạp lên cuối cùng một cấp thềm đá lúc, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ cung điện hút bay ra, màu đen trường bào trong gió mở rộng, và áo màu máu phủ văn như vật sống lúc đích. Phó Cẩm Thành treo giữa không trung, trên mặt tái nhợt không có mảy may biểu tình, chỉ có cặp mắt kia phát sáng đến kinh người. Chư vị ngược lại là so ta dự đoán tới sớm. Thanh âm của hắn không cao, lại vượt trên tất cả tiếng chém giết, vốn cho rằng còn nhiều hơn phí chút công phu, không nghĩ tới các ngươi lại tự mình đưa tới cửa. Thanh Vân Tông chủ nhíu mày, đừng muốn cố lộng huyền hư. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Giờ chết. Phó Cẩm Thành đột nhiên cười, trong tiếng cười mang theo quỷ dị không nói lên lời, có lẽ vậy. Nhưng ở cái kia phía trước, ta phải cảm ơn chư vị đưa tới đại lễ. Hai tay của hắn đột nhiên bấm niệm pháp quyết, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại chỉ xuống đất. Trong chốc lát, toàn bộ U Minh Tông mặt đất sáng lên ánh sáng màu đỏ. Vô số màu máu phủ văn từ trong lòng đất chui ra, dọc theo thềm đá, cung điện, rừng bia lan tràn, trong nháy mắt liền dệt thành bao trùm toàn tông cực lớn trận pháp, phù văn cùng phù văn ở giữa chạy xuôi sền sệt huyết quang. Không được, là trận pháp. Lưu Ly Tông chủ sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, trong tay đèn lưu ly kịch liệt rung động, mau lui lại. Có thể đã muộn. Màu máu phủ văn giống như thủy triều trèo lên ngay tại chém giết tu sĩ, không cần nói áo bào đen vẫn là áo xanh, trên da đều nháy mắt hiện ra tinh mịn huyết văn. Liên quân tu sĩ linh lực vòng bảo hộ tại huyết văn bên trong cấp tốc tăng dã, U Minh Tông tu sĩ huyết trận cũng bắt đầu phản vệ, song phương thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắc đi xuống, sinh cơ thuận huyết văn bị rút ra, chuyển vào mặt đất trong trận pháp. Phó Cẩm Thành, người điên. Thanh Vân Tông chủ giống giận tế ra phất trần, ánh sáng vàng quét qua chỗ, huyết văn ào ào tán loạn, có thể càng nhiều phù văn lập tức vào tới, giống giết không bao giờ hết châu chấu, ngươi ngay cả người mình đều giết. Ngươi một nhà. Phó Cẩm Thành tiếng cười tại trong trận pháp quanh quẩn, mang theo điên cuồng thoải mái, người thành đại sự, sao tiếp chết một lần. Húng chi. Bọn hắn có thể trở thành mở ra bí cảnh chất dinh dưỡng, nên cảm thấy vinh hạnh mới là. Hai tay của hắn tăng tốc bấm niệm pháp quyết tốc độ, mặt đất màu máu trận pháp đột nhiên xoay tròn, hình thành vòng xoáy khổng lồ. Bị rút ra sinh cơ tại vòng xoáy trung tâm ngưng tụ thành cổ sáng màu máu, phóng lên tận trời nháy mắt, toàn bộ U Minh Sơn mạch kịch liệt rung động. Treo trên vách đá Vương Lăng Phong bị chấn động đến suýt nữa ngã xuống sườn núi, hắn gắt gao móc ở nham thạch, nhìn xem dưới chân sơn mạch nứt ra giống mạng nhện khe hở lớn. Bên trong khe hở tuôn ra nồng đậm hắc khí, trong đó xen lẫn làm người sợ hai sóng năng lượng, phản phất có gì đó tồn tại kinh khủng gần phá đất mà lên. Cái đó là Vương Lăng Phong trong mắt chợt co lại. Khe hở chỗ sâu nhất, mơ hồ có thể thấy được một cánh cửa ánh sáng. Ha ha ha, đã nhiều năm như vậy. Phó Cẩm Thành âm thanh tại thiên địa dị tượng bên trong lộ ra phá lệ điên cuồng, thân thể của hắn đang bị cột sáng màu máu tầm bổ, nguyên bản tái nhợt làn da nổi lên màu máu, khí tức lấy tốc độ khủng khiếp tăng vọt, bí cảnh cánh cửa cuối cùng mở ra. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua chiến trường hỗn loạn, nhìn thoáng qua những cái kia tại huyết văn bên trong dãy rùa tu sĩ, nhìn thoáng qua chấn nộ ba đại tông chủ. Vung tay lên, rất nhiều U Minh tông cao tầng ảo ảo xuất hiện, còn có rất nhiều che giấu luyện khí viên mãn ma tu, U Minh vệ mấy người cũng ảo ảo xuất hiện tại trước cánh cổng ánh sáng. Phó Cẩm Thành xung phong đi đầu, dẫn đầu tiến vào bí cảnh. Còn lại ma tu xoay người hóa thành từng đạo bóng đen, cũng không quay đầu lại tiến vào cánh cửa ánh sáng kia. Cửa đá tại bọn hắn tiến vào lúc run nhẹ nhẹ, cái kia đạo cổ sáng màu máu vẫn như cũ phóng lên tận trời, đem nửa bầu trời nhuộm thành quỷ dị màu đỏ tươi. Vương Lăng Phong nằm ở treo trên vách đá, nhìn phía dưới thẳng trạng. Liên quân tu sĩ tại huyết văn trung thành mảnh ngã xuống, ba đại tông chủ sắc mặt khó coi. Hắn đột nhiên rõ ràng U Minh tông thế yếu là vì cái gì. Từ vừa mới bắt đầu, trận này quyết chiến chính là cái cạm bẫy. Phó Cẩm Thành căn bản không nghĩ tới thắng. Hắn chỉ là cần đủ nhiều sinh hồn cùng tinh huyết, đến khởi động cái này hắn bày ra trận pháp, kéo ra thông hướng bí cảnh cửa lớn. Đến mức những cái được gọi là lá bài tẩy, những cái kia chậm chạp không động tu sĩ cấp cao, căn bản là không có nghĩ tới đánh, mà là nghĩ đến bảo toàn chủ lực tiến vào bí cảnh. Cột sáng màu máu dần dần ảm đạm đi, mặt đất huyết văn bắt đầu biến mất, chỉ để lại đầy đất khô quắt thi thể, như bị rút đi tất cả lượng nước lá khô. Ba đại tông chủ ngồi liệt trên mặt đất, nhìn qua cái kia cánh cổng ánh sáng phương hướng, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Vương Lăng Phong lặng yên lui lại, ẩn vào treo vách tường trong bóng tối. Thanh Vân tông chủ trước hết nhất kìm nén không được, dần nói, còn lại còn sống, đều cùng ta vào bí cảnh, nhất định phải đem đám này ma đạo tặc tử đuổi tận giết tuyệt. Lưu Ly tông chủ do dự nói, chúng ta tất cả đều đi vào. Lăng Tiêu tông chủ nói tiếp, không sai, miễn cho bị bọn hắn điệu hổ ly sơn, đi vào trung ổn thỏa nhất. Ba tông tông chủ quyết định về sau, ào ào dẫn riêng phần mình đệ tử tiến vào bí cảnh. Vương Lăng Phong thì lặng lẽ đi theo đại đội đằng sau, hắn đem liễm tức quyết vận chuyển tới cực hạn, những người khác đi ngang qua hắn lúc đều không có phát giác được hắn cái này có người. Cái này bí cảnh, nói cái gì hắn cũng muốn nếm thử mặn nhạt. Chương 46, viễn cổ chiến trường người đăng, ý nộ hạ thông qua cánh cổng ánh sáng sau cảm giác hôn mê chưa rút đi, Vương Lăng Phong đã vô ý thức thi triển cái liễm tức quyết. Quanh mình linh lực ba động đống nhiên lắng lại, hắn giống khôi dung nhập hoàn cảnh ngân thạch, lặng lặng rơi vào nóng hổi cắt sỏi bên trên. Mở mắt chính là ánh mặt trời chói mắt, nham hiểm tia sáng xuyên thấu mỏng manh tầng mây, tại trên cắt vàng chết xạ ra chói mắt vầng sáng. Gió xoáy lấy hạt cắt lướt qua bên hai, phát ra như nước nợ tiếng vang, khắp nơi trống trải đến nỗi ngay cả chỉ chim bay cũng không thấy. Tiến vào bí cảnh vậy mà là ngẫu nhiên truyền thống. Hoa mạc. Vương Lăng Phong nhíu mày đá văng ra bên chân đá vụn, đế giày truyền đến cảm giác bỏng nhắc nhở hắn nơi đây hoàn cảnh ác liệt. Hắn ngẩng đầu quan sát xoay quanh ở chân trời hơi nóng chảy, tuyển cái mặt trời chết đi phương hướng, mở rộng bước chân. Hạt cắt tại đế giày gì rào rung động, mỗi đi một bước cũng giống như rơi vào vũng bùn. Hắn vận chuyển lên công pháp hộ thể, chống cự lấy có thể quay liệt nham đá nhiệt độ cao, tầm mắt nhưng thủy trùng cảnh giác quét qua bốn phía. Vùng sa mạc này yên lặng đến quỷ dị, liền sâu bọ sát tiếng sột soạt âm thanh đều không có, chỉ có gió cùng cắt đơn điệu giao hưởng. Đi ước chừng 3 dặm đất, dưới chân đột nhiên truyền đến răng rắc một tiếng vang dọn. Vương Lăng Phong đột nhiên ngừng bước, túi đầu liền thấy nửa khối trắng bệnh xương sọ từ trong cắt nô lên, hốc mắt lỗ trống mà đối với bầu trời. Hắn nhíu mày túi người, đầu ngón tay chế trụ xương sọ biên giới nhẹ nhàng vén lên, cả viên xương đầu liên quan một nửa xương cổ sống bị túm ra tới, xương trong khe còn khảm khô cạn ra thịt. Có ý tứ. Hắn tiện tay đem xương đầu ném xuống đất, lòng bàn tay ngưng tụ linh lực hướng trong cắt nhấn một cái. Linh lực tản ra nháy mắt, quanh mình hơn một trượng bên trong cắt vàng giống như thủy triều hướng hai bên tách ra, lộ ra bên dưới tầng tầng lớp lớp hài cốt. Trắng nếu xương cốt xếp thành gò nhỏ, xương cánh tay cùng xương ống chân giao thoa quấn quanh, có xương ngón tay còn duy trì nắm quyền tư thái, càng làm cho người ta liễu lơi chính là hai cốt trong khe hở cắm mấy chục kiện dị xét pháp khí, gãy thành ba đoạn kiếm sắt che kín rô pháp gương, linh khí sớm đã tan hết ngọc phủ, rõ ràng đều là niên đại xa xưa di vật. Vương Lăng Phong nhặt lên khối lớn cỡ bàn tay thanh đồng tàn phiến, đầu ngón tay vướt ve mặt trên mơ hồ vân vân. Cái này chất liệu tại năm đó bị cho là trung phẩm linh khí, nhưng hôm nay bị gió cắt ăn mòn so sắt thường còn giòn, hơi chút dùng sức liền bóp thành một phấn. Thật sự là bạch hoan thích một trận. Hắn cười nạo một tiếng, đem bã vụn vẩy trong gió. Xem ra vùng sa mạc này hẳn là một chỗ viễn cổ chiến trường, không biết phủ bụi bao nhiêu năm tháng, liền pháp khí đều ngao thành sắt vụn. Tiếp tục tiến lên đường càng thêm khó đi, cồn cắt giống ngưng kết gợn sóng liên miên chập trùng, cao nhất thậm chí gián đoạn nửa cái mặt trời. Vương Lăng Phong chính vượt qua một đạo cắt sống lưng lúc, khỏe mắt liếc qua đột nhiên thoáng nhìn xa xa trên đất cắt có mấy cái di động điểm đen. Hắn nháy mắt thấp người trốn ở cắt sau sống lưng, tinh tế nhìn xem đội nhân mã này. Điểm đen dần dần rõ ràng, là 5 cái thân mang áo trắng tu sĩ, và áo bên trên thêu lên lưu ly tông hoa văn. Cầm đầu là cái thắt đuôi ngựa cao nữ tử, bên hông treo lấy chuôi linh quang ảm đạm kiếm dài, luyện khí 9 tầng khí tức tại khô nóng trong không khí phá lệ chói mắt. "Đội trưởng, địa phương quỷ quái này liền con yêu thú đều không có, chúng ta ở đâu tìm bảo vật ta?" Một cái mặt tròn tu sĩ lau mồ hôi trán, trong thanh âm tràn đầy nôn nóng. Đuôi ngựa cao nữ tử lạnh quát một tiếng, "Đội cái gì? Bên trong bí cảnh tất có trảo bảo, lại hướng phía trước tìm kiếm, thực sự không được giết điểm ma đạo tặc tử cũng là kiếm lời." Dứt lời, trong mắt nàng lóe qua linh quang, tầm mắt quét qua bốn phía, đột nhiên khóa chặt tại cắt sống lưng đỉnh cái kia quét như ẩn như hiện bóng sáng bên trên, ai ở đó? Ra tới. Vương Lăng Phong kinh hãi, nữ tử này vậy mà có thể phát giác được hắn. Trong mắt kia linh quang là pháp thuật sao? Hắn biết đạo tàng không ngừng, dứt khoát ngồi dậy. Hắn cố ý buông ra liễm tức quyết, lộ ra luyện khí tầng 7 linh lực ba động, áo bào xám trong gió bay phất phới. Ma tu. Mặt tròn tu si nháy mắt nắm chặt pháp khí, đội viên khác cũng ào ào bày ra phòng ngự tư thái. Đôi ngựa cao nữ tử thấy rõ áo của hắn, nhếch miệng lên quét điểm ai, nguyên lai là U Minh tông cá lọt lưới. Đem ngươi bên hông túi chứa vật ném qua đến, lại tự phế tu vi, bản cô nương có thể lưu ngươi cái toàn thời. Nếu là không đâu. Vương Lăng Phong đầu ngón tay tại trong tay áo ngưng tụ lại ánh vàng. Không. Nữ tử giống như là nghe được chuyện cười lớn, kiếm dài vụt ra khỏi vỏ, ánh kiếm dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo độ cong, vậy ta liền nhường ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này. Cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc, không cần. Vương Lăng Phong thân ảnh tại tiếng nói vừa ra lúc đột nhiên mơ hồ. Huyết độn thuật mang theo ánh sáng đỏ xé rách sóng nhiệt, hắn như ra khỏi nòng mũi tên nhào về phía ngoài cùng bên trái nhất tu sĩ, Kim Linh chỉ ngưng tụ 10 thành linh lực, trực chỉ đối phương trong lực. Cẩn thận. Đôi ngựa cao nữ tử kinh hô vung kiếm chi viện, có thể cuối cùng chậm nửa nhịp. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, ánh vàng xuyên thấu tu sĩ kia linh lực vòng bảo hộ, tại bộ ngực hắn nổ tung cái huyết động. Tu sĩ trường lớn suy nghĩ đổ vào trên đất cát, máu tươi vừa tuôn ra liền bị nóng hổi hạt cắt hút không còn một mảnh. Giết hắn. Nữ tử gầm lên đĩnh kiếm đâm tới, kiếm bông lúa bên trên lưu ly châu va chạm ra dồn dập giòn vang. Mặt khác 3 tên tu sĩ cũng kịp phản ứng, 2 cái lá bùa đồng thời ném ra, ngọn lửa cùng hàn băng giữa không trung xen lẫn thành lưới. Vương Lăng Phong lại không cùng bọn hắn liều mạng. Huyết ảnh bộ đạp nát cát chạy, thân hình hắn đột nhiên gãy phía bên phải bên cạnh, tránh đi băng hỏa lưới nháy mắt, trở tay một trường vỗ tại một tên tu sĩ khác phần gáy. Giang rắc một tiếng nước xương giòn vang, tu sĩ kia liền hừ đều không có hừ một tiếng liền ngã xuống đất. Thấp hèn. Mặt tròn tu sĩ giơ lang nha bổng đập tới, đồng gió lôi cuốn lấy cát sỏi quét về phía Vương Lăng Phong trước mặt. Vương Lăng Phong nghiêng người tránh đi, đầu ngón tay ánh vàng lại lóe lên. Lúc này đây lại cố ý nghiêng nửa tấc, chỉ xuyên thủng bả vai của đối phương. Thừa dịp tu sĩ kia kêu thảm lui lại nháy mắt, hắn nhấc chân đá vào đối phương con gối, nhìn đối phương quỳ rạp xuống đất, lại bổ sung một cái sống bàn tay. Qua trong giây lát, 5 người tiểu đội chỉ còn đuôi ngựa cao nữ tử cùng một cái dọa đến phát run tu sĩ trẻ tuổi. Ngươi đừng tới đây. Tu sĩ trẻ tuổi run lấy cổ họng, lá bùa đều bóp nhăn còn không có ném ra. Vương Lăng Phong lười cùng hắn nói nhảm, kim linh chỉ cách không bắn ra, tu sĩ kia liền che lấy yết hầu ngã xuống. Đuôi ngựa cao nữ tử nhìn xem đầy đất thi thể, tay cầm kiếm bắt đầu phát run. Nàng lúc này mới ý thức được trước mắt ma tu tuyệt không phải bình thường luyện khí tầng 7, cái kia quỷ dị độn thuật cùng mạnh mẽ chỉ công, so trong tông môn trúc cơ trưởng lão đều muốn dọa người. Ngươi đến cùng là ai? Thanh âm của nàng mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy, mũi kiếm trên mặt cắt vạch ra xốc xếp vết tích. Vương Lăng Phong từng bước một tới gần, máu vàng tại trong mạch máu chậm rãi sôi trào, lấy tính mạng ngươi người. Nữ tử đột nhiên ném đi kiếm dài, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống trên đất cát, đuôi tóc tán loạn dán tại mồ hôi ở ướt trên gương mặt, ta sai rồi. Đạo hữu tha mạng. Ta là Lưu Ly Tông tam trưởng lão cháu gái, ngươi không thể giết ta. Ta có thể cho ngươi 100 linh thạch trung phẩm đền bù. Nàng ngẩng đầu, trong mắt phách lối đã sớm bị hoảng sợ thay thế, nước mắt lẫn vào hạt cắt lăn xuống, ở trên mặt sông ra 2 đạo chật vật khe ránh. Ha ha. Vương Lăng Phong cười lạnh một tiếng, vì cái gì đụng phải người đều như thế ngu xuẩn đâu? Đem ngươi giết đổ vật đều là ta. Dứt lời, hắn liền giơ tay lên, vừa mới chuẩn bị hạ thủ, đã thấy nữ tử trong mắt lóe lên dữ tợn, hô lớn nói, đã ngươi không nghĩ để ta sống, vậy ngươi cũng sống không được. Nói xong, nàng từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm ố vàng phụ chú. Vương Lăng Phong không kịp ngăn cản, lá bùa kia đã không lửa tự đốt, trong không khí hóa thành cho bụi. Hắn vội vàng một ngón tay chấm dứt nữ tử, liền túi chứa vật đều không có lấy, trực tiếp vận chuyển huyết độn thuật bỏ chạy. Trời mới biết cái kia phủ chú là cái gì thành tựu, nghe nàng lời nói hẳn là tông môn cao tầng con cái, loại thời điểm này cũng không thể đụng nàng túi chứa vật, một phần bạn có định vị thủ đoạn liền tiếp phước. Cũng không có chờ Vương Lăng Phong chạy ra vài dặm, một luồng trúc cơ hậu kỳ linh áp bỗng nhiên giáng lâm, ép tới hắn lảo đảo một cái. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ gặp một cái thân mặc áo trắng lao đạo lơ lửng giữa không trung, trong mắt chứa lửa giận mà nhìn chằm chằm vào hắn. Chương 47, biển cát săn đuổi người đăng, ý nộ hạ nóng rực cắt sỏi dưới chân hắn nổ tung, Vương Lăng Phong sống lưng đã nổi lên một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Cái kia đạo áo trắng thân ảnh treo giữa không trung, tay áo bị cương phong kéo tới bay phất phới. Là ngươi giết Tình Nhi. Thanh âm giản mua mang theo sắc ý, tam trưởng lão mặt dấu ở rộng lớn dưới vành nón, chỉ lộ ra cằm căng cứng đường cong, tay cầm chậm rãi mở ra, chính dựng lên một đoàn xoay tròn hàn khí. Vương Lăng Phong không có trả lời, chỉ là chậm rãi ngồi dậy. Hắn biết rõ, loại thời điểm này bất luận cái gì giải thích đều là dư thừa, chỉ có vận chuyển công pháp tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Không nói Tam trưởng lão đột nhiên cười, tiếng cười so đêm ở sa mạc gió còn muốn âm lãnh, cũng tốt, chờ ta giết ngươi, tự có thể từ ngươi tàn hồn bên trong thấy rõ, ngươi là thế nào hạ độc thủ. Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay hắn hàn khí đã hóa thành 3 đạo băng truy, mang theo phá không kêu thét phong tới. Băng truy lướt qua, nóng hổi không khí đều ngưng kết ra nhỏ vụn hoa sương, hạt cát bị đông cứng thành óng ánh hạt châu, lốp lốp rung động rơi xuống trên mặt đất. Vương Lăng Phong gión mũi chân, huyết ảnh bộ mang theo ánh sáng đỏ xé rách sóng nhiệt. Hắn hiểm lại càng hiểm tránh đi băng truy, nguyên bản đứng thẳng vị trí đã bị đập ra ba cái hơn một trượng sâu hầm băng, hàn khí thuận khe hở lan tràn, lại tại trên đất cắt đông ra tầng miếng băng mỏng. Tốc độ cũng không chậm. Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thân hình như tơ liễu bay lùi ba trượng, từ đầu đến cuối cùng Vương Lăng Phong duy trì khoảng cách an toàn. Hắn ống tay áo lần nữa cuộn, lần này lại là 12 đạo đao gió xen lẫn thành lưới, hướng phía Vương Lăng Phong toàn thân che đậy tới. Ngay tại lúc này, Vương Lăng Phong trong mắt bóng loáng nổ bắn ra. Hắn muốn chính là loại này viễn trình áp chế, chỉ cần đối phương tham luyến pháp thuật ưu thế không chịu cẩn thân, hắn liền có cơ hội cuốn sau tập kích. Huyết ảnh bộ đạp nát cắt chảy nấy mắt, hắn cố ý bán cái sơ hở, nhường vai trái đánh lên nhất biên giới đao gió. Xoay áo bào sám bị cắt ra đạo trưởng miệng, giọt máu vừa chảy ra liền bị máu vàng bứt về. Mượn trong chớp nhoáng này dừng lại, Vương Lăng Phong thân ảnh đột nhiên gãy hướng, như mũi tên rời cung nhào về phía tam trưởng lao phía sau. Kim Linh chỉ ngưng tụ 10 thành linh lực, đầu ngón tay ánh sáng vàng cơ hồ muốn đốt xuyên không khí. Tam trưởng lao rõ ràng không ngờ tới hắn dám nghịch thế phản kích, dưới vành nón tròng mắt đống nhiên co vào. Nhưng chút cơ hậu kỳ phản ứng tuyệt không phải luyện khí tu sĩ có thể so sánh, hắn ống tay áo đống nhiên hất lên, một mặt băng thuận chống rỗng xuất hiện tại sau lưng, đồng thời thân hình mượn lực bay lùi, lại tại cực kỳ nguy cấp lúc kéo dài khoảng cách. Ken Kim Linh chỉ đâm vào băng thuận bên trên, nổ tung ánh sáng vàng cùng hàn khí đối trùng, giữa không trung ngưng tụ thành mảnh xương trắng. Vương Lăng Phong chỉ cảm thấy một luồng cự lực truyền đến, cánh tay phải nháy mắt chết lặng, mà tam trưởng lao đã bay tới 5 trượng bên ngoài, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kinh nghi. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trong mắt chậm rãi hiện ra hai đạo linh quang, tầm mắt quét qua chỗ, Vương Lăng Phong lập tức sinh ra bị nhìn chăm chú cảm giác khó chịu. Trúc cơ nhục thân. Hắn nhìn chằm chằm Vương Lăng Phong trên vai cấp tốc khép lại vết thương, dưới vành nón lông mày hơi bốc lên, khó trách dám ở trước mặt lao phu làm cản, nguyên lai là tu sĩ luyện thể. Vương Lăng Phong trong lòng chìm xuống, chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, đối phương xem thấu hắn tại bảo, không có cách nào đánh lén. Đáng tiếc A Tam trưởng lão trong thanh âm nhiều hơn mấy phần nghi ngẫm, trúc cơ trung kỳ sao, thật sự cho rằng có thể gánh vác lao phu pháp thuật. Hai tay của hắn đột nhiên kết ấn, trước người không khí bắt đầu kịch liệt rung động. Vô số nhỏ bé băng tinh từ không trung ngưng kết mà ra, tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành trôi dài hơn một trượng băng thương, mũi thương lấp lóe tia lạnh so bất luận cái gì pháp khí đều muốn lạnh lẽo. Nhìn ngươi tiếp ta chiêu này còn có thể hay không sống sót. Băng thương mang theo xé rách thiên địa uy thế lập tới, những nơi đi qua, cắt vàng đông kết thành băng nguyên, liền gió đều bị đông cứng đến đình trệ. Vương Lăng Phong thậm chí có thể nghe được huyết dịch của mình ngưng kết giòn vang, chúc cơ hậu kỳ nhục thân lại tại cố hàn khí kia xuống nổi lên tinh mịn xương trắng. Huyết ma biến, hắn lại không giữ lại, màu vàng huyết diễm nháy mắt thôn vệ toàn thân. Cao ba trượng huyết ma hình thái trên mặt cắt ném xuống khổng lồ bóng tối, sau lưng triển khai cánh vàng phe phẩy hơi nóng hầm hập, nhẹ nhõm ngăn cản được băng thương hàn khí. Mặc dù thân ở thế yếu không thể tới gần người tác chiến, thế nhưng viễn trình gánh tổn thương năng lực vẫn như cũ không kém. Ken móng vàng cùng băng thương va chạm lớn vang dội đến sa mạc đều đang run rẩy. Vương Lăng Phong bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Hai chân ở trên băng nguyên cày ra hai đạo danh sâu, mỗi lui một bước, mặt băng liền nổ tung một vòng giống mạng nhện vết rách. Tam trưởng lão lại mượn lực phản chấn lần nữa bay lùi, từ đầu đến cuối đem khoảng cách khống chế tại bên ngoài hơn 10 trượng. Hắn nhìn xem Vương Lăng Phong trên cánh tay lan tràn băng sương, nét miệng lên quét cười tàn nhẫn ý, như thế nào đây? Nếm đến tư vị. Lúc này mới chỉ là bắt đầu. Vương Lăng Phong hô hấp càng ngày càng nặng, chính mình mặc dù có thể gánh, thế nhưng một mực bị đánh, ai cũng chịu không được. Hắn vừa chấn vỡ trên cánh tay băng sương, đỉnh đầu liền rơi xuống mấy chục đạo lôi phủ, từ điện sen lẫn thành lưới. Đôn đốt rung động chụp vào đầu của hắn. Hỏa cầu thuật. Hắn giống giận đánh ra hai đoàn lửa cháy mạnh, hỏa cầu đánh lên lôi vong nháy mắt nổ tung, sóng khí vén đến cắt vàng đầy trời. Mượn này nháy mắt tiềm hộ, Vương Lăng Phong xoay người chạy, cánh vàng vô tốc độ thúc dục đến cực hạn, trên mặt cắt lôi ra đạo trưởng dài vết đỏ. Muốn chạy. Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái thanh đồng chim nhỏ. Linh lực rót vào nháy mắt, liền hóa thành chỉ thanh loan hư ảnh, hắn mũi chân một điểm, liền bước vàng rơi vào loan trên lưng, tốc độ lại so Vương Lăng Phong huyết độn thuật còn nhanh hơn một chút. Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Thanh Loan hư ảnh mang theo phá không kêu thét đuổi theo. Tam trưởng lão đứng tại loan trên lưng, hai tay không ngừng bấm quyết. Băng truy, đao gió, lôi phủ như mưa rơi xuống. Mỗi đạo pháp thuật đều lướt qua Vương Lăng Phong cánh vàng lướt qua, đem sau lưng cuộn cắt nổ vỡ nát. Vương Lăng Phong tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm, lục thân mặc dù cường đại, thế nhưng một mực thừa nhận chút cơ hậu kỳ công kích đã xuất hiện một điểm tương thế. Tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị mài chết. Hắn cắn chót lưỡi, mượn mùi máu tươi đè xuống cổ họng khí huyết cuộn. Ánh mắt xéo qua thoáng nhìn bên trái có mảnh thấp bé rừng đá. Trong lòng đột nhiên sinh ra cái ý niệm, huyết độn thuật đột nhiên chuyển hướng, Vương Lăng Phong hướng phía rừng đá phương hướng chạy như điên. Dây đắc pháp thuật sau lưng hắn nổ tung, cát sỏi cùng đá vụn như mưa đá đập tới, trên lưng lập tức ra chóc thịt bong. Tam trưởng lão lái thanh loan theo đuổi không bỏ, trên mặt cười lạnh càng ngày càng đậm, kim cương rừng. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể né tránh? Ngươi đánh giá quá thấp chút cơ kỳ thần thức. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ lại đạo thô to như thùng nước băng trụ, nhắm chuẩn Vương Lăng Phong bóng lưng hung hăng ném ra. Băng trụ xuyên thấu sóng nhiệt mấy mắt, Vương Lăng Phong vừa lúc tiến vào rừng đá. Hắn bỗng nhiên thấp người, băng trụ lao đầu húc bay qua. Nện ở sau lưng trên đá lớn, ầm ầm nổ thành đầy trời bụi băng. Ngay tại lúc này, Vương Lăng Phong đột nhiên xoay người, tay trái bấm quyết dẫn động thổ thử thuật. Dừng đá dưới chân tầng nham thạch kịch liệt rung động, mấy chục đạo bén nhọn gai đá phá đất mà lên, hướng phía thanh loan hư ảnh phần bụng đâm tới. Đồng thời tay phải ngưng tụ kim linh chỉ, gắt gao khóa chặt tam trưởng lão yết hầu. Đây là hắn được ăn cả ngã về không tính toán. Lợi dụng dừng đá hạn chế đối phương phi hành, buộc hắn không thể không rơi xuống đất né tránh, chỉ cần có thể cận thân dù là một cái chớp mắt, chút cơ hậu kỳ nhục thân liền có thể xé mở đối phương phòng ngự. Cái này Tam trưởng lão mặc dù nhìn ra chính mình là tu sĩ luyện thể, thế nhưng hắn lại nhìn không ra mình đã đạt tới chút cơ hậu kỳ nhục thân. Tam trưởng lão rõ ràng không ngờ tới hắn dám phản sát, thanh loan hư ảnh bị gai đá làm cho bỗng nhiên cất cao, suýt nữa đem hắn vung dứt đi. Nhưng hắn dù sao cũng là chút cơ hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, trong lúc bối rối vẫn không quên bóp nát mở phòng ngự phù, màu vàng nhạt lồng ánh sáng nháy mắt đem toàn thân bao phủ. Ken kim linh chỉ đâm vào trên lồng ánh sáng, chỉ để lại đạo nhàn nhạt bạch ấn. Vương Lăng Phong trong mắt đột nhiên co vào, còn chưa kịp biến chiêu, liền bị Tam trưởng lão trở tay đánh ra ánh quyền quét trúng ngực. Phốc, màu vàng huyết diễm kịch liệt lắc lư, Vương Lăng Phong như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, tầng tầng lớp lớp đâm vào rừng đá chỗ sâu trên vách đá. Cổ họng phun lên máu vàng cũng nhịn không được nữa, phun tung tóe trên mặt cát, lại tại nóng rực trên tảng đá nóng ra từng sợi khói trắng. Vương Lăng Phong giãy giụa nghĩ đứng lên, lại phát hiện trên thân đã kết lên một tầng thật dày băng cứng, nhất thời lại khó mà tránh thoát. Tam trưởng lão lái thanh loan rơi vào cách đó không xa trên đá lớn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy mèo vờn chuột trêu tức, không còn khí lực. Vừa rồi phách lối kình đâu? Hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay lần nữa ngưng tụ lại băng thường, lần này hàn khí so trước đó nồng đậm mấy lần, liền chung quanh rừng đá cũng bắt đầu ngưng kết xương trắng. Kết thúc. Băng thương mang theo khí tức hủy diệt phong tới, Vương Lăng Phong có thể cảm giác được tử vong bóng tối đang nhanh chóng bao phủ. Hắn vô ý thức cuộn tròn thân thể, toàn lực vận chuyển huyết ma chiến pháp, chuẩn bị chọi cứng một kích chí mạng này. Ngay tại băng thương gần người nháy mắt, dưới chân nham thạch đột nhiên sụp đổ. Vương Lăng Phong chỉ cảm thấy dưới chân trống không, cả người không bị khống chế rơi xuống. Bên hai truyền đến Tam trưởng lão kinh sợ tiếng giống, băng thương lướt qua da đầu của hắn bay qua, đem đỉnh đầu tầng nham thạch nổ vỡ nát. Xa xuống mất cảm giác cân bằng duy trì liên tục cước chừng ba hơi, hắn tầng tầng lớp lớp ngã tại mảnh mặt đất ở bước bên trên. Nâng lên bụi đất sặc đến hắn kịch liệt ho khan, nhưng trong dự đoán truy kích cũng không đã đến. Vương Lăng Phong giãy giụa ngẩng đầu, phát hiện chính mình lại rơi vào cái rộng khoảng một trượng hố sâu. Hố vách tường dốc đứng như lao gọn, đỉnh mơ hồ có thể thấy được Tam trưởng lão phẫn nộ mặt, lại chậm chạp không có nhảy xuống. Chuyện gì xảy ra? Tam trưởng lão gầm thét từ bên trên truyền đến, mang theo rõ ràng kiếm kỵ, hắn phát hiện thần thức của hắn vậy mà vô pháp xuyên thấu mặt đất, hắn không có cách nào dùng thần thức truy tung Vương Lăng Phong. Lão phu ngay tại mặt trên chờ lấy, nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào. Hắn rõ ràng lo lắng đây là cả bẫy, nếu là Vương Lăng Phong mai phục tại trong lòng đất, hắn đi xuống nháy mắt liền biết bị xé nát. Vương Lăng Phong tựa ở băng lánh trên vách đá, miệng lớn thở phì phò. Hắn lúc này mới thấy rõ, cái gọi là hố sâu càng là đầu nhân công mở mật đạo, hai bên trên vách đá còn lưu lại cái đục vết tích, trong không khí tràn ngập phủ bụi đã lâu mùi nấm mốc. Đỉnh đầu truyền đến Tam trưởng lão bố trí trận pháp bù bù, hiển nhiên là dự định tại mật đạo lối ra bố trí sát trận. Vương Lăng Phong cúi đầu nhìn một chút vết thương trên người, khóe miệng đột nhiên câu lên quét ý cười. Không đổi theo chính hợp ý ta. Hắn tự lẩm bẩm, hướng phía mật đạo chỗ sâu đi tới, vừa vặn ta cũng nghĩ nhìn xem cái này dưới đất cất giấu gì đó. Lần này bị đuổi giết kinh lịch để hắn ý thức được, không chút cơ tuyệt đối khó mà chiến thắng vị này Lưu Ly Tông Tam trưởng lão. Hắn dự định tại đây trong bí đạo nhìn xem có cái gì cơ duyên, nếu là không có lời nói, hắn dự định cưỡng ép trúc cơ, dù là đạo cơ phẩm giai không cao. Trúc cơ chú ý chính là trúc tạo đạo cơ, chia làm tiên đạo trúc cơ, địa đạo trúc cơ, nhân đạo trúc cơ. Đạo cơ đối lui về phía sau con đường tu tiên cực kỳ trọng yếu. Thiên đạo trúc cơ chú ý chính là không dựa vào ngoại vật trúc cơ, nhưng bình thường đối công pháp yêu cầu rất cao. Vương Lăng Phong bây giờ còn chưa có một bản cao giai trúc cơ công pháp, vì lẽ đó Vương Lăng Phong mới chậm chạp không trúc cơ. Địa đạo trúc cơ chú ý chính là dựa vào bảo vật hoặc là đặc thù bí pháp, lại hoặc là lấy tự thân thiên phú trúc cơ. Nếu như Vương Lăng Phong không có tìm được cơ duyên lời nói, hắn liền sẽ lựa chọn địa đạo trúc cơ. Đến mức nhân đạo trúc cơ, Vương Lăng Phong chưa hề cân nhắc không nghĩ tới, đây là một loại thiên phú không đủ người phục dụng trúc cơ đan miễn cưỡng trúc cơ phương pháp, lui về phía sau kết đan sát suất chưa tới một thành. Chương 48, ngũ hành trúc cơ thuật người đăng, ý nộ hạ trong mật đạo không khí mang theo cổ mốc meo mùi nấm mốc, Vương Lăng Phong bị ở mức vách đá đi về phía trước, đầu ngón tay có thể sờ đến đục ngấn bên trong khảm đỏ sẫm một phấn, xích lại gần bờ nghe, càng là sớm đã khô cạn vết máu. Cùng cụt, dưới chân đột nhiên truyền đến tiếng động lạ, hắn vô ý thức ngừng bước, liền gặp nơi đặt chân phiến đá chính chìm xuống dưới hàng. Vương Lăng Phong đông nhiên đề khí, huyết ảnh bộ vận chuyển, đặt về bên trái vách đá, đế giày lao qua vách đá nháy mắt, nguyên bản dưới thân mặt đất ẩm ẩm sụp đổ, lộ ra cái hơn một trượng sâu cái hố, đen ngòm dưới đáy mơ hồ có thể thấy được trắng hiếu gai xương. Cơ quan này ngược lại là có chút ý tứ. Hắn cười nhạo một tiếng, đầu ngón tay ngưng tụ linh lực hướng cái hố biên giới bắn ra. Kim linh chỉ đâm vào trên vách đá, rung ra đá vụn rì rào rơi xuống, lại tại chạm đến đáy hố lúc bị nháy mắt xoắn thành một phấn. Cái kia gai xương bên trên lại cuốn lấy nhỏ như sợi tóc huyền thiết tuyến, hiển nhiên là đụng chết ngay lập tức sát chiêu. Lại hướng phía trước bất quá 10 bước, hai bên vách đá đột nhiên vang lên ken két tiếng chuyển động, giống như là gì xét bánh răng tại xoắn động. Vương Lăng Phong trong mắt chợt co lại, liền gặp vách đá bên trong bắn ra mấy chục cây màu xanh đen tên nỏ, đầu mũi tên hiện ra quỷ dị u lam, vừa nhìn liền biết tôi vào máu là chết kịch động. Hắn không dám thất lễ, chợt vận chuyển huyết độn thuật hướng nghiêng hậu phương lao đi. Ken ken ken. Tên nỏ đâm vào trên vách đá nổ tung, nọc độc rơi xuống nước mặt đất, lại đục quét ra lít nha lít nhít lỗ thủng, khói xanh lượn lờ dâng lên. Vương Lăng Phong kề sát đất trượt, đầu ngón tay liên đạn, kim linh chỉ tinh chuẩn đánh trúng mỗi cái tên nỏ phần đuôi, đem còn thừa ám khí toàn bộ đánh rơi xuống, cán mũi tên rơi xuống đất giòn vàng tại trong mật đạo tầng tầng quanh quẩn. Mật đạo dần dần hẹp, chỉ chứa một người nghiêng người thông qua. Đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống đạo bóng đen, Vương Lăng Phong ngửa đầu nháy mắt, trong mắt bị mảnh cực lớn tối đá lấp đầy. Cái kia tối đá biên giới khảm có chứa một tia linh lực lưỡi dao, chính thuận sườn dốc lan tới, mang theo nghiền nát hết thể uy thế. Thổ thứ thuật. Hắn bấm tay hướng mặt đất nhấn một cái, năm đạo gai đá bỗng nhiên từ dưới chân dâng lên, hiện lên xếp theo hình tam giác ngăn tại trước người. Cối đá đánh lên gai đá nháy mắt, Vương Lăng Phong đã mượn phản xung lực chui lên vách đá, hai chân tại trên vách đá liền đạp mấy cái, như thạch sủng dán đỉnh chót trượt. Cối đá ở phía dưới ầm ầm ép qua, đem gai đá đâm đến vỡ nát, đá vụn vẩy ra bên trong, hắn rõ ràng trông thấy cối đá bên trong khắc lấy trận văn. Hãm định trận pháp sao? Cái này mật đạo đến cùng là dùng tới làm gì? Vương Lăng Phong lau một cái trên mặt cho, phía trước trong bóng tối mơ hồ truyền đến tiếng gió, hắn ngưng thần lắng nghe, cái kia tiếng gió lại mang theo quy luật ô ô âm thanh, giống như là có người từ một nơi bí mật gần đó thổi hơi. Đến gần mới phát hiện, mật đạo phần cuối có đạo chỉ chứa một người thông qua cửa hẹp, trên đầu cửa treo lấy khối bung lỏng đá lớn hai bên vách đá có tất cả cái đầu gió. Vương Lăng Phong nhìn chằm chằm đầu gió nhìn chỉ chốc lát, đột nhiên dùng kim linh chỉ đâm về bên trái đầu gió biên giới. Nơi đó lại khảm mạnh thật mỏng ngọc phiến bên trên phủ văn chính theo luồng không khí hơi tỏa sáng. Dựa vào luồng không khí khu động đá rơi cơ quan. Hắn nhíu mày cười một tiếng, đột nhiên vận chuyển huyết ma chiến pháp, màu vàng khí huyết tại bên ngoài thân bốc hơi thành sương mù. Thừa dịp sương mù che chắn đầu gió nháy mắt, hắn như mũi tên rời cùng sông qua cửa hẹp, miễn cưỡng né qua đá lớn đập xuống nháy mắt. Ầm ầm. Đá lớn tại sau lưng phá hỏng lai lịch, kích thích sóng khí vén đến hắn tay áo tung bay. Vương Lăng Phong xoay người nháy mắt, cuối cùng thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Đây là ở giữa ước chừng 10 trượng vuông nhà đá, mái vòm treo sớm đã rỉ sét xích sắt, dây xích bên trên quấn lấy chút vỡ vụn áo bào tàn phiến. Trên mặt đất tán lạc mấy chục cỗ hài cốt, có hiện lên chạy nhanh tư thái, xương sống vặn vẹo thành quỷ dị độ cong, có trả duy trì vung kiếm tư thế, xương cánh tay cùng lưỡi kiếm gắt gao khảm cùng một chỗ. Vương Lăng Phong giẫm lên hài cốt đi về phía trước, đế giày ép qua xương khô giòn vàng tại trong yên tĩnh phá lệ chói tai. Hắn tại hài cốt chồng chất bên cạnh ngồi xuống, phát hiện tầng dưới chốt nhất một bộ hài cốt ngực cắm một nửa ngọc phù, trên bùa hỗn nguyên hai chữ đã mơ hồ không rõ, xương ngón tay lại vẫn gắt gao nắm chặt khối nhuốm máu vải lụa. Vải lụa sớm đã giòn hóa, hắn cẩn thận từng ly từng tí mở rộng, phía trên chữ viết nghiêng lệch qua loa, giống như là dùng máu tươi vội vàng viết xuống, địa đạo đã phá, ma tu từ phía đông tràn vào. Lao Tam mang thương cản phía sau, mảnh xương vụn đều không có còn lại. Thừa chúng ta 17 người lui giữ cửa ải, huyền thiết áp rơi xuống lúc bẻ gãy lao lý chân. Hắn nói đừng để ý tới hắn, dùng máu của hắn khởi động sau cùng nọ trận. Mũi tên không còn, liền dùng xương cốt đệm. Lao Trương bị gặm đến chỉ còn một tay, còn nắm chặt lôi phủ hướng ma tu trong đồng hướng. Liên thừa ta một cái, ruột chảy đầy đất. Ma tu ở bên ngoài phá cửa, cái này tảng đá vụn căng cứng không được bao lâu. Nếu là có người nhìn thấy những chữ này, ghi nhớ chúng ta là trộn lẫn nguyên tông đệ tử ngoại môn, không cho tông môn mất mặt. Mấy chữ cuối cùng lệch ra đến cơ hồ không nhận ra, giống như là viết một nửa lúc đọc khí. Vương Lăng Phong nắm bắt vải lụa tay hơi nắm chặt, vải lụa tại lòng bàn tay vỡ thành một phấn. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, những thứ này địa đạo vốn là thượng cổ chiến trường chính đạo đệ tử cùng ma tu chém giết chiến tuyến, càng là địa đạo chiến. Hắn bắt đầu kiểm tra chung quanh hải cốt, phần lớn túi chữ vật đã sớm bị đập nát, bên trong linh thạch pháp khí đều thành bụi phấn. Thằng đến lật đến mộ thất nơi hẻo lánh một bộ dựa vào tường hải cốt lúc, đầu ngón tay chạm đến cái lạnh buốt đồ vật, càng là cái hoàn hảo túi chữ vật. Nhỏ máu nhận chủ về sau, Vương Lăng Phong đem linh lực thăm dò vào, đầu tiên là sờ đến chút vỡ vụn linh thạch cấp thấp, tiếp lấy đầu ngón tay chạm đến bốn sách đóng chỉ, bịa hôn nguyên công ba chữ cứng cắp có lực. Trong lòng của hắn khẽ động, công pháp này tên nghe tới giống như là công chính bình thản đạo gia pháp môn, lật ra vài trang, phát hiện càng là bộ có thể tu luyện tới kim đăng kỳ công pháp. Bất quá đẳng cấp còn chưa đủ cao, nếu như vẹn vẹn chỉ luyện công pháp lời nói, chỉ có thể địa đạo trúc cơ, căn cứ công pháp miêu tả, cần luyện chế một loại hôn nguyên đan phụ trợ, mới có cơ hội tiên đạo trúc cơ. Hiện tại tài liệu gì đều không có, rõ ràng không có khả năng thành công. Lại hướng xuống lật, lấy ra mấy quyển ố vàng sách nhỏ, trong đó một bản bìa viết ngũ hành trúc cơ thuật là một bản phụ trợ thiên đạo trúc cơ bí pháp. Vương Lăng Phong vui mừng, vội vàng cẩn thận xem xét, lại nhìn thấy bìa tiền nhân nhắc nhở. Này tuy là thiên đạo trúc cơ pháp, nhưng hao phí cực lớn, yêu cầu cực cao, không để cử sử dụng. Nhìn đến đây Vương Lăng Phong sững sờ, vội vàng tinh tế đọc môn này trúc cơ pháp. Môn này trúc cơ pháp chú ý chính là ngũ hành hợp nhất, đúc thành ngũ hành đạo cơ, vì lẽ đó tiền đề chính là nắm giữ ngũ hành linh căn. Ngũ hành linh căn bước vào tiên độ vốn là thưa thớt, nhưng cho dù là nắm giữ ngũ hành linh căn, trúc cơ còn cần ngũ hành bản nguyên chi lực, cứ việc cần lượng rất ít, thế nhưng đây cũng không phải là luyện khí tu sĩ có thể làm cho đến. Khó trách không được đề cử, hiệu quả quá thấp, áp dụng tính cũng hẹp. Vương Lăng Phong đang muốn bước bỏ, đổi dùng hôn nguyên công đi địa đạo trúc cơ, đột nhiên tâm niệm vừa động, nội thị đan điền, nhìn về phía cái kia năm cái nhẹ nhàng trôi nổi ngũ hành phù văn. Có lẽ có thể sử dụng những phù văn này thay thế ngũ hành bản nguyên. Vương Lăng Phong quyết định trước thử một chút, lúc này kích hoạt ngũ hành phù văn. Chỉ một thoáng, ngũ hành lực lượng tại đan điền lưu chuyển, hình thành một loại nào đó tuần hoàn, thuận kinh mạch tuần hướng toàn thân, mang theo ôn nhuận mà dâng trào lực lượng. Có thể thử một lần. Vương Lăng Phong quyết định, một lần nữa kéo ra quyển kia ngũ hành trúc cơ thuật, bắt đầu tu luyện. Chương 49, Thiên đạo trúc cơ người đăng, ý nộ hạ trong chớp mắt, nửa năm thời gian đã qua đời. Vương Lăng Phong ngưng mắt nhìn về phía trước người mặt bảng, Vương Lăng Phong tu vi, luyện khí 9 tầng, 99, nhục thân, trúc cơ hậu kỳ, 1, linh căn, ngũ hành tiên linh căn bản mệnh thần thông, phệ linh công pháp, ngũ hành phệ linh quyết, viên mãn, huyết ma chiến pháp trúc cơ thiên, nhập môn 70, pháp thuật, cơ sở luyện cổ thuật, viên mãn 30, luyện huyết thuật, viên mãn 30, thân ngoại hóa thân, chút thành tựu 10, phá trận quyền, nhập môn 30, cơ sở chế phù thuật, nhập môn 1, cơ sở bày trận thuật, nhập môn 1, ngũ hành trúc cơ thuật, viên mãn, phó chức nghiệp, một giai luyện đan sư cuối cùng tu tới viên mãn. Bất quá làm cho Vương Lăng Phong cảm thấy kỳ quái là, bí pháp này vậy mà vẹn vẹn chỉ có thể tu luyện tới viên mãn, không có cách nào nhập đạo. Cái này cũng cho Vương Lăng Phong một lời nhắc nhở, không phải là tất cả pháp thuật đều có thể tu luyện tới nhập đạo, có chút pháp thuật hạn mức cao nhất quá thấp, cuối cùng khó vượt rào. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, có thể trúc cơ. Vương Lăng Phong khoanh chân vào chỗ, đầu ngón tay tại đầu gối nhanh chóng vệ quyết. Trong nhà đá yên lặng, linh khí bỗng nhiên sao động, thuật quanh người hắn lỗ chân lông chui vào trong, tại trong kinh mạch đụng ra nhỏ vụn bù bù. Hắn hít sâu một hơi, trong đan điền năm cái phù văn cùng nhau sáng lên. Kim phù như kiếm, một phù như mầm, thủy phù hóa suối, hỏa phù đốt ngọn lửa, thổ phù ngưng nham thạch, ánh sáng năm màu tại dưới da thịt lưu chuyển, giống năm đầu sống tới tiểu long. Lên. Hắn trong cổ lăn ra quắc khẽ, ngũ hành phù văn đột nhiên bộc phát ra chói mắt linh quang. Vàng sắc nhọn khí cào đến kinh mạch đau nhức, một sinh cơ lại thuận đau chỗ sinh trường tốt, vừa muốn nuốt lên vết thương, hỏa phù dâng lên sóng nhiệt lại đem kinh mạch đốt đến đỏ bừng, ngay sau đó bị thủy phù luồng không khí lạnh tưới đến thấu xương, cuối cùng đều bị thổ phù ngưng tụ thành dày vách tường gắt gao xiết lại. Năm loại lực đạo trong đan điền ương xoắn thành vòng xoáy, đau đến hắn thái dương nổi gần xanh, mồ hôi lạnh nháy mắt ướt xuống sống lưng. Đây chính là ngũ hành trúc cơ hung hiểm chỗ, hơi không cẩn thận liền sẽ linh lực hỗn loạn dẫn đến trúc cơ thất bại. Hắn cắn nát đầu lưỡi, mượn mùi máu tươi ổn định tâm thần, dẫn động bất tử điều chi tâm máu đỏ chuyển vào vòng xoáy. Máu màu vàng cùng năm màu linh lực vừa chạm vào tức đốt, lại tại vòng xoáy trung tâm đốt ra mảnh hỗn độn biển lửa. Hấp. Vương Lăng Phong đột nhiên mở mắt, trong con mắt chiếu ra biển lửa bốc lên cảnh tượng. Giang giác, phản phất có vỏ trứng vỡ vụn nhẹ vang lên tại thức hải quanh quẩn. Đoàn kia bị ngũ hành lực lượng bao hỗn độn biển lửa đột nhiên co vào, cuối cùng ngưng tụ thành một tòa ánh sáng muôn màu đạo cơ, treo tại đan điền chính giữa. Lúc này, phệ linh cổ lặng lặng tọa lạc ở đạo cơ phía trên, chậm rãi chiết xuất lấy trong đan điền linh lực. Trong đan điền linh khí nháy mắt hóa lỏng, hóa thành từng giọt linh dịch. Vàng sắc nhọn, một mềm, mọng nước, hỏa liệt, đất chìm năm loại khí tức giao thế tràn ra, thuận kinh mạch chảy khắp toàn thân, những nơi đi qua, phía trước bị xé nứt kinh mạch lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tái tạo, so lúc trước rộng lớn mấy lần. Vương Lăng Phong chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay nâng lên một sợi năm màu linh quang. Cái này chính là thiên đạo trúc cơ sao? Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tự thân linh lực thuộc tính có thể tùy tâm niệm chuyển đổi, hấp thu ngũ hành linh lực tốc độ cũng nhanh hơn gấp đôi. Thân thể đối ngũ hành pháp thuật kháng tính cũng tăng lên trên diện rộng, nếu là tại đối mặt bên ngoài Lưu Ly Tông Tam trưởng lão băng thường, liền có thể càng thêm phong dong ứng đối. Nghĩ tới đây, Vương Lăng Phong khỏe miệng xuất hiện một vệt nhe răng cười, chính mình cũng là thời điểm nên báo thủ, xoay người đi hướng một cái cửa ra khác. Đất này đạo bốn phương thông suốt, chỉ trông coi một cái cửa vào tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, vừa lúc cho hắn cuốn sau cơ hội. Đi ra địa đạo về sau, hạt cắt tại đế giày ép ra nhỏ vụn tiếng vang, Vương Lăng Phong dán vách đá bóng tối tiến lên. Địa đạo lối ra một đầu khác dấu ở mảnh phong hóa rừng đá về sau, khe hở chỉ chứa một người nghiêng người chui ra. Đầu ngón tay hắn chế trụ nham thạch biên giới, máu vàng tại giữa ngón tay hơi phát nhiệt, đem cuối cùng một tia khí tức thu lại tận xương thủy, liên tâm nhảy đều ép thành mỗi vần vũ cánh nhẹ vang lên. Ngoài 30 trượng cồn cắt đỉnh, áo trắng lao giả ngồi xếp bằng. Lưu Ly Tông Tam trưởng lão áo bào tại gió nóng bên trong nhẹ nhàng chập trùng, trước người lơ lửng bảy viên băng tinh phụ triện, tạo thành nửa vòng phòng ngự trận. Hắn hai mắt nhắm nghiền, mi tâm lại treo lấy sợi nhàn nhạt linh quang, rõ ràng đang dùng thần thức tập trung vào đạo chủ ra miệng độc tĩnh. Hạt cát rơi vào hắn đầu vai đọc lại thành một lớp mỏng manh, lại nửa canh giờ chưa từng phủ nhẹ. Còn đang chờ. Vương Lăng Phong trong cổ tràn ra âm thanh hầu như không thể nghe cười lạnh. Hắn như thằn lằn rán nóng hổi vách đá đi khắp, bàn chân bước qua chỗ, các sỏi giống như bị lực vô hình dẫn dắt, tự động hướng hai bên tách ra. Thủ hành linh lực tại đế giày lưu chuyển, để hắn mỗi một bước đều nhẹ giống đạo anh cờ. Khoảng cách rút ngắn đến 10 trượng lúc, Tam trưởng lão đông nhiên vê động thủ chỉ. Trước người băng tinh phủ triện nổi lên ánh sáng âm u, Vương Lăng Phong nháy mắt ổn định, chẳng lẽ bị phát hiện. Liền gặp lão giả chậm rãi mở mắt, trong mắt kia lạnh quét qua đạo chủ phương hướng lối ra, nhếch miệng lên quét trào phúng, coi là cất giấu liền có thể tránh thoát. Lão phu cái này băng phách truy hồn trận coi như người đào đất ba thước cũng có thể đồng thành tự băng. Đầu ngón tay hắn bắn ra, nhất biên giới một cái phủ triện hóa thành một đạo dây băng bắn về phía mặt đất, thẳng vào thông đạo chỗ sâu. Vương Lăng Phong mượn cái này nháy mắt phân thần, thân hình đột nhiên thấp nằm. Huyết ảnh bộ đạp nát cắt chảy nháy mắt, hắn đã như ra khỏi nòng mũi tên nhào về phía Tam trưởng lão sau lưng. Tay phải thành chảo chụp hướng đối phương giữa lưng, đốt ngón tay bởi vì rót vào máu vàng mà hiện ra kim loại sáng bóng. Xoẹt chảo phong xe rách áo bào sắc nhọn tiếng vang kinh động lão giả. Tam trưởng lão trong mắt chợt co lại, mi tâm linh quang kịch liệt rung động, rõ ràng không ngờ tới sẽ có người từ phía sau xuất hiện. Hắn trong lúc đội vã vào người, cánh tay trái phòng ngự phù đống nhiên nổ tung, màu vàng nhạt lồng ánh sáng như vỏ trứng đem lên nửa người bao lấy. Ken móng vàng cùng lồng ánh sáng va chạm lớn vang dội đến cuồn cắt dì rào rơi cát. Tam trưởng lão bị cỗ này cự lực vén đến lảo đảo đánh ra trước, cổ họng phun lên manh ái. Trên lồng ánh sáng lại hiện ra giống mạng nhện vết rách, càng tay truyền đến kim đâm vậy kịch liệt đau nhức. Trúc cơ kỳ, hắn vừa kinh vừa sợ quay đầu, vừa lúc đối đầu Vương Lăng Phong hiện ra ánh vàng trong mắt. Tấm kia vốn nên là luyện khí 9 tầng khí tức giờ phút này tản ra nhàn nhạt linh áp, khí tức biến sâu xa, rõ ràng là trúc cơ khí tượng. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể tại trong mật đạo đột phá? Lời còn chưa dứt, Vương Lăng Phong đã lấn người trước mắt. Hắn căn bản không cho đối phương thôi động pháp thuật cơ hội, tay trái bóp chặt Tam trưởng lão cầm phù cổ tay, tay phải thành quyền đánh tới hướng đối phương trong ngực. Ánh quyền lôi cuốn lấy thổ hành linh lực trầm ngưng lực lượng, lại tại giữa không trung ép ra mảnh vặn bèo sóng khí. Ầm, Tam trưởng lão hộ thân lồng ánh sáng ứng tiếng vỡ vụn, xương ngực sụp đổ trầm đục lẫn vào kêu thảm nổ tung. Hắn đột nhiên phun ra ngụm máu tươi, mượn phản xung lực ốn gối vọt tới Vương Lăng Phong bụng dưới, lại bị đối phương như sắt đúc cơ bụng chấn động đến xương đùi run lên. Người pháp thuật đâu? Vương Lăng Phong âm thanh bọc lấy máu vàng nóng rực, đầu ngón tay phát lực bẻ gãy đối phương cổ tay. Giang giáp giòn vang bên trong, Tam trưởng lão phủ túi rơi xuống trên mặt cát, mấy chục tấm phủ chú tán đầy đất. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo hệ băng linh lực đánh tới trên người đối phương vậy mà từng khúc tán loạn, liền điều động đều biến vương hữu. Huyết ma biến. Vương Lăng Phong khẽ quát một tiếng, màu vàng huyết diễm nháy mắt thôn vệ toàn thân. Cao ba trượng huyết ma hình thái tại cồn cắt bên trên ném xuống cái bóng lớn, sau lưng triển khai cánh vàng phe phẩy hơi nóng hầm hập, đem quanh mình hàn khí bốc hơi thành xương trắng. Hắn tay trái nhấc lên tam trưởng lão cái cổ, tay phải hóa thành móng đuốt sắc bén xé mở đối phương đạo bảo, lộ ra bên dưới che kín phủ văn da thịt. Đây là gì đó, tả môn luyện thể thuật. Tam trưởng lão âm thanh run không thành điều, hắn có thể cảm giác được chính mình sinh cơ chính thuận đối phương đầu ngón tay trôi qua. Vương Lăng Phong không có trả lời, chỉ là đem móng vàng đặt tại đối phương trong ngực. Phệ linh thần thông phát động nháy mắt, vòng xoáy đen kịt tại lòng bàn tay xoay tròn. Tam trưởng lão linh lực trong cơ thể như hồng thủy vỡ đê tràn vào liên đối lấy hắn khổ tu nhiều năm đạo cơ cũng bắt đầu rung động, phản phất muốn bị cố lực hút này nổ tận gốc. Lão phu thế nhưng là Lưu Ly tông tam trưởng lão. Giết ta, tông môn sẽ không bỏ qua ngươi, thê lương uy hiếp kẹt tại trong cổ họng. Vương Lăng Phong bỗng nhiên phát lực, móng vàng xuyên thấu đối phương lồng ngực, nắm lấy viên kia còn tại đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động trái tim. Như băng tinh đạo cơ tại lòng bàn tay vỡ vụn, tràn ra linh quang bị máu vàng nháy mắt thôn phệ. Tam trưởng lão trong mắt bỗng nhiên phóng to, cuối cùng đập vào mi mắt, là Vương Lăng Phong khẽ miệng cái kia quét băng lanh ý cười. Ngươi tông môn. Móng vàng hung hăng bóp nát trái tim, nếu là bọn họ dám chọc ta, hạ chẳng giống như ngươi. Ấm áp máu tươi tại cánh vàng bên trên, nháy mắt bị bốc hơi thành xương máu. Vương Lăng Phong tiện tay đem thi thể ném ở trên đất cát, nhìn xem cô thi thể kia dần dần khô cát. Hắn túi người nhặt lên đối phương túi chữ vật, đầu ngón tay vướt ve túi bên trên Lưu Ly Tông huy hiệu, đột nhiên trở tay một trường gỗ nát. Bao cát cuốn qua cuốn cát, đem vết máu cùng thi thể dần dần bụi lấp. Vương Lăng Phong phóng lên tận trời, tại dưới mặt trời chói chang vạch ra một đạo sáng chói đường vòng cung. Chương 50, quốc đảo người đăng, y nộ hạ phi hành trên đường. Vương Lăng Phong đã có thể lấy thần thức dò vào túi chứa vật. Từ trúc cơ về sau, thức hải thần thức phá xác mà ra, giờ phút này bên trong phương viên 10 dặm động tĩnh, đều là tại hắn nhìn rõ bên trong. Tại tam trưởng lão trong túi chứa vật vẹn vẹn tìm tới mấy trăm khối linh thạch trung phẩm, cùng chính hắn tu luyện mấy môn hệ băng pháp thuật, còn có một bản linh nhãn thuật. Đến mức những cái kia phủ chú cũng đã bị hắn dùng hết. Vương Lăng Phong kéo ra linh nhãn thuật, thần thức quét qua, lập tức hiểu rõ tại tâm. Đây chính là bọn hắn hai ông cháu có thể khám phá Vương Lăng Phong liễm tức quyết ỷ bảo. Tu luyện cái này linh nhãn thuật có thể xem thấu có linh đồ vật. Chính mình liễm tức quyết chính là bị cái này linh nhãn thuật chỗ xem thấu. Dù sao mình liễm tức quyết cũng bèn bèn chỉ là pháp quyết luyện khí, mà cái này linh nhãn thuật là kim đan pháp quyết, không phải là một cái cấp bậc. Cũng may bọn hắn hai ông cháu tu luyện trình độ không cao, không có triệt để xem thấu Vương Lăng Phong chân thực tu vi, không phải vậy Vương Lăng Phong đối phó bọn hắn khẳng định phải càng thêm khó giải quyết một điểm. Luyện tốt như vậy pháp thuật, Vương Lăng Phong chắc chắn sẽ không bỏ qua. Thế là đang phi hành trên đường, Vương Lăng Phong liền một bên hấp thụ linh khí, một bên tu luyện linh nhãn thuật. Thời gian bất chi bất giác trôi qua một tháng. Vương Lăng Phong tu vi, trúc cơ tiền kỳ, 4 nhục thân, trúc cơ hậu kỳ, nam, linh căn, ngũ hành tiên linh căn bản mệnh thần thông, phệ linh công pháp, hồn nguyên công, nhập môn 1, huyết ma chiến pháp trúc cơ tiền, nhập môn 70, pháp thuật, cơ sở luyện cổ thuật, viên mãn 30, luyện huyết thuật, viên mãn 30, thân ngoại hóa thân, chút thành tựu 10, phá trận quyền, nhập môn 30, cơ sở chế phù thuật, nhập môn 1, cơ sở bảy trận thuật, nhập môn 1, linh nhãn thuật, nhập môn 1, phó. Chức nghiệp, một giai luyện đan sư linh nhãn thuật cuối cùng nhập môn. Kim đan pháp quyết huyền diệu, quả nhiên không có Vương Lăng Phong nghĩ đơn giản như vậy. Giờ phút này trong mắt của hắn hiện lên một vệt linh quang. Trong chốc lát, quanh mình tất cả có linh đồ vật linh vận gợn sóng, đều là tại bên trong tầm mắt rõ ràng trải ra. Nguyên bản nhìn như bình thường hoa cỏ cây cối, giờ phút này đều sao động khác nhau vầng sáng, hoặc sáng hoặc tối, liền pháp khí bên trong lưu chuyển linh lực, cũng như mạch lạc liếc qua thấy ngay. Trong lòng Vương Lăng Phong vui mừng, cái này linh nhãn thuật quả nhiên thần kỳ. Hắn vận chuyển pháp thuật tiếp tục hướng phía trước dò xét, lại tại cách đó không xa phát hiện một chỗ linh vận phá lệ nồng đậm nơi, lúc này hướng phía cái hướng kia bay đi. Cát sỏi bị phơi phát nhiệt, đạp lên giống giẫm lên bàn ủi nung đỏ. Vương Lăng Phong nằm ở cát bụi gai về sau, hắn nheo lại mắt, linh nhãn thuật vận chuyển lúc hai cái đồng tử đắp lên tầng nhàn nhạt bạc sương mù, ba dặm bên ngoài ốc đảo lập tức biến bộ dáng. Cây cọ lá rủ xuống trong bóng tối, màu xanh nhạt màn sáng chính hơi rung động, là Lăng Tiêu tông tỏa linh trận chết ngay thẳng chết ôm lấy trung ương dược biên. Màn sáng biên giới quấn quanh lấy màu xám đen trường khí, là U Minh tông hộ cấp trướng, những cái kia từng sợi sương mù thuận trận bắn khe hở chui vào trong, những nơi đi qua, màn sáng bên trên phủ văn liền ảm đạm một chút, như bị trùng đục gấm vóc. Triệu sư minh, trận kỳ sắp không chịu được nữa. Trong trận truyền đến tu sĩ trẻ tuổi gấp gọi, nam đạo thân ảnh áo xanh kết thành kiếm trận, từ điện tại trên lưới kiếm đôn đốt tán loạn. Dẫn đầu Lăng Tiêu tông trúc cơ tu sĩ vung kiếm bổ ra vọt tới trường khí, kiếm khí quét qua đất cát, kích thích hạt cắt nháy mắt bị đốt thành cháy đen, đội cái gì? Lý Lao Quỷ Hủ cốt chướng hậu kình không đủ, lại căng cứng nửa canh giờ, hắn cổ trùng liền phải tươi sống mà chết. Ngoài trận áo xám lão giả nghe vậy cười khằng khặc cái gì, cốt trượng hướng trên đất cắt dừng lại, trượng đỉnh đầu lâu trong hốc mắt phun ra càng đậm trường khí, họ Triệu, mạo xưng là Trang Hảo hắn, có ý tứ. Ngươi sở sơ trận kỳ góc tây bắc, cái kia mặt trận kỳ bị ta huyết ngô gặm nửa đêm, hiện tại sợ là chỉ còn nửa bước bố đi. Vương Lăng Phong ánh mắt phút chốc rơi vào góc tây bắc. Linh nhãn thuật phía dưới, cái kia mặt màu vàng sống trận kỳ quả nhiên tại hơi run rẩy, mặt cờ che kín tinh mịn lỗ thủng, rõ ràng là bị cổ trùng đục khoét vết tích. Đầu ngón tay hắn cắt đứt căn các gai, tầm mắt vượt qua trận kỳ, rơi vào dược viên trung ương gốc kia cựu diệp hoàn hồn thảo bên trên. Phiến lá giãn ra như phỉ thúy, mỗi mảnh lá nhọn đều treo lấy khỏa giọt sương, tại dưới mặt trời chói chang chiết xạ ra bảy màu vầng sáng, liền trong không khí đều tung bay cổ ngọt ngào mùi thuốc. Một đám ngu xuẩn. Vương Lăng Phong hướng bên trong đất cắt rụt rụt, thính hai bắt được càng nhỏ bé động tĩnh. Trong trận họ Triệu tu sĩ lặng lẽ đi tây bắc sừng xê dịch, đế giày ép qua cắt sỏi tiếng vang ép tới cực thấp, rõ ràng muốn trộm ra cố trận kỳ. Mà áo xám lão giả tay trái giấu ở trong tay áo, giữa kẽ tay lộ ra cổ hũ chính hơi rung động, mơ hồ có sâu bọ nhúc nhích tiếng sột soạt tâm thanh. Những huyết ngô đó sợ là đã thuận khe cắt sở đến trận kỳ bên dưới. Song phương đều đang đợi, giống hai đầu rằng co sói đói, trong cổ họng lăn lộn gầm nhẹ, lại ai cũng không chịu trước nhà ra. Gió nóng vòng quanh hạt cắt lướt qua bên hai, Vương Lăng Phong liếm liếm môi khô khốc. Máu vàng tại trong mạch máu chậm rãi phát nhiệt, hắn có thể cảm giác được, gốc kia cựu diệp hoàn hồn thảo gần thành thủ. Hắn chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay ngưng tụ lại nhàn nhạt ánh vàng. Ánh nắng xuyên qua khe ngón tay, trên mặt cắt ném xuống nhỏ vụn còn sáng, giống vung đem mảnh vàng vụn. Chờ một chút, chờ cái kia mặt trận kỳ hoàn toàn tan vỡ ngay mắt. Trướng khí đột nhiên kịch liệt cuộn, như bị vô hình tay khuấy động được nước. Áo xám lao giả coi là huyết ngô đắc thủ, cốt trượng đông nhiên chỉ hướng bầu trời, động thủ. Gần như đồng thời, Lăng Tiêu Tông tu sĩ tử điện kiếm cũng bổ về phía góc tây bắc, phá trận. Ngay tại song phương linh lực gần va chạm mấy mắt, hai đạo ánh vàng lặng yên không một tiếng động lướt qua mặt cát. Đạo thứ nhất tinh chuẩn bắn trúng tỏa linh trận góc tây bắc trận kỳ, vốn là yếu ớt mặt cờ nháy mắt nổ tung, ánh sáng xanh lấp lóe trận văn giống gậy mất tuyến hạt châu tán loạn. Đạo thứ hai ánh vàng xuyên thấu chư khí, chính giữa áo xám lao giả bên chân cổ hũ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cổ hũ nứt ra đường may khe hở, bên trong huyết ngô đột nhiên tử vong, kinh khủng phản phệ nhào về phía chủ nhân. Người nào? Hai đạo kinh sợ tiếng giống đồng thời nổ tung. Tỏa linh trận lỗ hổng nhường chướng khí giống như thủy triều tràn vào, Lăng Tiêu Tông tu sĩ kiếm trận lập tức đại loạn. Từ điện kiếm bổ ra nhào tới trước mặt độc cổ, lại bị chướng khí đục quét đến ánh kiếm giảm nhiều, là cái nào hôn chướng ở trong tôi tính. Áo xám lao giả thảm hại hơn, liền nhả mấy cái máu tươi, bản mệnh cổ tử vong phản vệ có thể dùng hắn còng lưng thân thể gào thét, cốt trượng chống trên mặt đất liên tục run rẩy, ta huyết ngô, là ai động ta cổ hũ? Hỗn loạn bên trong, dược viên trung ương linh tuyển đột nhiên sôi trào. Cửu diệp hoàn hồn thảo phiến lá run rẩy dữ dội, tràn ra linh khí giữa không trung ngưng tụ thành thực chất vầng sáng, giống đầu bơi lội thất thải thần long. Hoàn hồn thảo muốn thành thủ. Có người gào thét nào về phía dược viên. Vương Lăng Phong lại mượn song phương lực chú ý rời nháy mắt, thân hình như bùn thu trượt vào cắt bụi gai bóng tối. Huyết ảnh bộ bước qua nóng hổi đất cát, lưu lại xuyên nhàn nhạt vết đỏ. Hắn vây quanh dược viên biên giới, tay trái bấm quyết thôi động thổ thứ thuật, năm đạo gai đá đột nhiên từ dưới đất dâng lên, xảo diệu tránh đi hoàn hồn thảo bộ rễ, đem chung quanh thăng linh hoa, bồi linh quả liền đất mang rễ cuốn lại. Tay phải sớm chuẩn bị tốt hộp ngọc, gai đá hất lên, mấy chục gốc linh dược liền tinh chuẩn rơi vào trong hộp. Toàn bộ quá trình bất quá ba hơi, thân ảnh của hắn đã ẩn vào cây cỏ về sau, giống như chưa hề xuất hiện qua. Trong trận chém giết càng thêm thảm liệt, thậm chí không có người chú ý tới biên giới linh dược sớm đã bị người trộm đi. Lăng Tiêu Tông tu sĩ từ điện kiếm chém đứt áo xám lao giả cốt trượng, lại bị đối phương phun ra xương máu ăn mòn nửa người. Vương Lăng Phong tựa ở cây cọ chơi lên, nhìn xem chiến trường hỗn loạn, nhếch miệng lên quét lạnh buốt độ cong. Chương 51, thắng lợi trở về người đăng, ý nộ hạ hạt cắt bị từ điện đốt đến đôm nốt rung động, Lăng Tiêu Tông cuối cùng hai tên tu sĩ lưng tựa lưng chống tại bia vỡ về sau, từ điện kiếm linh quang đã ảm đạm như nến tàn. Họ Triệu tu sĩ cánh tay trái quấn lấy rướm máu vải, miệng vết thương hiện ra sẫm đen, rõ ràng chúng hủ cốt chướng dư độc. Lý Lao Quỷ tên kia còn có chuẩn bị ở sau. Tu sĩ trẻ tuổi ho ra một cái mang máu nước bọn, trên lưỡi kiếm tử điện đột nhiên luồn lên nửa thước, "Sư minh, liều." Lời còn chưa dứt, hắn đã kéo lây chân gãy, lảo đảo nhào về phía chướng khí chỗ sâu. Tử điện kiếm tại lòng bàn tay của hắn xoáy ra nửa đường vòng tròn, đột nhiên bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ. Hắn lại không tiếp thiêu đốt tự thân tinh huyết. Ánh kiếm nháy mắt tăng vọt ba trượng, như một vệ chớp tím của lòng, tương nên diện bọn tới độc cổ nhóm chém thành cháy đen mảnh vụn, mùi tanh hôi lẫn vào mùi khét lẹt tại chướng khí bên trong tràn ngập. Áo xám lao giả trốn ở chướng khí sau cây khô chạc bên trên, còn sót lại độc nhãn bên trong lóe qua hoán độc. Tay phải hắn bóp nát cuối cùng một cái cổ hũ, mấy chục con lớn bằng ngón cái kiến đen thuận dây leo bò hướng tên tu sĩ kia, những nơi đi qua, dây leo nháy mắt hóa thành thang gốc. Cho lão phu cho cùng. Lão giả gào thét phun ra bản mệnh tinh huyết, kiến đen nhóm đột nhiên bành trướng mấy lần, giáp hút lúc khép mở lộ ra trắng hiếu răng nanh. Tu sĩ trẻ tuổi kiếm trong tay vừa bổ ra ba cái kiến đen, mắt cá chân liền bị bảy kiến gặm ra cái huyết động. Hắn kêu thảm lấy xoay người, đã thấy càng nhiều kiến đen thuận kiếm đông lúa leo lên cánh tay, linh lực vòng bảo hộ tại bảy chùm gắm nuốt phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng giòn vang. Sư đệ, họ Triệu tu sĩ muốn rách cả mí mắt, vung kiếm chặt đứt tu sĩ trẻ tuổi cánh tay. Kiến đen nhóm mất đi ký chủ, điên loạn đất trên mặt cắt đảo quanh, lại bị hắn trở tay một vệt chớp tím đốt thành cho bụi. Nhưng vào lúc này, áo xám lao giả đột nhiên từ chướng khí bên trong xung ra, bàn tay khô gầy thẳng đến họ Triệu tu sĩ trong ngực, linh lực của ngươi nhanh hao hết. Họ Triệu tu sĩ trong lúc đội vã thu kiếm đó nữa, lại bị đối phương ánh quyền chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Hắn nhìn đối phương ống tay áo trượt ra xương châm, đột nhiên cởi gần nhào tới phía trước, tùy ý xương châm xuyên thấu bụng dưới, đồng thời đem tử điện kiếm hung hăng đâm vào lao giả yết hầu. Cùng đến chỗ chết. Hai cỗ thi thể ầm ầm ngã xuống đất, chứa khí cùng tử điện tại bọn hắn thi thể phía trên xen lẫn, chôn bụi, cuối cùng hóa thành từng sợi khói xanh. Vương Lăng Phong từ cây cỏ sau đi ra, hắn đối người ấn lại họ Triệu tu sĩ thi thể, phệ linh thần thông đống nhiên phát động, vòng xoáy đen kịt tại lòng bàn tay xoay tròn, đem hai cỗ thi thể còn sót lại linh lực cùng tinh huyết toàn bộ thôn phệ. Hai cái trúc cơ kỳ thi thể năng lượng ẩn chứa không tầm thường, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong kinh mạch linh lực tăng vọt. Những cái kia hỗn tạp độc chứng cùng tử điện linh lực bị ngũ hành đạo cơ loại bỏ về sau, càng trở nên càng thêm tinh thuần. Ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn lắc lắc đầu ngón tay giọt máu, đi hướng dược viên trung ương. Cửu diệp hoàn hồn thảo phiến lá đã hoàn toàn giãn ra, lá nhọn rọ xương rơi xuống tại bên trong linh tuyển, kích thích từng vòng màu xanh nhạt gợn sóng. Con suối hiện ra trắng muốt ánh sáng, nâng ở lòng bàn tay lúc, ý lạnh thuận đầu ngón tay thẳng vào thiên linh cái. Vương Lăng Phong đem hoàn hồn thảo cẩn thận rời vào hộp ngọc, lại lấy ra không bình cất kỹ con suối. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới chú ý tới con suối cái khác đất cắt có bị lật qua lật lại vết tích, đào mở vừa nhìn, càng là khối to bằng đầu người nó ngọc, ngọc hoa văn bên trong lưu chuyển linh lực để hắn trong đan điền vệ linh cổ hơi phát nhiệt. Khó trách có thể sinh ra linh tuyển con suối, nguyên lai là một khối linh mạch tản tiến. Hắn ước lượng nó ngọc, xoay người đi hướng dược điển cái khác nhà gỗ. Nhà gỗ cửa gỗ sớm bị kiếm khí chém thành hai khúc, trong phòng thạch giá bên trên bày biện 10 cái bình gốm. Vương Lăng Phong xốc lên tầng dưới chót nhất bình, một luồng mát lạnh hương khí đập vào mặt. Bên trong bình phủ lên tơ vàng lông tơ, mặt trên nằm khỏa nắm đấm lớn trái cây, vỏ trái cây hiện ra nhàn nhạt ánh sáng nước, càng là 1000 năm ngọc tuyền quả. Lại còn có loại bảo bối này, ta liền từ chối thì bất kính. Hắn đem ngọc tuyền quả thu vào túi trữ vật, tầm mắt quét qua cái khác bình gốm. Kéo ra cái khác bình gốm, bên trong đều là một chút bình thường linh dược, đối trúc cơ kỳ không có cái gì tác dụng. Trong lúc hắn đem cuối cùng một bình linh dược thu vào trong túi lúc, da đầu đột nhiên tê dại một hồi. Đây là mấy lần liều mạng tranh đấu luyện được trực giác. Vương Lăng Phong không chút do dự vận chuyển thổ hành linh lực, thân hình bỗng nhiên chìm xuống, chỉ lưu nửa gương mặt dán tại mặt đất, linh nhãn thuật lặng yên vận chuyển. Không quá nửa khắc, nơi xa truyền đến rồn dập tiếng xé gió. 13 đạo thân ảnh màu xanh rơi vào ốc đảo biên giới, người cầm đầu phất trần bên trên quấn lấy ba đạo tím bông lúa, chính là Thanh Vân Tông trúc cơ trưởng lão. Tỏa linh trận nát. Trưởng lão âm thanh mang theo nội ý, phất trần quét qua, còn sót lại chướng khí nháy mắt tiêu tán, Triệu Trưởng Phong bọn hắn đâu? Các tu sĩ tứ tán điều tra, rất nhanh có người tại bia vỡ đi sau hiện thi thể, trưởng lão. Là U Minh Tông người, còn có U Minh Tông Lý Mặc. Dược viên đâu? Trưởng lão âm thanh đột nhiên cất cao. Khi mọi người thấy rõ dược viên bừa bộn, cùng với giống tuyết con suối lúc, hít khí lạnh âm thanh liên tiếp. Cửu Diệp hoàn hồn thảo mất rồi. Con suối cũng bị đảo đi. Nhà gỗ linh dược toàn không. Thanh Vân Tông trưởng lão phất trần bỗng nhiên đập xuống đất, đá xanh lắt thành mặt đất nháy mắt nứt ra giống mạng nhện đường vân, phế vật. Một đám phế vật. Hắn chỉ vào chung quanh tu sĩ, âm thanh bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, thủ nửa tháng linh dược cứ như vậy bị người đoạt. Liền là ai hạ thủ cũng không biết. Trở về như thế nào cùng tông chủ bàn giao? Cái kia Cửu Diệp hoàn hồn thảo là cho lão tổ khôi phục thương thế. Bên cạnh trung niên tu sĩ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cái này phương viên trăm dặm đều là người của chúng ta, ai có thể tại dưới mí mắt đem đồ vật trộm đi? Lục soát, cho ta đào sâu ba thước lục soát. Trưởng lão giống giận bóp nát ngọc trong tay phủ, lão phu muốn đem hắn bắt tới rút gần lột ra. Dưới tầng cát, Vương Lăng Phong ngừng thở, thủ hành linh lực tại bên ngoài thân ngưng tụ thành tầng mỏng sát, đem hạt cắt cùng khí tức hoàn toàn ngăn cách. Hắn có thể cảm giác được các tu sĩ thần thức quét qua đất cát, cách mình gần nhất thời không qua ba thước, lại bị hắn lấy liễm tức quyết kết hợp thủ hành linh lực xảo diệu lừa qua. Thẳng đến ngày ngã về tây, phẫn nộ tiếng giống dần dần đi xa, Vương Lăng Phong mới từ tầng cắt bên trong chui ra. Hắn vô vô trên người cắt đất, nhìn phía xa chân trời lưu lại ánh sáng xanh, nét miệng lên quét lạnh buốt độ cong. Sau đó liền phải thật tốt tu hành một phen, đem những này linh dược thật tốt tiêu hóa một chút. Vương Lăng Phong cuối cùng mắt nhìn bừa bộn ốc đảo, xoay người bước vào bên ngông biển cát, trời chiều đem hắn thân ảnh kéo đến rất dài, chui vào lăn lộn bên trong cát vàng. Chương 52, truyền tống trận người đăng, ý nộ hạ tại một cái cách xa mặt đất 10 mét hang cắt bên trong, Vương Lăng Phong chính ngồi xếp bằng. Hắn chậm rãi mở mắt, trong cơ thể linh lực ba động từ từ bình ổn, nhưng thủy chung kém lấy tới cửa một chân. Còn thiếu một chút. Vương Lăng Phong tu vi, trúc cơ tiền kỳ, 80, nhục thân, trúc cơ hậu kỳ, 10, linh căn, ngũ hành thiên linh căn bản mệnh thần thông, phệ linh công pháp, hỗn nguyên công, nhập môn 30, huyết ma chiến pháp trúc cơ tiền, chút thành tựu 10, ngưng thần quyết, chút thành tựu 1, pháp thuật, cơ sở luyện cổ thuật, viên mãn 30, luyện huyết thuật, viên mãn 30, thân ngoại hóa thân, chút thành tựu 10, phá trận quyền, nhập môn 30, cơ sở chế phù thuật, nhập môn 1, cơ sở bảy trận thuật. Nhập môn 1, linh nhãn thuật, chút thành tựu 20, phó chức nghiệp, một giai luyện đàn sư. Trong đoạn thời gian này, Vương Lăng Phong trừ Cửu Diệp hoàn hồn thảo, đã đem tất cả linh dược phục dụng, nhưng bởi vì căn cơ quá mức thâm hậu, không thể đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Tại hắn lật xem chiến lợi phẩm lúc phát hiện một bản ngưng thần quyết, đây là một bản thần thức tu luyện công pháp. Vương Lăng Phong đang thiếu loại này công pháp, đợi đến thần thức của hắn cường độ đạt tới đầy đủ chia cắt tiêu chuẩn, thân ngoại hóa thân mới có thể hiện ra uy lực. Trên người bây giờ tài nguyên cũng tiêu hao hoàn tất, nên tại đây bên trong bí cảnh tiếp tục thăm dò. Hắn cắt tại giữa ngón tay rì rào trượt xuống, Vương Lăng Phong đầu ngón tay bỗng nhiên phát lực, nửa thân thể từ hố cắt bên trong bật lên. Giữa trưa ánh nắng như nóng chảy vàng lỏng rội ở trên lưng, bỏng đến làn da hơi run lên, hắn lại không để ý, chỉ là đưa tay biến mất cắt bụi trên mặt, đáy mắt chiếu đến vô tận cắt hải luân mở rộng. Mãi chờ tại trong hố cũng không phải biện pháp. Hắn hoạt động gân cốt, xương cốt phát ra liên tiếp giang đậu giòn vàng, trúc cơ hậu kỳ nhục thân dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt ánh vàng. Đạp nát dưới chân hư cát, thân hình đột nhiên bật lên, mang theo luồng không khí cuốn lên đầy trời cắt vàng, như một đạo màu đỏ sao băng lướt về phía chân trời. Cái này vừa bay chính là một ngày một đêm. Mới đầu còn có thể nhìn thấy lẻ tẻ hải cốt cùng tàn tạo pháp khí, đến sau liền gió đều biến đơn điệu, chỉ có hạt cắt va chạm thân thể đôm đốt âm thanh. Vương Lăng Phong treo ở trên không, linh nhãn thuật vận chuyển tới cực hạn, bà xương mù ánh mắt quét qua phía dưới chập trùng của cát, lại ngay cả nửa cái yêu thú cái bóng đều không có gặp được. Cái này bí cảnh đến cùng lớn bao nhiêu? Hắn nghi ngờ nói, đang muốn tìm chỗ cản gió cồn cát nghỉ chân, trong đan điền phệ linh cổ đột nhiên kịch liệt rung động. Cái kia động tĩnh cùng lần trước nhận biết linh mạch lúc hoàn toàn khác biệt, không còn là nhỏ xíu dẫn dắt, mà là càng thêm mãnh liệt kích thích, phảng phất có thứ gì đó tại phía trước phát ra chí mạng dụ hoặc. Vương Lăng Phong trong lòng hơi động, đột nhiên chuyển hướng, lần theo cái kia cổ càng ngày càng rõ ràng rung động đắp xuống. Cắt Vàng tại dưới chân phi tốc thụt lùi, ước chừng sau nửa canh giờ, Phệ Linh Cổ Sao động đạt đến đỉnh phong. Vương Lăng Phong đột nhiên dừng ở một chỗ không đáng chú ý cồn cắt trên không. Nơi này hạt cắt hiện ra cực kỳ nhạt màu vàng đất linh quang, linh nhãn thuật phía dưới có thể nhìn thấy cồn cắt chỗ sâu cất giấu đoàn nồng đậm linh quang, giống khối bị chôn ở trong đất ngọc thô. Chính là chỗ này. Hắn lao xuống rơi xuống đất, hai chân đạp trên mặt cắt lom xuống nửa thước. Hít sâu một hơi, linh lực tại lòng bàn tay hội tụ, hắn khẽ quát một tiếng, phá trợ quyền. Ầm ầm. Song cắt giống như thủy triều hướng bốn phía nổ tung, lộ ra bên dưới màu xanh đen mặt nham thạch. Nắm đấm đập trúng địa phương nứt ra giống mạng nhện đường vân, Vương Lăng Phong đang muốn lại đánh, mặt nham thạch đột nhiên tự đi hướng hai bên trở ra, lộ ra cái rộng khoảng một trượng lối vào, đen như mực cửa hàng phun ra nuốt vào lấy ở mức hàn khí, cùng phía ngoài khô nóng hình thành so sánh rõ ràng. Cơ quan. Vương Lăng Phong màu mắt ngưng lại, nhấc lên toàn thân khí huyết, chậm rãi đi vào. Cuối lối đi là ở giữa hình tròn nhà đá, mái vòm khảm nạm lấy phát sáng huỳnh thạch, đem bên trong chiếu lên giống như ban ngày. Nhà đá trung ương đứng sừng sững lấy hai tôn thanh đồng khối lỗi, cao chừng ba trượng, thân thể từ vô số bánh răng cùng bản khối ghép lại mà thành, mặt ngoài che kín màu xanh đồng, chỉ có hai mắt là hai khối màu đỏ tươi tinh thạch, chết ngay thẳng nhìn chòng chọc lối vào khách không mời mà đến. Cánh tay của bọn nó là hai đoạn trống rông ống đồng, ngực khắc lấy phiền phức trận văn, trong tay đều nắm lấy chuôi thanh đồng trường đao, thân đao hiện ra u lanh ánh sáng. Vương Lăng Phong vừa bước vào nhà đá, hai tôn khối lỗi đột nhiên đồng thời chuyển động cái cổ, bánh răng ma sát ken két âm thanh tại trong yên tĩnh phá lệ chói tai. Kiểm tra đến sinh mệnh khí tức, không có tín vật, người xông vào giết. Hai đạo không có chút nào chập trùng tiếng máy móc đâm vào trên vách đá, kích thích tầng tầng hồi âm. Lời còn chưa dứt, bên trái khôi lỗi đã dẫn đầu động, thanh đồng trường đao kéo lấy tàn ảnh bộ tới, đao phong lôi cuốn lấy mạnh mẽ khí kình, lại tại mặt đất cày ra đạo rãnh sâu. Vương Lăng Phong gión nuôi chân, huyết ảnh bộ hiểm lại càng hiểm tránh đi, lưới đao lướt qua đầu vai lướt qua, mang theo kình phong cào đến áo bào bay phất phới. Hắn vừa ổn định thân hình, phía bên phải khôi lỗi ống đồng cánh tay đột nhiên phun ra hai đạo trắng loá trùng sáng, thẳng đến trước mặt. Đến hay lắm. Hắn không lùi mà tiến tới. Tay trái bấm quyết dẫn động thổ thứ thuật, nam đạo gai đá từ mặt đất nổi lên, miễn cưỡng ngăn tại chùm sáng trước. Xì xì âm thanh bên trong, gai đá bị chùm sáng đốt thành khói xanh, hắn lại mượn cái này nháy mắt vừa nhíu, tay phải kim linh chỉ ngưng tụ 10 thành linh lực, hung hăng đâm về bên trái khôi lỗi đầu gối. Ken ánh vàng đánh lên thanh đồng mấu chốt, lóe ra đốm lửa nhỏ tung tóe Vương Lăng Phong một mặt. Khôi lỗi mấu chốt chỉ để lại cái nhàn nhạt bạch ấn, lực phản chấn lại làm cho cánh tay hắn run lên. Độ cứng cũng không thấp. Trong lòng Vương Lăng Phong hiểu rõ, cái này khôi lỗi phòng ngự lại có thể so với trung phẩm linh khí. Hắn đông nhiên thấp người, tránh thoát một cái khác nhớ chém ngang, đồng thời dưới chân phát lực, thủ hành linh lực tràn vào mặt đất, cả gian nhà đã đột nhiên kịch liệt rung động. Vô số gai đá từ khôi lỗi dưới chân chui ra, như mọc thành bụi răng nanh khóa lại bước tiến của bọn nó. Phía bên phải khôi lỗi chùm sáng lần nữa phun ra, lại bị Vương Lăng Phong dùng cánh vàng mạnh mẽ ngăn lại, cánh mặt nháy mắt cháy đen một mảnh. Hắn lại mượn cỗ này lực trùng kích bổ nhào vào bên trái khôi lỗi sau lưng, tay trái chế trụ đối phương cái cổ bánh răng, tay phải thành quyền, phá trận quyền trầm ngưng lực lượng rót vào lòng bàn tay. Cho ta mở. Quyền ấn rơi vào khôi lỗi giữa lưng trận văn bên trên. Bên ngoài thanh đồng sắc ứng tiếng lóng xuống, bên trong bánh răng dị rào rung động. Bên trái khôi lỗi động tác đột nhiên chậm chạp, màu đỏ tươi tinh thạch mắt lấp loé không yên, phía bên phải khôi lỗi thấy thế, lại kéo lấy bị gai đá cuốn lấy hai chân đánh tới, trường đao chém thẳng vào Vương Lăng Phong cái hốc. Vương Lăng Phong sớm có phòng bị, huyết ma biến nháy mắt phát động, màu vàng huyết diễm bọc toàn thân, cao ba trượng huyết ma hình thái xoay người một móng đập vào thanh đồng trên đao. Ken tiếng vang bên trong, trường đao lại bị vô đến uốn cong, hắn thuận thế mượn lực, móng vàng bắt lấy phía bên phải khôi lỗi ống đồng cánh tay, mạnh mẽ đem nó kéo đứt. Răng rắc. Đứt gãy miệng nòng phun ra màu lam nhạt dòng năng lượng, phía bên phải khôi lỗi động tác triệt để cứng đờ. Vương Lăng Phong cũng không dám lãnh đạo, xoay người đối mặt thông thả lại sức bên trái khôi lỗi, đầu ngón tay ánh vàng tăng gọn, lần này nhắm chuẩn chính là đối phương ngực trận văn chỗ bạc được, kia là vừa rồi phá trận quyền đập ra lom xuống. Kim Linh Chỉ, màu vàng ngón tay mũi nhọn như lung đỏ thiết truy đâm vào lom xuống, khôi lỗi trong cơ thể đột nhiên chuyển ra bánh răng vỡ nát giòn vàng, màu đỏ tươi tinh thạch ánh mắt mũi nhọn nháy mắt tạm đạm. Hai tôn khôi lỗi loảng xoảng một tiếng mới ngã xuống đất, thân thể cao lớn đâm đến nhà đá lung lay, hình thạch mảnh vụn gì rào rơi xuống. Vương Lăng Phong thở hổn hển giải trừ huyết ma biến, nhìn xem đầy đất thanh đồng mảnh vỡ, đột nhiên chú ý tới nhà đá trung ương mặt đất cùng nơi khác không giống. Nơi đó mặt nham thạch khắc lấy vòng rộng khoảng một trượng phù văn chỗ giao hội khảm nạm lấy bảy viên trứng bồ câu lớn tinh thạch, đang phát ra yếu ớt không gian ba động. Đây là truyền tống trận. Trong lòng của hắn khẽ động, bước nhanh đi lên trước, đầu ngón tay mơn trớn phù văn bên dưới, linh nhãn thuật xuống có thể nhìn thấy từng tia từng sợi lực lượng không gian tại tinh thạch ở giữa lưu chuyển. Mà tại trận pháp chính phía dưới, phệ linh cổ rung động càng thêm mãnh liệt, rõ ràng có linh mạch giấu ở bên dưới. Hắn bấm tay trên mặt đất bắn ra, mặt đất đột nhiên nứt ra đường may khe hở, lộ ra chặn to bằng cánh tay màu ngà sữa tinh thể, linh khí nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, càng là một đoạn nhỏ linh mạch. Khó trách dùng hai tôn khôi lỗi thủ hộ. Vương Lăng Phong bừng tỉnh đại ngộ, truyền tống trận này quy mô không nhỏ, tuyệt không phải khoảng cách ngắn truyền tống có thể so sánh, mà linh mạch hiển nhiên là duy trì trận pháp vận chuyển nguồn năng lượng. Hắn không có đem linh mạch móc ra, tầm mắt tại trên truyền tống trận chần chừ khoảng khắc, nhếch miệng lên quét ý cười. Ngược lại là cái không tệ đường lui. Chờ đem cái này bí cảnh vơ vét sạch sẽ, vừa vận dụng truyền tống trận này rời đi, miễn cho tại ngoại giới bị người mai phục. Đem thanh đồng hài cốt thu hồi về sau, hắn xoay người đi ra nhà đá. Lúc này đây, hắn tuyển cái phương hướng khác nhau, màu đỏ thân ảnh bạch phá cắt vàng, biến mất tại mênh mông chân trời. Chương 53, gặp lại Vân Hy người đăng, ý nộ hạ xích sắc lưu quang bạch phá biển cắt lúc, Vương Lăng Phong đang túi đầu kiểm tra linh nhãn thuật quét qua các sống lưng. Đột nhiên, phía tây chân trời nổ tung ánh kiếm đâm vào hắn nheo lại mắt. Kia là Thanh Vân Tông chế thức kiếm chiêu, giờ phút này lại bọc lấy nồng đậm sát ý, đem một đạo thân ảnh màu xanh làm cho liên tiếp lui về phía sau. Hắn lao xuống ngay mắt, thấy rõ cái kia quét bóng xanh bên mặt. Vậy mà là Vân Hy. Lúc này nàng nón lá vành trúc đã bị kiếm khí chém nát, nửa bức mạng che mặt treo ở bên hai, lộ ra cằm dính lấy cắt đuổi cùng vết máu. Dưới đạo bào mở bị xé nứt thành vải, trong tay còn siết chặt ba tấm phụ chú. Bảy đạo trúc cơ kỳ linh áp như lưới sắt bảo bọc nàng, cầm đầu dâu bạc trắng tu sĩ phất trần quét qua, mang theo cương phong càng đem phía sau nàng cuốn cắt gọt đi nửa thước. Ma nữ, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Dâu bạc trắng tu sĩ phất trần đột nhiên tăng gọn, tơ bạc như độc mãng cuốn về Vân Hy cổ tay, giao ra bảo vật, còn có thể lưu ngươi toàn thời. Vân Hy bỗng nhiên xoay người, né qua phất trần mấy mắt, trong tay áo trượt ra trôi kiếm ngắn, ánh sáng xanh lóe lên đâm xuyên bên trái tu sĩ hộ tâm kính. Nhưng phía bên phải ánh kiếm đã theo nhau mà tới, nàng trong lúc đội vã tê ra phòng ngự phù bị đánh đến vỡ nát, đầu vai lập tức tràn ra huyết hoa. Bảo vật có người có tài mới chiếm được. Thanh âm của nàng mang theo thở dốc, nhưng như cũ mắt lạnh, các ngươi bất quá là chút đạo mạo trang nghiêm hướng tới thôi. Ha ha, người ma nữ này lại dám phát ngôn bừa bãi. Dâu bạc trắng tu sĩ cười lạnh, phất trần lần nữa vung ra, chưa hết nghĩ có thể hay không theo ta nhóm trong tay sống sót đi. Vân Hy tay trái giấu ở trong tay áo, đầu ngón tay nắm bắt hé mở ố vàng lá bửa, phủ sừng lộ ra chữ lôi đã bị ướt đẫm mồ hôi. Phong linh nhãn thuật của Vương Lăng quét qua, vậy mà là tấm nhị giai phụ chú, lá bùa kia bên trên quanh quẩn linh lực ba động lại không thua gì chút cơ hậu kỳ một kích toàn lực. Tấm bùa này chú đối với luyện khí kỳ tu sĩ đến nói là rất chân quý, nhưng Vương Lăng Phong tin tưởng, cái này còn không phải lá bài tẩy của nàng. Nàng tại do dự, có lẽ là không muốn bại lộ phù bảo, có lẽ là kiêng kỵ phù bảo phản vệ. Vương Lăng Phong khẽ cười một tiếng, vẫn là ta tới giúp ngươi đi. Lúc này, dâu bạc trắng tu sĩ linh khí xiển xích đã cuốn lên mắt cá chân nàng, thúc thủ chịu trói đi. Người lớn nhất sai chính là cầm không nên cầm đồ vật. Vân Hy tay cầm thăm dò vào túi chữ vật, đáy mắt lóe qua quyết tuyệt. Nhưng vào lúc này, một đạo ánh vàng như là cỗ sao trổi rơi hướng chiến đoàn. Ken kim linh chỉ tinh chuẩn đâm vào phất trần tơ bạc bên trên, lực bắn ngược đạo nhường dâu bạc trắng tu sĩ lão đạo lùi lại, tơ bạc bên trên ánh sáng xanh nháy mắt tảm đạm. Vương Lăng Phong thân ảnh đã rơi vào Vân Hy trước người, lúc rơi xuống đất luồng không khí cuốn đến cắt vàng đầy trời, đem bảy người trúc cơ tu sĩ làm cho liên tiếp lui về phía sau. Lại là cái ma tu. Phía bên phải cầm kiếm tu sĩ giống giận bổ tới, ánh kiếm như độc xà thổ tín. Vương Lăng Phong nghiêng người tránh đi, trở tay một trường vỗ tại đối phương trong lực. Trúc cơ hậu kỳ nhục thân cự lực bộc phát, tu sĩ kia linh cháo như giấy mỏng vỡ vụn, cả người giống diều đứt dây đụng vào đống cát, không đợi bỏ lên, liền bị Vương Lăng Phong đuổi theo kim linh chỉ xuyên thủng mi tâm. Tốc chiến tốc thắng. Dâu bạc trắng tu sĩ thấy thế, phất trần bên trên tơ bạc đột nhiên chảy ra hắc khí, càng là trộn lẫn kịch độc âm tàn chiêu thức. Vương Lăng Phong lại không đón đỡ, huyết ảnh bộ đạp nát cắt chạy, thân hình tại bảy người ở giữa xuyên qua như quỷ mị. Hắn cố ý đem phía sau lưng bán cho bên trái tu sĩ, chờ đối phương kiếm dài đâm tới nháy mắt, đột nhiên xoay người, tay trái chế trụ đối phương cổ tay, tay phải kim linh chỉ thẳng đến nó yết hầu. Răng rắc giòn vang bên trong, tu sĩ xương cổ bị sinh sinh bóc gãy. Vương Lăng Phong thuận thế đoạt lấy kiếm dài, trở tay ném ra, xuyên qua một tên khác đang muốn kết trận tu sĩ trong ngực. Bất quá mười hơi, bảy người đã đi thứ tư. Dâu bạc trắng tu sĩ vừa kinh vừa sợ, phất trần đống nhiên cuốn về Vương Lăng Phong cái cổ. Ngươi đến cùng là ai? U Minh Tông ẩn tàng chiến lược sao? Vương Lăng Phong đưa tay dùng sức một chảo, đem phất trần tơ bạc gắt gao nắm chặt. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lòng bàn tay đột nhiên hiện ra vòng xoáy đen kịt. Phệ linh thần thông không giữ lại chút nào phát động. Dâu bạc trắng tu sĩ linh lực trong cơ thể thuận phất trần như hồng thủy vỡ đê bị rút đi liên đối lấy đạo cơ đều tại rung động. Không, tiêu thảm kẹt tại trong cổ họng, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắc đi xuống, cuối cùng hóa thành một bộ thây khô. Còn lại hai người dọa đến hồn phi phách tán, xoay người liền muốn trốn, lại bị Vương Lăng Phong đuổi kịp, kim linh chỉ tinh chuẩn đâm vào đất giữa lưng. Trên đất cắt rất nhanh chỉ còn lại có năm cố khô quắc thi thể, cùng với đầy đất hiện ra đen xám linh khí cho cạn. Vương Lăng Phong xoay người lúc, đối diện lên Vân Hy tầm mắt. Nàng kiếm ngắn chẳng biết lúc nào đã thu hồi, đầu vai máu thuận cánh tay nhỏ xuống. Trên mặt cắt tỏa ra nhỏ bé vòng đỏ. Cảm ơn Vương đạo hữu tương trợ. Nàng nhìn qua những cái kia khô quắt thi thể, lại nhìn về phía Vương Lăng Phong hiện ra ánh vàng nụ thân, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng không có hỏi nhiều. Vương Lăng Phong cởi xuống nàng mắt cá chân xiềng xích, kim linh chỉ gảy nhẹ, khóa lại phù văn liền hóa thành khói xanh, bọn hắn vì sao theo đuổi ngươi? Ta tại một cái động phủ bên trong lấy kiện bảo vật. Vân Hy bất đắc dĩ nói, bọn hắn muốn giết người đoạt bảo, liền chết đuổi theo ta không thả. Nàng dừng một chút, từ trong túi trữ vật lấy ra tấm tàn địa đồ cũ, đưa tới, Vương đạo hữu, ân cứu mạng không thể báo đáp. Ta lúc trước phát hiện một chỗ đạo phủ, không biết ngươi là có hay không có hứng thú. Nàng ngước mắt nhìn về phía Vương Lăng Phong, đáy mắt lóe qua một tia chân thành, như đạo hữu không chê, nguyện cùng ta cùng đi. Bên trong cơ duyên, ngươi trước tuyển, ta chỉ cần kiếm một chén canh. Vương Lăng Phong nhìn xem nàng, trong lòng biết nàng muốn dùng bảo vật báo đáp chính mình, liền cười cười, tốt đầu ngón tay hắn nuốt ve địa đồ bên dưới, khoảng cách này cũng không xa. Ta mang ngươi đi thôi. Vương Lăng Phong đưa tay phải ra, nhìn về phía Vân Hy. Vân Hy do dự trong nháy mắt, không có cự tuyệt, đưa tay nắm chặt Vương Lăng Phong tay. Vương Lăng Phong vận chuyển linh lực, mang theo Vân Hy bay lên tận trời. Xa xa cồn cắt phi tốc thụt lùi, biến mất tại bốc hơi sóng nhiệt bên trong. Không có người chú ý tới, Vân Hy giấu ở sau mạng che mặt gương mặt, nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt. Động phủ cách bọn họ không xa, Vương Lăng Phong bẹn bẹn phi hành một khắc đồng hồ liền đến. Vương Lăng Phong tay cầm tàn địa đồ cũ, vận chuyển linh nhãn thuật nhìn về phía trước mắt cồn cát, nghi hoặc mà hỏi thăm, là nơi này sao? Vân Hy đáp, chính là chỗ này, chỉ bất quá ta ở chỗ này bố trí huyễn trận. Nói xong, nàng tay trắng vung lên, cảnh tượng trước mắt giống như một tấm nếp vốn giấy bị kéo ra, lộ ra một mặt cửa đá. Nàng nhìn về phía Vương Lăng Phong, nói khẽ, "Vương đạo hữu, dựa vào ngươi." Vương Lăng Phong nhấc lên linh lực, một cái pha trận quyền nện ở trên cửa đá ầm ầm vỡ vụn. "Đi thôi." Vương Lăng Phong trước một bước vào thông đạo. "Chờ một chút." Vân Hy lại từ trong túi chứa vật lấy ra mấy cái trận kỳ, phóng tới đối ứng vị trí sau hai tay bấm niệm pháp quyết, đem huyễn trận một lần nữa bố trí tốt. "Dạng này liền không sợ có người ngăn chặn chúng ta lối ra." Vân Hy giải thích nói. "Vẫn là ngươi cẩn thận." Vương Lăng Phong cười cười. Sau đó, hai người một trước một sau đi vào thông đạo. Chương 54, Âm Dương Thảo người đăng, ý nộ hạ trong thông đạo tràn ngập nồng đậm ngai ngai khí, giống như là hư thối thịt quả lẫn vào lâu năm vết máu. Trên vách đá che kín tổ ong hình dáng lỗ thủng, đầu ngón tay chạm vào đi dính dính chất lớp, xích lại gần có thể trông thấy nhỏ như sợi tóc màu trắng vỏ trùng, tại hình thạch ánh sáng nhạt xuống hiện ra quỷ dị ánh sáng lộng lẫy. Cẩn thận dưới chân. Vân Hy đột nhiên giữ chặt Vương Lăng Phong ống tay áo, đầu ngón tay điểm hướng chân hắn bên cạnh một đạo không đáng chú ý khe đá. Linh nhãn thuật quét qua nháy mắt, Vương Lăng Phong tròng mắt chợt co lại. Trong khe đá cất giấu mấy chục con hơi mở giỏi bọ, chính ngọ nghệ gặm ăn một khối biến thành màu đen xương cốt, trùng thân hai bên chân nhỏ cạo lau nham thạch, phát ra cơ hồ nghe không được sản xả tâm thanh. Thực cốt trùng, chuyên cắn tu sĩ cốt đủ. Vân Hy từ trong tay áo lấy ra ba tấm màu vàng lá bùa, đầu ngón tay linh lực quét qua, lá bùa nháy mắt nổi lên ánh sáng màu đỏ, lối đi này có thể là dùng máu thịt nuôi cổ rừng ấm, cẩn thận một chút. Vương Lăng Phong vừa muốn vận chuyển linh lực dò xét, bên trái vách đá đột nhiên phốc tuôn ra cái năm đấm lớn động, lít nha lít nhít màu xám đen bươm bướm bừng lên. Bướm cánh vây âm thanh giống khô giáo trang giấy ma sát, cánh trên mặt phấn bay xuống, chạm đến vách đá liền đục khoét ra nhỏ bé cái hố. Độc lân nga. Vân Hy trở tay đem một tấm phòng ngự phù đập vào Vương Lăng Phong phía sau lưng, màu vàng nhạt lồng ánh sáng nháy mắt mở rộng, nín hơi, nếu là không cẩn thận hút vào phấn, nhẹ thì phổi nát giữa, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Chính nàng thì bóp nát một tấm lôi phù, từ điện tại lòng bàn tay nổ tung, đốt đốt rung động hồ quang điện như lưới chụp vào bể trùng. Bướm bướm bị điện giật đến cháy đen rơi xuống, lại có càng nhiều từ trong lỗ tùng tuôn ra, thậm chí có mấy cái đâm vào trên lồng ánh sáng, phấn tại che mặt đốt ra từng sợi khói xanh. Vương Lăng Phong đột nhiên thấp người, tay phải ấn trên mặt đất bỗng nhiên phát lực. Thổ thứ thuật kích thích năm đạo gai đá hiện lên xếp theo hình tam giác nổ tung, vừa lúc ngăn chặn bướm bướm tuôn ra cửa hang. Hắn trở tay từ trong túi chứa vật rút ra một cái linh khí trường đao, bổ ra đao khí mang theo nóng rực huyết khí, đem tàn dư phi bướm xoắn thành cho tàn. Đây chỉ là món ăn khai vị. Vân Hy đầu ngón tay còn tại hơi phát run, vừa tấm kia lôi phủ cơ hổ rút khô nàng ba thành linh lực, phía trước nói không chừng có trùng xảo. Lời còn chưa dứt, thông đạo chỗ sâu truyền đến cánh chấn động bù bù, giống như là có thành tựu trên vạn chỉ sâu bọ đang thức tỉnh. Vương Lăng Phong dắt lấy Vân Hy dán chặt vách đá, liền gặp phía trước ngoài mười trượng trong bóng tối, nhấp nô một mảnh màu tím nhạt vầng sáng. Kia là vô số độc lân nga cánh chồng lên nhau nhan sắc, chính theo luồng không khí chậm rãi hướng bọn hắn bay tới. Không thể liều mạng. Vương Lăng Phong đột nhiên giật xuống bên hông trường đao, sống đao tại trên vách đá tầng tầng lớp lớp một đập. Tiếng vang lanh lảnh ở trong đường hầm quanh quẩn, những cái kia ánh sáng màu tím choáng lại dừng lại nháy mắt. Hắn thừa cơ đem linh lực rót vào thân đao, kim hành linh lực dọc theo đao hoa văn đi khắp, bổ ra một đạo hình cung ánh vàng, vừa lúc chém ở mặt bên một bức yếu kém trên vách đá. Một tiếng ầm ầm vách đá nứt ra rộng khoảng một trượng lỗ hổng, lộ ra đằng sau càng chật hẹp lối rẽ. Đi lôi kéo Vân Hy tiến vào lối rẽ nháy mắt, Vương Lăng Phong nghe thấy sau lưng truyền đến dày đặc đụng tường âm thanh, độc lân nga đâm vào trên vách đá trầm đục giống mưa xối xả đánh vào giấy dán cửa sổ bên trên. Hắn trở tay bấm quyết, thủ hành linh lực tràn vào mặt đất, lối rẽ cửa vào nháy mắt dâng lên đạo thạch tường, đem bảy trùng tạm thời ngăn tại bên ngoài. Hai người dựa lưng vào băng lãnh vách đá thở dốc, Vân Hy đột nhiên bắt lấy Vương Lăng Phong cổ tay, âm thanh ép tới cực thấp, "Ngươi nghe." Nhỏ xíu răng rắc âm thanh từ dưới chân truyền đến, giống như là có người tại dùng móng tay cạo lau nham thạch. Vương Lăng Phong cúi đầu nháy mắt, linh nhãn thuật đột nhiên bắt được liên miên ánh sáng màu đỏ. Dưới chân bọn hắn nham thạch ngay tại dạng nước, vô số đỏ sẫm điểm sáng đang từ trong cái khe đi lên tuôn. Là phệ hồn nghĩ. Vân Hy âm thanh mang theo thanh âm rung động, trong tay hỏa diễm phù đã giấy lên, chúng tại gặm ăn mặt đất. Vương Lăng Phong đột nhiên đưa nàng tốn hướng mình, đồng thời hai chân phát lực đập mạnh hướng mặt đất. Thổ thứ thuật phát động nháy mắt, năm đạo gai đá hiện lên phóng xạ hình dáng nổ tung, vừa lúc đem vọt tới bên chân bảy kiến đóng ở trên mặt đất. Những cái kia to bằng móng tay kiến đen bị đâm xuyên thân thể, lại còn tại điên cuồng vặn mèo, rác hút bên trong phun ra dịch axit nháy mắt đem gai đá đục khoét ra lít nha lít nhít lỗ nhỏ. Dùng lửa. Hỏa diễm phủ của Vân Hy ứng tiếng bay ra, ba đạo tuyến lửa như linh xà cuốn về bảy trùng. Đôn đốt rung động thiêu đốt âm thanh bên trong, phệ hồn nghị phát ra bén nhọn hí lên, cuộn thành cháy đen tiểu cầu. Nhưng càng nhiều bảy kiến đang từ càng sâu trong cái khe tuôn ra, thậm chí có mấy cái thuận gai đá bỏ hướng mắt cá chân bọn họ. Vương Lăng Phong đột nhiên đem Vân Hy bảo hộ ở sau lưng, máu vàng tại bên ngoài thân bốc hơi thành sương mù. Huyết ma biến phát động nháy mắt, hắn túi người một quyền đánh tới hướng mặt đất, chúc cơ hậu kỳ nhục thân cự lực đánh bay cái hơn một trượng sâu hố to, đáy hố lập tức chuyển đến giận người bảy trùng tiêu thảm. Gián phủ, hắn gào thét bắt lấy Vân Hy đưa tới hai cái lôi phủ, trở tay đập vào mép hố. Từ điện nổ tung nháy mắt, hắn dắt lấy Vân Hy thả người nhảy ra cái hố. Sau lưng chuyển đến hủ cốt trùng bị điện giật thành than cốc mùi khét lẹt, lại vẫn có lọt lưới sâu bọ thuận bách đá bò đến, bị Vân Hy kịp thời vung giá hỏa diễm phủ đốt thành cho bụi. Hai người dọc theo lối rẽ chạy như điên, thẳng đến đâm vào một cái khắc đầy trùng hoa văn cửa thanh đồng trước mới dừng lại. Vân Hy bị khung cửa kịch liệt ho khan, mạng che mặt bị ướt đẫm mồ hôi, lộ ra cằm dính lấy điểm đen xám, vai trái vết thương chẳng biết lúc nào bị bảy trùng tạo phá, dì ra giọt máu nhỏ tại mặt đất. Người thụ thương. Vương Lăng Phong nắm cổ tay của nàng, đầu ngón tay ngưng tụ lại một hành linh lực nhẹ nhàng quét qua vết thương, một luồng ôn nhuận luồng không khí thuận vết thương tràn đầy đi vào. Dòng nước ấm truyền qua nháy mắt, Vân Hy đột nhiên co quắp một chút, như bị nóng đến rút về tay, thính thai tại huỳnh thạch dưới ánh sáng hiện ra nhàn nhạt đỏ, không có gì đáng ngại. Nàng xoay người đi đẩy cửa thanh đồng, lòng bàn tay vừa chạm đến vòng cửa lên rắn hình hoa văn, vòng cửa đột nhiên xuống lại. Cái kia căn bản không phải hoa văn, mà là đầu toàn thân đen nhánh con rắn nhỏ, chính phun phân nhánh lưỡi, giang độc tại ánh sáng nhạt xuống lóe lên u lam. Kim linh chỉ của Vương Lăng Phong đã ở đầu ngón tay ngưng tụ, lại bị Vân Hy ấn lại mu bàn tay. Nàng từ trong tay áo lấy ra một cái phụ chú, nhẹ nhàng dán tại đầu rắn bên trên, nguyên bản sao động con rắn nhỏ nháy mắt cứng đờ, một lần nữa hóa thành vòng cửa nổi lên chẳng khác, liền lưỡi nết lên độ cong đều không sai chút nào. Là giữ cửa linh, ta cái này phụ chú vừa vặn có thể khắc chế chúng. Vân Hy đầu ngón tay còn tại phát run, rõ ràng cũng hao tổn không ít tâm thần, động phủ này chủ nhân, ít nhất là kim đan hậu kỳ cổ tu. Cửa thanh đồng chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, một luồng hôn tạm mùi thuốc cùng thi sú khí tức đập vào mặt. Chủ mộ trong phòng ương trên bệ đá, một bộ xương khô ngồi xếp bằng, khớp xương bên trên mang lấy màu vàng sầm bóng sức, ngực sụp đổ chỗ lại mọc ra gốc nửa trắng nửa đen kỳ thảo. Hắc diệp như mực, lá trắng như tuyết, lá nhọn tất cả treo lấy quả giọt xương, trong không khí chậm rãi giao hòa lại phân rời. Âm dương thảo. Vương Lăng Phong hít một hơi lấy khí, vậy mà là trong truyền thuyết âm dương tương sinh linh thảo. Hai người lẫn nhau, không hẹn mà cùng hướng phía xương khô không mình hành lễ. Mặc kệ cái này cổ tu khi còn sống như thế nào, có thể lưu lại bực này cơ duyên, liền có giá trị một phần kính ý ngay tại Vương Lăng Phong đưa tay đi hái âm dương thảo nháy mắt. Xương khô đột nhiên phát ra cụm cụm một tiếng vang nhỏ. Hai đạo linh quang từ trong hốc mắt thoát ra, một đạo đen như mực, một đạo trắng muốt như tuyết, giống như là có sinh mệnh vòng qua âm dương thảo, thẳng tắp phóng tới hai người mi tâm. Vương Lăng Phong muốn tránh, thân thể còn không có động tác, cái kia đạo ánh đen đã thuận mi tâm chui vào thức hải, một luồng đặc thù dục vọng từ trong lòng của hắn chậm rãi dâng lên. Cùng lúc đó, Vân Hy rên lên một tiếng, tia sáng trắng chui vào trong cơ thể nàng nháy mắt, thân thể nàng mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Đây là? Vương Lăng Phong đột nhiên ngẩng đầu, trông thấy xương khô ngực âm dương thảo đột nhiên không gió mà bay. Hai màu trắng đen phiến lá cấp tốc tàn lụi, hóa thành hai đạo ánh sáng lấp lánh dung nhập hai người trong cơ thể. Hắn nhìn về phía Vân Hy, phát hiện Vân Hy lúc này hai mắt mê ly, trong miệng phát ra yếu ớt tứ mầm thành, quần áo của nàng hơi lộn xộn, mấy sợi sợi tóc dán tại gương mặt, lộ ra phá lệ mê người. Cái kia đỏ ửng từ gương mặt lan tràn đến cái cổ, tăng thêm một chút kiểu diễm. Vương Lăng Phong chỉ cảm thấy một dòng nước nóng sông lên đầu, lý trí tại một chút xíu tiêu tán. Hắn cố gắng khắc chế chính mình, có thể cái kia cổ đặc tù dục vọng lại càng thêm mãnh liệt. Vân Hy trong mơ mơ màng màng, đưa tay giữ chặt Vương Lăng Phong ống tay áo. Âm thanh tiểu nhuyễn mang theo vô tận mị hoặc, nóng quá. Ánh mắt của nàng ánh sáng nước mênh mông, câu dẫn người ta trong lòng căng lên, bờ môi hơi mở ra, lại chậm rãi hướng phía Vương Lăng Phong bỏ tới.